Chương 277, thần thông chương 277, thần thông đêm khuya, cơm nước no nê đám người từ thành chủ phủ rời đi, về tới Vạn Linh viện bên trong. Trên đường đi tất cả mọi người đang thảo luận thành chủ phủ. Thiên nhân thành chủ phủ, cùng bình thường thành chủ phủ cũng không đồng dạng. Tầm thường trong thành chủ phủ cũng không có trận pháp bao trùm, thiên nhân thành chủ phủ trận pháp bao trùm, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc so Vạn Linh viện đều muốn hơn gấp mấy lần. Tại nồng đậm thiên địa linh khí, còn có bao no yêu thú thịt làm thành đồ ăn bên dưới. Đám người trong cơ thể khí huyết đều hùng hậu rất nhiều, thậm chí Đoàn Thiên Giã cùng Diêu Nguyệt Đu, còn có Lưu Chiêu Nhiên mấy người bọn họ bên trong, đều có người đột phá nhất trọng cảnh giới. Cái này để bọn hắn hưng phấn không thôi. Tại thư viện mở ra phía trước có thể nói thêm thăng thực lực tự nhiên là tốt nhất. Không phải vậy chờ thư viện mở ra, bên trong các lộ thiên tiêu đều có, tính tình cũng có thật có hỏng, không có thực lực rất dễ dàng liền bị người ức hiếp. Đám người một đường trò chuyện, ánh mắt lại từ đầu đến cuối sẽ nhìn hướng Tề Nguyên. Bọn hắn biết Nhậm Cửu trọng thân là thiên nhân thành chủ, vẫn là hóa linh cảnh cao thủ. Chắc chắn sẽ không là giống mặt ngoài như thế hào sảng hào phóng. Ít nhất sẽ không đối với bọn họ những này ngự khí cảnh cũng chưa tới vãn bối dạng này. Liền xem như xem trọng bọn hắn tương lai, cũng không đến mức làm đến nói lấy bằng hữu tương giao trình độ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tề Nguyên. Bọn hắn đều là dính Tề Nguyên ánh sáng, hôm nay mới có thể đi đến thành chủ phủ. Linh Thiên Thu đám người ánh mắt tò mò nhìn Tề Nguyên. Bọn hắn biết Tề Nguyên sư phụ là cái đan sư, thực lực bản thân cũng không tệ. Nhưng Nhậm Cửu trọng dù sao cũng là người của triều đình, vẫn là thiên nhân thế gia bên trong đi ra. Đối Tề Nguyên thái độ này, khẳng định không vẹn vẹn bởi vì Tề Nguyên phía sau sư phụ. Trong này còn có một chút bọn hắn không biết sự tình. Tốt, liền đến nơi này phân biệt ta, sắp trời đã tối, đại gia cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tề Nguyên đứng tại mở rộng chi nhánh giao lộ nói. Linh Thiên Thu nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền đi về trước, đúng, hôm nay còn muốn đa tạ Tề Minh. Không phải vậy chúng ta có thể ăn không lên trong phủ thành chủ sơn chân hải vị. À mà nổ cùng Nguyệt Nhu cũng không có nhanh như vậy liền đột phá. Linh Thiên Thu sau lưng Đoàn Thiên Giã cùng Diêu Nguyệt Nhu cũng liền gật đầu liên tục, hơn nữa cùng Tề Nguyên nói cảm ơn. Bữa cơm này có thể giúp bọn hắn giảm bớt không ít thời gian. Tề Nguyên xua tay nói ra, các ngươi vốn là sắp đột phá, lần này cũng chỉ là mượn những cái kia yêu thu thịt cùng nồng đậm thiên địa linh khí trước thời hạn đột phá mà thôi. Đây là chính các ngươi cố gắng kết quả, cùng ta cũng không quan hệ, các ngươi muốn cảm ơn vẫn là cảm ơn mình đi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đối Tề Nguyên hảo cảm bạo tăng, thậm chí cũng bắt đầu có chút vui mừng có thể gặp phải Tề Nguyên. Đầu năm nay giống Tề Nguyên dạng này bối cảnh cường đại, làm người lại tốt người cũng không nhiều. Được rồi, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tề Nguyên nói. Nói xong, mọi người tại tạm biệt phía sau về tới riêng phần mình vị trí sân viện trong gian phòng. Lâm Nhược Uyên mở cửa phòng, theo bản năng nhìn thoáng qua trong gian phòng, nháy mắt sững sờ. Sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, sau khi tiến vào phòng lặng lẽ khép cửa phòng lại. Đi đến Huỳnh Hoặc kiếm chủ bên cạnh, không mình hành lễ nói, sư phụ. Ân, quyển công pháp này cầm đi. Tế Nguyên không cùng Lâm Nhược Uyên hàn huyên ý nghĩ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem viết giá huyết luyện kim thân đưa cho Lâm Nhược Uyên. Tại Lâm Nhược Uyên tiếp nhận huyết luyện kim thân nháy mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt liền đều đổi dáng dấp. Nhìn qua trước mặt hồ nước, còn có phương xa núi rừng, Lâm Nhược Uyên trừng mắt nhìn. Hiện tại liền bắt đầu luyện đi. Tề Nguyên mở miệng nói ra. Nơi này là Tề Nguyên lâm thời tìm địa phương, vừa rồi đến thời điểm, liền đã tra xét, xung quanh không có người nào. Chính thích hợp tại chỗ này luyện công. Lâm Nhược Uyên nghe xong, cũng không có nói thêm cái gì, trong lòng mang theo một tia hiếu kỳ, cầm lấy trong tay công pháp bắt đầu lật nhìn. Tiếp xúc mình hoặc kiếm chủ khoảng thời gian này, cũng không tính ngắn. Biết mình hoặc kiếm chủ gọi nàng làm sự tình, không phải là không có ý nghĩa. Cho ra đồ vật, bình thường cũng sẽ không đơn giản như vậy. Điểm này từ có thể mở ra trong cơ thể bí tàng đan dược, còn có ẩm huyết kiếm cũng có thể thấy được tới. Giấu trong lòng đối không biết chờ mong, Lâm Nhược Uyên chăm chú nhìn trước mắt công pháp. Mặc dù quyển công pháp này bên trong không có viết danh tự, nhưng nghị thoáng quyển sách có điểm giống là một bản hoán huyết công pháp, một bản đặc biệt nhằm vào cảnh giới hoán huyết công pháp. Ân. Theo Lâm Nhược Uyên đối công pháp lật xem, không tự chủ phát ra giọng nghi ngờ. Trong đầu bên trong toát ra nghi ngờ thật lớn, đặc biệt là tại cả bản công pháp đều nhìn xong sau đó, trong đầu bên trong nghi vấn càng nhiều. Mặc dù Lâm Nhược Uyên mới vừa tập võ không bao lâu, chưa nói tới đối công pháp võ học có cái gì tạo nghệ, nhưng dù gì cũng luyện qua mấy bản công pháp võ học, vẫn là liếc mắt liền nhìn ra quyển công pháp này vấn đề. Quyển công pháp này phương thức tu luyện hoàn toàn không giống như là đem tu luyện giả làm người nhìn. Tập hợp toàn thân huyết dịch đến bên trong đan điền, lấy khí huyết là tuổi nâng luyện đan ruộng bên trong huyết dịch tinh hoa. Chứ không nói đan điền có thể hay không chịu nổi, coi như luyện ra huyết dịch tinh hoa, cũng chỉ là bước đầu tiên. Đến tiếp sau còn cần đem huyết dịch tinh hoa dung nhập quanh thân khí quan bên trong, lại lần nữa lấy khí huyết là tuổi, cưỡng ép đem huyết dịch tinh hoa cùng trong cơ thể khí quan dung luyện cùng một chỗ, để trong cơ thể khí quan trong thời gian ngắn liền tiến hành thuế biến thăng hoa, không cần hao phí thời gian đến chờ đợi tinh huyết vận chuyển toàn thân, chậm rãi cải biến thân thể. Chủ đánh chính là một cái bạo lực cùng thần tốc, nhưng thần tốc đồng thời mang tới nguy hiểm cũng là cực lớn. Thậm chí Lâm Nhược Uyên cảm thấy cái này nguy hiểm là 100%. Dù sao coi như những này toàn bộ làm xong, cũng chỉ là hoàn thành một bộ phận, còn cần không ngừng lặp lại quá trình này, mãi cho đến huyết dịch bắt đầu thuế biến thăng hoa, trở nên cùng tiên nhân hậu duệ linh huyết đồng dạng. Tại nhìn đến nơi này thời điểm, Lâm Nhược Uyên cũng coi là hiểu Huỳnh Hoặc kiếm chủ vì cái gì muốn đem quyển công pháp này giao cho nàng. Nguyên lai là muốn để nàng trở thành giống như thiên nhân hậu duệ tồn tại. Ý nghĩ là tốt, chỉ là quyển công pháp này người sáng tạo tựa hồ đem tu luyện giả xem như là đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Công pháp bên trên liền một điểm chú ý hạng mục đều không có, cả bản công pháp nhìn xem đến chính là một cái chữ luyện. đều không có cân nhắc qua tu luyện giả có thể hay không bị luyện chết. Đặc biệt là cuối cùng còn muốn luyện đan ruộng. Cái này nếu là đan điền bị luyện hỏng, cả một đời cũng liền phế đi. Lâm Nhược Uyên thả ra trong tay công pháp, ngồi xếp bằng tốt, chuẩn bị bắt đầu dựa theo công pháp bên trên ghi chép phương thức bắt đầu tu luyện. Cũng may nàng mở ra cùng sinh cùng hồi khí hai đại bí tàng. Quyền công pháp này bên trên nguy hiểm đối với nàng mà nói, vẫn là không có vấn đề gì. Liên tại Lâm Nhược Uyên chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện, Tế Nguyên đánh gãy nàng. Cái này trước cầm đi dùng. Tế Nguyên từ huyết nhục hồ lô bên trong, lấy ra có thể mở ra thần thông đan dược, ném cho Lâm Nhược Uyên. Đây là có thể mở ra trong cơ thể thần thông đan dược. Thần thông. Lâm Nhược Uyên một cái tiếp lấy giữa không trung đan dược, tử tế suy nghĩ. Lục đại bí tàng bên trên chính là thần thông. Căn cứ mỗi người tình huống khác biệt, mở ra thần thông sau đó lấy được năng lực cũng không giống. Có phi thường cường đại, có tạm được, có thể mở ra cái gì thần thông, liền xem chính ngươi vận khí. Vận khí tốt, mở ra thần thông có khả năng di sơn đảo hải, di tinh hoán đầu, thậm chí khởi tử hồi sinh. Nếu như vận khí không tốt, Tế Nguyên không có tiếp tục nói hết, nhưng Lâm Nhược Uyên đã có thể đoán được phía sau. Khi nghe đến di sơn đảo hải, di tinh hoán đầu thời điểm, Lâm Nhược Uyên con mắt đã bắt đầu phát sáng. Không có một chút do dự, Lâm Nhược Uyên trực tiếp nuốt xuống đan dược. Chương 278, Hắc ám không gian chương 278, Hắc ám không gian tại đan dược nuốt vào bụng một mấy mắt, Lâm Nhược Uyên ý thức liền tiến vào một mảnh không biết hắc ám không gian. Trước mắt ngoại trừ đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Đây là nơi nào? Ta không phải mới vừa tại nuốt đan dược mở ra thần thông sao? Lâm Nhược Uyên trong lòng không hiểu, đứng lên nếm thử trong bóng đêm tìm tòi tiến lên. Nhưng làm nàng mới vừa đứng lên, bước chân bước ra sau đó, một đạo lợi khí tiếng xé gió từ Lâm Nhược Uyên phía sau truyền đến. Lâm Nhược Uyên vội vàng nghiêng người trốn tránh, đồng thời bằng vào vừa rồi tiếng xé gió còn có cảm giác của mình, đến phán đoán động thủ người vị trí. Trong ánh mắt sát khí chợt lóe lên, một quyền đánh phía tiếng xé gió chuyển đến vị trí. Ầm. Cương đại lực đạo đập nện tại động thủ người trên thân, đem đánh bay vào sâu trong bóng tối. Không đợi Lâm Nhược Uyên thừa thắng xông lên, phía sau lại chuyển tới một đạo tiếng xé gió. Lâm Nhược Uyên sắc mặt ngưng lại, lần này trốn tránh sau đó, đồng dạng đấm ra một quyền. Từ trên nắm tay chuyển đến cảm giác đến xem, hẳn là chúng ngay ngực. Không đợi động thủ người bị đánh bay ra ngoài, Lâm Nhược Uyên bằng vào cảm giác một phát bắt được động thủ người cánh tay. Tại tóm chặt lấy cánh tay sau đó, đem kéo lại, đồng thời một cước đạp mạnh hướng động thủ người. Tê lạc một tiếng, một trước một sau cường đại lực đạo, để động thủ người bị tóm lấy cánh tay trực tiếp bị xé rách xuống. Thân thể cũng nháy mắt bay rất ra ngoài. Lâm Nhược Uyên thần tốc từ tay cụt bên trên gỡ xuống binh khí. Đang nắm chắc binh khí một khắc này, Lâm Nhược Uyên liền biết đây là một thanh đao. Tay trái nhanh chóng sờ một cái thân đao, trong lòng đối thanh đao này kích thước cùng hình thức có đại khái hiểu rõ. Thân hình khẽ động liền hướng về động thủ người ngã xuống đất vị trí phóng đi. Tại mảnh này hắc ám không gian bên trong, thậm chí liền đao quang đều không nhìn thấy. Tất cả chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng âm thanh tới làm đi ra ngoài động. Ở trong lòng trực giác chỉ dẫn phía dưới, Lâm Nhược Uyên hướng về động thủ người ngã xuống đất vị trí huy động trường đao trong tay. Phốc phốc. Trường đao cắt chém qua thân thể, loại kia cảm giác quen thuộc cùng âm thanh để Lâm Nhược Uyên rất xác định, đây là một người. Nghĩ đến đây, trường đao trong tay bị Lâm Nhược Uyên vung ra tan ảnh. Rất nhanh liền đem trên mặt đất người tháo thành tám khối. Tại trên mặt đất người chết đi sau đó, cái kia dung nhập hắc ám thân thể hóa thành một đạo hồng quang. Quỷ dị xuất hiện tại mảnh này đen nhánh không gian bên trong. Lâm Nhược Uyên nhìn trước mắt xuất hiện hồng quang, theo bản năng liền muốn vung đao. Có thể hồng quang lấy Lâm Nhược Uyên khó mà phản ứng tốc độ, nháy mắt tiến vào Lâm Nhược Uyên cái trán. Theo hồng quang tiến vào Lâm Nhược Uyên cái trán, Lâm Nhược Uyên sâu trong nội tâm giết chóc dục vọng lại lần nữa tăng vọt. Liên quan hô hấp đều dồn dập mấy phần. Cùng lúc đó, xung quanh thế mà đồng thời xuất hiện hai đạo lợi khí tiếng xé gió. Lúc này không có một tia né tránh, Lâm Nhược Uyên cầm đao mà lên, dựa vào tự thân trực giác cùng thính giác cùng hai người đạo thủ. Trong hiện thực, Tế Nguyên nhìn xem ngồi dưới đất Lâm Nhược Uyên, trong lòng có chút chờ mong. Không biết Lâm Nhược Uyên sẽ mở ra cái gì thần thông. Loại này cảm giác giống như là cho chính mình bồi dưỡng nhân vật rút thẻ đồng dạng. Người vĩnh viễn cũng không biết sẽ rút ra đến cái gì. Nhất là huyết nhục đại đan mở ra thần thông, đã không phải là trong trò chơi thiết kế tốt thần thông. Cái này để Tề Nguyên đối thần thông chờ mong nâng cao một bước. Đột nhiên, nguyên bản ngồi dưới đất thật tốt Lâm Nhược Uyên, trên thân bắt đầu hiện ra từng đạo vết thương. Trước từ phía sau lưng bắt đầu, sau đó chính là phần bụng, cánh tay, còn có trên mặt. Máu tươi từ trong vết thương tuôn ra, nhuộm dần Lâm Nhược Uyên quần áo trên người. Kỳ quái là, lúc này cùng sinh bí tàng cũng không lên phản ứng, mà là tùy ý thương thế xuất hiện cùng tăng thêm. Một màn trước mắt để Tề Nguyên dâng lên một tia hứng thú. Từ Lâm Nhược Uyên vết thương trên mặt cũng có thể thấy được tới. Đây là bị đao gây thương tích, bị đao gây thương tích vậy thì thôi, cùng sinh bí tàng thế mà không có hiệu lực. Xem ra cái này thần thông có chút đặc thù a, Tề Nguyên hai mắt có thể nhìn thấy, theo thương thế tăng thêm. Lâm Nhược Uyên trong cơ thể sinh cơ cũng tại dần dần giảm bớt. Làm một cái mới vết thương xuất hiện tại Lâm Nhược Uyên nơi ngược thời điểm. Máu tươi trực tiếp bao tố ra. Lâm Nhược Uyên trong cơ thể sinh cơ nháy mắt biến mất một mảng lớn. Tề Nguyên đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn xem, không có làm cứu trợ tính toán. Tề Nguyên muốn làm một cái biết đánh biết giết đao, dễ xử lý một chút hắn không tiện xử lý sự tình, mà không phải cầm đao dụng tâm che chở, không muốn nhìn đao chịu một điểm tổn thương. Đây không phải là có bệnh sao? Không muốn nhìn đao thụ thương, cái kia còn dùng cái gì đao? Trực tiếp cúng bái không phải. Tình huống trước mắt vẫn là muốn dựa vào chính Lâm Nhược Uyên giải quyết. Hắc ám không gian bên trong, Lâm Nhược Uyên trên thân đã xuất hiện mấy chục đạo vết thương, máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt đất. Tí tách âm thanh quen quần tại mảnh này đen nhánh không gian bên trong. Trên thân thể thương thế không có cho Lâm Nhược Uyên mang đến ảnh hưởng chút nào. Thậm chí tại thương thế tác dụng dưới, Lâm Nhược Uyên vung đao tốc độ càng lúc càng nhanh. mỗi một lần vung đao đều sẽ kéo theo vết thương trên người chảy máu, bổ sung cảm giác đau đớn đánh tới. Cảm thụ được thân thể truyền đến đau đớn, Lâm Nhược Uyên trên mặt hiển thị rõ điên cuồng. Mỗi lần vung đao đều sẽ mang đi một người tính mệnh. Tùy theo sinh ra càng nhiều người xuất hiện, cùng một chỗ vây công Lâm Nhược Uyên. Những này sinh ra tại ám hắc bên trong người, cùng hắc ám hòa làm một thể. Chỉ có trường đao vạch phá trên không mang tới tiếng xé gió, mới có thể chứng minh bọn hắn tồn tại. Thời gian từng chút trôi qua, Lâm Nhược Uyên đã không biết vung đao bao nhiêu lần. Những người này giống như giết không hết, vô cùng vô tận. Mỗi lần đánh giết những người này, đều sẽ có một vệt hồng quang tiến vào Lâm Nhược Uyên cái trán. Mà tại hiện thực bên trong, Tề Nguyên có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Nhược Uyên nhục thân. Lâm Nhược Uyên nhục thân bên trong sinh cơ giờ phút này đã chỉ còn một chút xíu, giống như nến tàn trong gió đồng dạng, chỉ cần gió nhẹ nhàng quét qua, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đến lúc đó Lâm Nhược Uyên liền sẽ bỏ mình. Thế nhưng là một điểm này sinh cơ, lại giống như là định hải thần châm đồng dạng, gắt gao định tại Lâm Nhược Uyên trong cơ thể. Không quản Lâm Nhược Uyên trên thân thể thương thế thế nào, đều chưa từng giảm bớt một điểm. Cho dù giờ phút này Lâm Nhược Uyên chỗ cổ đều xuất hiện một đạo vết đao, máu tươi ra bên ngoài chảy ròng, cũng không ảnh hưởng tới điểm này sinh cơ. Thậm chí theo Lâm Nhược Uyên thương thế tăng thêm, Lâm Nhược Uyên khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt. Như thế nào cảm giác cùng khóa máu đồng dạng, cái này đều không chết. Hơn nữa khí tức còn tại tăng vọt, chẳng lẽ là càng tàn huyết sức chiến đấu càng cao? Sau đó lại khóa lại một điểm máu không chết, mở đúng không? Tế Nguyên trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, mặc dù Lâm Nhược Uyên cái này thần thông cùng hắn thần thông không cách nào so sánh được, nhưng đối Lâm Nhược Uyên đến nói, tựa hồ còn rất thích hợp. Thương thế tăng thêm, kéo theo thực lực của Lâm Nhược Uyên tăng lên, lại có thể từ đầu tới cuối duy trì một tia lượng máu không chết. Cũng không biết cái này thần thông có hay không hạn mức cao nhất, ví dụ như tổn thương quá cao, vượt qua khóa máu hạn mức cao nhất. Vậy liền khóa máu thất bại, còn là sẽ chết. Bất quá cho dù chết, vấn đề cũng không lớn, không phải còn có cùng sinh bí tàng có đây không? Chờ Lâm Nhược Uyên tỉnh, nhìn xem cùng sinh bí tàng có thể hay không có hiệu lực. Nếu như bình thường có hiệu lực mà nói, vậy đã nói rõ cùng sinh bí tàng cùng cái này thần thông không xung đột. Hiện tại chỉ là ở vào mở ra thần thông trạng thái, cho nên cùng sinh bí tàng mới không phản ứng chút nào. Về sau Lâm Nhược Uyên có lẽ có thể khống chế một chút cùng sinh bí tàng khôi phục trình độ, khiến cho khôi phục ép đến một cái thấp nhất trình độ, phát động thần thông khóa máu cơ chế, đến tăng cường thực lực. Đồng thời nếu quả thật có khóa máu hạn mức cao nhất, sau khi chết cùng sinh bí tàng có thể bật hết hỏa lực, đem người từ trong quỷ môn quan kéo trở về, duy trì tan huyết trạng thái, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Chương 279, đỏ tươi đao khí. Chương 279, đỏ tươi đao khí hùng hục. Hùng hục. Lâm Nhược Uyên miệng lớn thở hổn hển, máu tươi cùng mồ hôi hỗn tạp cùng một chỗ, chạy qua trải rộng toàn thân vết thương, mang theo có chút như kim châm. Tại kịch liệt chiến đấu phía dưới, Lâm Nhược Uyên đã không nhớ rõ nàng tại chỗ này ở bao lâu. Hiện tại Lâm Nhược Uyên trong đầu cũng chỉ có một cái suy nghĩ, giết sạch bọn hắn. Nhìn không thấy đao quang chợt lóe lên, trong bóng tối địch nhân trực tiếp bị Lâm Nhược Uyên một đao đeo đầu. Sau đó hóa thành hồng quang tiến vào Lâm Nhược Uyên cái trán. Từ vừa mới bắt đầu đối hắc ám không thích ứng, thỉnh thoảng sẽ còn chém khoảng không. Đến bây giờ Lâm Nhược Uyên đã hoàn toàn quen thuộc cái này hắc ám không gian. Mỗi lần xuất đao đều có thể một đao mất mạng. Chỉ là làm nàng đánh giết một người thời điểm, liền sẽ có càng nhiều người xuất hiện. Về số lượng ưu thế, để Lâm Nhược Uyên rơi vào cục diện bị động. Nếu không phải nàng trốn nhanh, sớm đã bị chém thành thịt thái. Nguyên bản Lâm Nhược Uyên cũng không muốn trốn, nhưng tiến vào nơi này sau đó, giống như cùng sinh cùng hồi khí bí tàng đều đã mất hiệu lực. Trong tay nàng ẩm huyết kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa, không thể cho nàng khôi phục khí huyết. Rơi vào đường cùng, Lâm Nhược Uyên chỉ có thể lựa chọn tránh né, hơn nữa vì tiết kiệm khí huyết tiêu hao, Hỏa Long Kinh cũng không có sử dụng đi ra. Mỗi lần đều dựa vào cảm giác xuất đao một cái, hiệu suất không thấp đồng thời, khí huyết tiêu hao còn nhỏ. Có thể duy trì nàng thời gian dài tác chiến, không đến mức trong thời gian ngắn liền tiêu hao hết khí huyết. Lâm Nhược Uyên điên cuồng cùng hưng phấn trong mắt, từ đầu tới cuối duy trì một tia thanh minh. Lâm Nhược Uyên hiểu, nếu như dựa theo ngày trước đồng dạng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, là không thể nào giết sạch tất cả mọi người. Vừa nghĩ tới lấy mạng đổi mạng sau đó, nơi này còn có người có thể còn sống, Lâm Nhược Uyên trong lòng liền không thể tiếp thu. Mới tại điên cuồng bên trong, từ đầu tới cuối duy trì một tia lý trí. Nàng bây giờ muốn chính là để mảnh này hắc ám trong không gian không có một người sống. Theo Lâm Nhược Uyên giết càng nhiều người, hắc ám không gian bên trong gia tăng nhân số cũng tại tăng lên. Tăng thêm hiện tại Lâm Nhược Uyên đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, xuất đao tốc độ mặc dù không có hạ xuống bao nhiêu, nhưng thân thể né tránh tốc độ đã hạ xuống rất nhiều. Huống chi Lâm Nhược Uyên vết thương trên người còn đang không ngừng chảy máu. Liên tại Lâm Nhược Uyên né tránh thời điểm, hơi phản ứng chậm một điểm, trường đao trong tay liền bị ném bay đi ra. Không còn kịp suy tư nữa, cũng không kịp tránh né, Lâm Nhược Uyên theo bản năng đưa tay ngăn cản xung quanh bổ về phía nàng trường đao. Một giây sau, nam thanh trường đao trực tiếp chém vào Lâm Nhược Uyên trên cánh tay, vết thương sâu đủ thấy xương. Trường đao chém vào xương một nửa. Đồng thời Lâm Nhược Uyên sau lưng cùng bả vai cũng truyền tới cảm nhận sâu sắc. Vài cái đao đều đã chém vào trên thân. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Lâm Nhược Uyên hơi nghiêng đầu, liền không phải là bả vai bị chém sự tình. Sợ rằng giờ phút này đầu đều đã bị đánh thành hai nửa. Bị cái này trọng thương Lâm Nhược Uyên cũng không từ bỏ, dãy rủa lấy muốn phản kháng. Nhưng thêm tại những cái kia trên đao lực đạo để Lâm Nhược Uyên chỉ có thể quỳ một chân trên đất, không thể đứng dậy. A! Lâm Nhược Uyên phát ra sau cùng gào thét, bộc phát ra trong thân thể còn dư lại không nhiều khí lực, cho dù thương thế trên người lại lần nữa, cũng muốn giết sạch tất cả mọi người ở đây. Trong tay không có binh khí, vậy liền tay không tấc sắt đánh, từng cái đem bọn họ toàn bộ đều đánh chết. Tại binh khí ra thân dưới tình huống, Lâm Nhược Uyên cứ thế mà dãy rủa đứng dậy, dùng còn sót lại một cái thương thế còn không nặng cánh tay, hướng phía trước địch nhân vung ra một kích toàn lực. mà nên đón Lâm Nhược Uyên là nhìn không thấy đao quang. Hiện thực bên trong, Tề Nguyên nhìn xem Lâm Nhược Uyên cái chán vết đao, không khỏi cảm thán nói, có ý tứ. Đạo này vết đao từ Lâm Nhược Uyên cái chán một đường hướng phía dưới, kém chút liền đem Lâm Nhược Uyên đầu bổ ra. Lấy Tề Nguyên nhãn lực, đều có thể nhìn thấy vết thương bên trong, Lâm Nhược Uyên náo hoa. Mở ra cái này thần thông như thế bị tội sao? Còn phải trước bị tổn thương thành dạng này. Tề Nguyên lắc đầu, cùng hắn mở ra thần thông thời điểm tình huống so sánh, Lâm Nhược Uyên tình huống hoàn toàn chính là hành hạ. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Nhược Uyên tính cách, nói không chừng những thương thế này đối Lâm Nhược Uyên đến nói, không tính là tra tấn, có lẽ còn có thể để Lâm Nhược Uyên càng thêm hưng phấn đây. Mặc dù Tề Nguyên không nhìn thấy Lâm Nhược Uyên tại kinh lịch cái gì, nhưng từ trên vết thương đến xem mà nói, cũng mơ hồ có thể đoán được cái đại khái. Nhìn thoáng qua Lâm Nhược Uyên trong cơ thể đạo kia còn sót lại sinh cơ, cũng không biết Lâm Nhược Uyên hiện tại cũng bị tổn thương thành dạng này, cái này thần thông tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Có phải là còn có cái gì điều kiện không có thỏa mãn? Hắc ám không gian bên trong, Lâm Nhược Uyên nằm trên mặt đất, hai mắt bên trong điên cuồng cùng hưng phấn hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có không cam lòng. Còn sót lại ý thức trong đầu gào thét, muốn để thân thể một lần nữa đứng lên, tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, còn sót lại ý thức đã không khống chế được thương thế chí mạng thân thể một lần nữa đứng lên, chỉ có thể trong đầu vô lực gầm thét. Đạp đạp. Cũng chính là tại lúc này, thình lình tiếng bước chân xuất hiện tại mảnh này bị hắc ám bao khỏa không gian bên trong. Tiếng bước chân tại Lâm Nhược Uyên thi thể phía trước dừng lại. Dung nhập trong bóng tối người giờ phút này tựa như thoát ly hắc ám, hiện ra. Lộ ra nàng cái kia điên cuồng bặm bẹo hình dạng. Bất ngờ chính là Lâm Nhược Uyên. Đạp đạp, đạp đạp. Kèm theo cái này Lâm Nhược Uyên thoát ly hắc ám xuất hiện, càng nhiều tiếng bước chân vang lên. Trước kia vây công Lâm Nhược Uyên bóng đen toàn bộ đều lộ rõ khuôn mặt. Vậy mà dài đến cùng Lâm Nhược Uyên toàn bộ đều một cái dạng. Chỉ là trên mặt khuôn mặt càng thêm vặn vẹo điên cuồng. Tại các nàng lộ rõ khuôn mặt sau đó, toàn bộ đều tập hợp tại Lâm Nhược Uyên thi thể trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn xuống Lâm Nhược Uyên thi thể. Dẫn đầu Lâm Nhược Uyên, giơ lên trong tay trường đao, trung điệp đập vào Lâm Nhược Uyên thi thể trên mặt. Khẽ nhếch miệng, không tiếng động nói hai chữ. Phế vật. Trên đất Lâm Nhược Uyên thi thể, thông qua hai mắt đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Trong đầu còn sót lại ý thức nhìn thấy một màn này, lý trí hoàn toàn biến mất. Giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, giết giết giết. Lửa giận đốt cháy ý thức, sát ý vô biên từ trong ý thức hiện lên, quán thâu đến đã ngã xuống trong thân thể. Không cam lòng hai mắt bên trong, đỏ tươi chi quang chợt lóe lên. Nguyên bản hai mắt bên trong không cam lòng bị giết ý thay thế. Lâm Nhược Uyên bị đánh mở trong đầu, xuất hiện đỏ tươi chi quang, đem đầu một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Cũng liền tại thời khắc này, Lâm Nhược Uyên nằm trên mặt đất không nhúc nhích thi thể, đột nhiên bật lên. Tại đông đảo Lâm Nhược Uyên còn không có kịp phản ứng thời điểm, lấy trưởng hóa đao chém thẳng vào hướng nhục nhã nàng tên kia Lâm Nhược Uyên. Tại trường đao biên giới, có một vệt đỏ tươi chi khí xuất hiện, không có một tia ngăn cản, tên này Lâm Nhược Uyên trực tiếp bị trường đao một phân thành hai. Từ tên này Lâm Nhược Uyên nhục nhã bắt đầu, đến bị tách ra, cũng liền hô hấp ở giữa công phu. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến đông đảo Lâm Nhược Uyên còn không có kịp phản ứng, người liền bị giết. Đợi đến các nàng kịp phản ứng sau đó, hết thảy đều đã trễ. Bị giết ý khống chế Lâm Nhược Uyên giơ tay phải lên vung đao mà xuống. Vung đao ở giữa, đỏ tươi đao khí xuất hiện, tại hắc ám không gian bên trong khẽ quét mà qua. Trước mắt đông đảo Lâm Nhược Uyên trực tiếp bị đánh thành hai nửa, hóa thành đông đảo hồng quang bị Lâm Nhược Uyên hấp thu. Bị giết ý khống chế Lâm Nhược Uyên không có kết thúc hành động, hai tay vung đao ở giữa, xuất hiện từng đạo đỏ tươi đao khí, không có quy luật xuyên qua tại mảnh này hắc ám không gian bên trong. Tại đỏ tươi đao khí vạch qua phía trước một giây, bởi vì đông đảo Lâm Nhược Uyên bị giết, mà ra đời càng nhiều người ảnh mới xuất hiện. Không đợi kịp phản ứng, liền bị trước mắt đỏ tươi đao khí một cái mang đi. Một cái mắt, hắc ám không gian bên trong chỉ có không ngừng xuất hiện đỏ tươi đao khí, còn có những người kia sau khi chết hóa thành hồng quang. Chương 280, sinh diệt ở giữa chương 280, sinh diệt ở giữa theo thời gian trôi qua, người bị giết ảnh càng ngày càng nhiều, bóng người xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Nhân số gia tăng, không có ngăn cản đỏ tươi đao khí mảy may. Ngược lại là để hồng quang số lượng tăng vọt, ánh sáng màu đỏ tại dần dần thay thế bên trong vùng không gian này hắc ám. Hiện thực bên trong, Tề Nguyên nhìn xem Lâm Nhược Uyên trên thân toát ra đỏ tươi chi khí, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được những này đỏ tươi chi khí bên trong bao hàm sát ý vô biên. Tựa hồ những này đỏ tươi chi khí chính là từ sát ý tụ đến. Hơn nữa những này đỏ tươi chi khí còn đang không ngừng gia tăng. Mãi đến đỏ tươi chi khí đem Lâm Nhược Uyên cả người thân thể đều bao khỏa đi vào, mới không còn gia tăng, nhưng trở nên càng thêm đỏ tươi. Liên tại Tề Nguyên quan sát thời điểm, đỏ tươi chi khí bên trong, Lâm Nhược Uyên hai mắt nhắm chặt mở ra. Hai mắt bên trong tràn ngập sát ý, kèm theo hô hấp, quanh thân đỏ tươi chi khí bị Lâm Nhược Uyên hút vào trong cơ thể, càng thêm tăng thêm nội tâm sát ý đang ánh mắt nhìn thấy mình hoặc kiếm chủ thân ảnh thời điểm, theo bản năng muốn lại lần nữa vung đao. Nhưng mà không đợi Lâm Nhược Uyên có hành động, Huỳnh Hoặc Kiếm chủ thân ảnh liền thoáng hiện ở trước mặt nàng, một cước đem đập bay. Phu phu một tiếng, cường đại lực đạo để Lâm Nhược Uyên rơi vào hồ nước bên trong. Tại hồ nước tẩy lễ phía dưới, Lâm Nhược Uyên lúc này mới từ trong sát ý tỉnh táo lại, sửng sốt một lúc sau, mới bắt đầu hướng về bên bờ bơi đi. Chờ Lâm Nhược Uyên bơi tới bên bờ sau đó, thương thế trên người cũng đã biến mất không thấy. Tế Nguyên nhẹ gật đầu, xem ra cùng sinh bí tàng còn có thể bình thường sử dụng, phía trước chỉ là Lâm Nhược Uyên trạng thái tương đối đặc thù, tại mở ra thần thông, cho nên cùng sinh bí tàng mới không có hiệu lực. Sư phụ, vừa rồi thương thế tốt, liền tranh thủ thời gian luyện công, đem môn công pháp này luyện thành, sau đó lại nghiên cứu một chút ngươi mở ra thần thông. Lâm Nhược Uyên vừa định nói cái gì, liền bị Tề Nguyên đánh gãy, hắn cũng không có hứng thú nghe cái gì xin lỗi hoặc là giải thích. Thời điểm này, trước tiên đem công pháp luyện thành lại nói. Lâm Nhược Uyên há to miệng lại đóng lại, nhẹ gật đầu về sau, nói ra, được rồi sư phụ. Lâm Nhược Uyên đi trở về phía trước vị trí, ngồi xếp bằng xuống, mà tại bên cạnh nàng chính là cắm trên mặt đất ẩm huyết kiếm. Có hồi khí bí tàng cùng cùng sinh bí tàng tại, Lâm Nhược Uyên lúc này thân thể đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tại ngồi xuống một khắc này, liền bắt đầu theo công pháp bên trên phương thức bắt đầu tập hợp khí huyết cùng toàn thân huyết dịch. Tại huyết dịch rời đi về sau, trong cơ thể khí quan bắt đầu xuất hiện kịch liệt phản ứng. Lâm Nhược Uyên không để ý đến, cố nén thân thể truyền đến cảm giác khó chịu, tại đem khí huyết cùng huyết dịch tập hợp tốt sau đó, trực tiếp tại bên trong đan điền bắt đầu rèn luyện huyết dịch. Liên tại trong cơ thể khí quan sắp không được thời điểm, cùng sinh bí tàng bắt đầu vận chuyển. Mới huyết dịch tại Lâm Nhược Uyên trong cơ thể sinh ra, để trong cơ thể khí quan ổn định lại. Ngay tại rèn luyện huyết dịch, Lâm Nhược Uyên hơi nhíu mày, phân ra một điểm tâm thần tướng mới sinh ra huyết dịch một lần nữa hướng dẫn đến bên trong đan điền. Nhưng không lâu lắm lại có mới huyết dịch tại cùng sinh bí tàng tác dụng dưới, sinh ra tại thể nội. Tế Nguyên trong mắt kim quang lập lòe, nhìn xem Lâm Nhược Uyên trong cơ thể mới sinh ra huyết dịch, còn có đã bị huyết dịch cho tràn đầy đan điền. Tế Nguyên mở miệng nói ra, không cần đem mới sinh ra huyết dịch nhét mạnh vào trong đan điền, trực tiếp đem những học sinh mới này huyết dịch nhét vào mặt khác khí quan bên trong, làm một cái khí quan nhét không dưới, liền đổi một cái, sau đó thống nhất bắt đầu dùng khí huyết rèn luyện. Nghe vậy, Lâm Nhược Uyên cũng không còn một mặt đem huyết dịch nhét vào trong đan điền, bắt đầu dựa theo Tề Nguyên nói, tập hợp một thân huyết dịch tại một cái khí quan bên trong, mãi đến nhét không dưới sau đó, lại đem tân sinh huyết dịch nhét vào một cái khác khí quan bên trong. Không bao lâu, Lâm Nhược Uyên liền đã hoàn thành những này trình tự. Cảm thụ được trong cơ thể khí quan truyền đến không chịu nổi gánh nặng cảm giác, Lâm Nhược Uyên không do dự, trực tiếp dẫn động trong cơ thể khí huyết, dựa theo công pháp bên trên ghi chép bắt đầu rèn luyện. Bất luận là đan điền, vẫn là ngũ tạng lục phủ, đều tại cùng thời khắc đó bị khí huyết đốt. Phúc. Lâm Nhược Uyên nháy mắt phun ra một miệng lớn máu tươi, hơn nữa thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu. Bên trong thân thể từng cái khí quan đều đang không ngừng ra bên ngoài ứa ra máu, còn kèm theo từng trận đau đớn. Lập tức Lâm Nhược Uyên liền trở thành một cái huyết nhân. Tế Nguyên đem những này để ở trong mắt, không có lên tiếng khuyên can, Lâm Nhược Uyên không ngừng lại ý tứ, vẫn như cũ án chiếu lấy công pháp bên trên nội dung vận chuyển rèn luyện. Những cái kia khí quan toát ra huyết dịch trong thân thể chảy xuôi, nhưng mà Lâm Nhược Uyên đã không thể phân ra tâm tư xử lý những thứ này, toàn thân toàn ý đầu nhập tại đối khí quan rèn luyện bên trong. Tại khí huyết rèn luyện phía dưới, đan điền dẫn đầu xảy ra vấn đề, trực tiếp nổ tung. Tựa như lên phản ứng dây chuyền, Lâm Nhược Uyên trong cơ thể khí quan cũng tại cũng trong lúc đó bên trong nổ tung lên. Bình một tiếng, Lâm Nhược Uyên thân thể hướng về sau ngã xuống, trong miệng còn đang không ngừng phun trào ra máu tươi. Khá lắm, cái này cũng quá nhanh đi, cũng còn không có rèn luyện ra tinh huyết đâu, đan điền trước hết không chịu nổi. Nếu như có thể phối hợp một chút thiên tài địa bảo cùng đan dược, hoặc là có thể để tình huống hòa hoãn một cái, có thể dạng này cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến rèn luyện đi ra huyết dịch. Tế Nguyên nhìn xem nằm trên mặt đất còn tại ho ra máu Lâm Nhược Uyên, trong lòng suy tư, trong đầu nhớ lại huyết luyện kim thân nội dung bên trong, con mắt thì là nhìn chằm chằm Lâm Nhược Uyên trong cơ thể đang bị chữa trị khí quan. Tế Nguyên lấy ra huyết đục hồ lô, từ trong đó lấy ra giấy bút, dùng chân khí đem trang giấy cố định tại trên không, bắt đầu viết. Chờ Lâm Nhược Uyên trong cơ thể khí quan chữa trị tốt, cũng không còn ra bên ngoài ho ra máu sau đó, Tế Nguyên cũng kém không nhiều viết xong. Lâm Nhược Uyên từ trên mặt đất mới vừa đứng dậy, Tế Nguyên liền đem hắn viết tốt phương pháp tu luyện giao cho nàng. Cầm đi, dựa theo phía trên tu luyện. Lâm Nhược Uyên lau đi khóe miệng bên trên vết máu, tiếp nhận trang giấy, nhìn lại. Trên trang giấy phương thức tu luyện cùng phía trước không sai biệt lắm, bất quá thêm một chút chi tiết, đồng thời còn cần cùng sinh bí tàng phối hợp. Trước khống chế cùng sinh bí tàng tại thể nội khí quan bên trong có hiệu lực, dùng trong cơ thể khí quan sẽ không bạo tạc. Đồng thời cũng không thể để cùng sinh bí tàng khôi phục hiệu quả, vượt qua rèn luyện mang đến tổn thương. Cả hai cần duy trì một cái cân bằng. Đang sinh diệt ở giữa vừa đi vừa về vận chuyển. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, tự nhiên cũng có đại cơ duyên. Tại lúc tu luyện, cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, quên chính mình có cùng sinh bí tàng. Để cùng sinh bí tàng tự chủ bảo trì một cái để nàng không sống không chết trình độ. Điểm trọng yếu nhất là đầu cũng cần tiến hành rèn luyện. Chuẩn xác mà nói là não. Quên mất cùng sinh bí tàng tồn tại, để não cũng tiến vào rèn luyện, khiến cho rơi vào sinh diệt ở giữa đại khủng bố bên trong. Để câu đắc ý chí dẫn đầu nhục thân tiến hành thuế biến thăng hoa, không được thì chết. Mà ở cùng sinh bí tàng cùng rèn luyện tác dụng dưới, sinh lại sinh không được, chết cũng không chết được. Nhục thân cùng đại não chỉ có thể tại thời khắc sinh tử vừa đi vừa về dạo chơi. Chỉ có nhục thân thuế biến thăng hoa mới có thể vượt qua sinh tử giới hạn. Lâm Nhược Uyên nhìn xong sau đó, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Huỳnh Hoặc kiếm chủ, mặt lộ cổ quái. Trên tờ giấy này bút tích còn chưa làm, cho nên Lâm Nhược Uyên một cái nhìn ra, đây là Huỳnh Hoặc kiếm chủ biết. Trên tờ giấy này mặt phương thức tu luyện cùng Huỳnh Hoặc kiếm chủ cho hắn công pháp tu luyện phong cách đồng dạng. Lâm Nhược Uyên hiện tại 10 phần xác định, bản kia công pháp khẳng định chính là Huỳnh Hoặc kiếm chủ biết. Nguyên lai cái kia đánh không chết tiểu cường chính là ta a. Có vấn đề gì sao? Thế Nguyên nhìn Lâm Nhược Uyên ánh mắt cổ quái, hỏi một câu. Lâm Nhược Uyên thần tốc lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Vậy liền nhanh điểm luyện đi. Được rồi, sư phụ. Lâm Nhược Uyên lại lần nữa nhìn thoáng qua trên tờ giấy nội dung, sâu thẳm ghi vào trong lòng, để tránh phạm sai lầm. Sau đó liền bắt đầu trước thử nghiệm từng chút khống chế cuồng sinh bí tàng. Gặp Lâm Nhược Uyên tiến vào trạng thái tu luyện, lần này Tế Nguyên không có nhìn hướng Lâm Nhược Uyên, mà là quay đầu nhìn hướng phương xa, nhìn hướng Vạn Tuyển Sơn mạch vị trí. Có người tới gần Vạn Tuyển Sơn mạch, giám sát ti người sao? Chương 281, tra xét chương 281, tra xét nhanh lên, lại chậm một chút liền bị người nhanh chân đến trước. Ai nha, gấp cái gì à, Vạn Tuyển Sơn mạch động tĩnh lớn như vậy, trong thời gian ngắn ai dám đến a? trong thời gian ngắn ai dám đến? Chúng ta chẳng phải tới rồi sao? Đúng à, nếu là có giống như chúng ta người không sợ chết, muốn đi vào trong đó làm sao bây giờ?
Tốt, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian đi, nhanh lên chạy tới Vạn Tuyển Sơn Mạch lại nói.
Một nhóm võ giả thân ảnh mau lẹ, thần tốc hướng về Vạn Tuyển Sơn Mạch tiến đến. Ban ngày Vạn Tuyển Sơn Mạch động tinh thực sự là quá lớn. Cái kia thông thiên xích viêm hỏa trụ, cùng sau đó băng trụ thực sự là quá rõ ràng. Cách Vạn Tuyển Sơn Mạch gần một chút thành trì đều có thể nhìn thấy hỏa trụ tồn tại. Còn có sau đó xuất hiện xích long. Lúc ấy liền có người suy đoán, có phải là Xích Tiêu phái cùng ai đánh nhau? Dù sao Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong cũng liền Xích Tiêu phái một nhà độc đại. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ có thể là Xích Tiêu phái cùng ai độc thủ. Cũng có một số người suy đoán, có phải là Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong có bảo vật xuất thế, cho nên mới làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Đám người đều có suy đoán, nhưng đối với Vạn Tuyển Sơn Mạch lòng hiếu kỳ là giống nhau. Mỗi người đều hiếu kỳ Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong phát sinh cái gì. Một chút lá gan lớn, thậm chí đã bắt đầu triệu tập hảo nhân thủ, muốn đi Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong nhìn một chút. Ngoại trừ thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ mãnh liệt bên ngoài, còn muốn nhìn xem có thể hay không từ trong thu lợi. Không quản là đại chiến, vẫn là có bảo vật xuất thế. Nếu như vận khí tốt, thu được thứ gì, đối với bọn họ những này tầng dưới chốt võ giả đến nói, vậy cũng là kiếm được. Nếu là chuyện không thể làm, cái kia xa xa nhìn lên một cái, biết đại khái chuyện gì xảy ra, cũng là đáng. Cứ như vậy, lần lượt có không ít võ giả đội ngũ hướng về Vạn Tuyển Sơn Mạch vị trí tiến đến. Muốn đi vào trong đó, tìm vòi hư thực. Mau nhìn, Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong thật đều là tuyết động a, đây chính là tháng 6 a. Đừng ngạc nhiên, đoạn thời gian trước không liền nghe nói Vạn Tuyển Sơn Mạch bị tuyết lớn bao trùm sao? Cái này không giống, ta còn tưởng rằng là nói mò đây này, không nghĩ tới lại là thật, sẽ không thật có bảo vật gì đi. Phía trước trong thành nhìn thấy băng trụ, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Xem ra rất có thể có bảo vật xuất thế a. Một nhóm tiểu đội võ giả nhìn về phía trước Vạn Tuyển Sơn Mạch bị tuyết lớn bao trùm tình cảnh, nhộn nhịp một mặt kinh ngạc. Tại có người nói ra bảo vật lúc xuất thế, trên mặt đồng loạt hiện ra một tia tham lam. Trong lòng mọi người nghĩ đến không biết có tồn tại hay không bảo vật, bước chân nhanh chóng, rất nhanh liền đến Vạn Tuyển Sơn Mạch bên ngoài, chỉ cần một cước bước ra, liền có thể tiến vào bị tuyết lớn bao trùm Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong. Giống như có điểm gì là lạ a, không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Lúc ban ngày, Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong không phải còn đốt lên thông thiên hỏa trụ sao? Nhưng các ngươi nhìn Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong. Nói xong, tên này võ giả giơ tay lên chỉ hướng phía trước. Trong đêm tối, cái kia bị tuyết lớn bao trùm Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong, lấy bọn hắn thị lực có thể thấy được tuyết lớn phía dưới tham thiên đại thụ. Những này cây cối giống như không có nhận đến ban ngày cái kia thông thiên hỏa trụ ảnh hưởng đồng dạng. Theo lý mà nói, trước mắt những này tuyết lớn cùng cây cối, có lẽ sớm đã bị hỏa diễm đốt sạch rồi mới đúng. Có thể bọn họ lại một chút sự tình đều không có. Cái này Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong, sợ rằng vấn đề không nhỏ a. Lời tuy như vậy, nhưng mọi người cũng không nhắc gan, thậm chí còn có chút kích động. Chính là những này quỷ dị chỗ, mới lộ ra Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong phát sinh sự tình không đơn giản. Mà bây giờ Vạn Tuyển Sơn Mạch đã một điểm động tĩnh cũng không có, nói rõ sự tình đã kết thúc. Ít nhất đã qua nguy hiểm nhất thời điểm, vừa vặn để bọn hắn tiến vào bên trong tìm tòi nghiên cứu một phen. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu lẫn nhau trong lòng tính toán. Thế là ăn ý cùng nhau bước vào Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong, hơn nữa chạy thẳng tới Xích Tiêu phái. Đoạn thời gian trước nội thành liền có tin tức nói, Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong bị tuyết lớn bao trùm, Xích Tiêu phái cũng tựa hồ xảy ra vấn đề. Hơn nữa Xích Tiêu phái bên trong có kim quang thoáng hiện, mà bây giờ lúc ban ngày, Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong tựa hồ còn bạo phát đại chiến. Khả năng duy nhất chính là cùng Xích Tiêu phái bên trong người đánh lên. Vậy chỉ cần đến Xích Tiêu phái bên trong, liền có thể biết chuyện gì xảy ra. Đến mức nguy hiểm trong đó, mọi người tại lúc đến đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng có thể lấy được lợi ích so sánh, điểm này nguy hiểm đã từ lâu không bị bọn hắn để ở trong lòng. Liên tại bọn hắn tiến vào bên trong không lâu, một cái khác băng võ giả cũng theo sát mà tới. Nhìn thoáng qua trên mặt tuyết bị dẫm ra đến dấu chân, bọn hắn liền biết đã có người so với bọn họ sớm hơn tiến vào bên trong. Lập tức trong lòng quý lên, không có quá nhiều ngôn ngữ, cái này một nhóm võ giả theo dấu chân thần tốc tiến lên. Mà tại bọn hắn sau đó, lần lượt lại có mấy nhóm võ giả chạy tới, trước sau chân tiến vào Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong. Mục tiêu độ cao thống nhất, đó chính là Xích Tiêu phái. Trời đã không còn người tiến vào bên trong, trời vừa sáng liền nút trong bóng tối người, mới chậm rãi đi ra. Đại nhân, chúng ta không đi vào sao? Lạc Hoành đang nghe sau lưng thủ hạ lời nói, lắc đầu, một mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt Vạn Tuyển Sơn Mạch, hỏi ngược lại, đi vào làm cái gì? Lạc Hoành sau lưng năm người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, sau đó nói, đại nhân, chúng ta không phải đến điều tra Tiêu đại nhân bọn hắn tình huống sao, không đi vào mà nói, lại như thế nào biết Tiêu đại nhân bọn hắn tình huống đâu? Lạc Hoành bất đắc dĩ lắc đầu, lấy Tiêu Bắc Phong thực lực của Hóa Linh cảnh, tăng thêm cầm trong tay địa binh, điều tra một cái Xích Tiêu phái đều có thể lâu như vậy. Lại thêm dọc theo con đường này nghe được tình huống đến xem, Tiêu Bắc Phong cuối cùng liền Xích Long đều dùng đến. Mà trước mắt Vạn Tuyển Sơn Mạch lại một điểm bị Xích Long phá hủy vết tích đều không có. Cái kia Tiêu Bắc Phong kết quả sau cùng chỉ có thể là giữ nhiều lành ít. Cái này Vạn Tuyển Sơn Mạch liền Tiêu Bắc Phong đều có thể rơi đi vào, chúng ta tiến vào cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Chẳng bằng để những này võ giả thay chúng ta thăm dò sâu cạn, nhìn xem tình huống lại nói. Lời này vừa nói ra, Lạc Hoành sau lưng năm người mới không nói nữa. Lần này giám sát ti phái bọn hắn đi ra, chính là đến xem Tiêu Bắc Phong bọn hắn tình huống. Rõ ràng điều tra Xích Tiêu phái tình huống, lấy thực lực của Tiêu Bắc Phong tăng thêm địa binh, hoàn toàn chính là dư xài. Có lẽ rất nhanh liền có thể điều tra rõ ràng Xích Tiêu phái tình huống mới là. Không nghĩ tới thời gian dài đều không có trở về.
Thiên Giang Hải mấy người cũng không có truyền tin tức trở về. Giám sát đi mới phái những người khác tới xem một chút có phải là trên đường đã xảy ra chuyện gì. Vừa đến bên này, bọn hắn liền từ thành chủ phủ bên kia hiểu được bộ phận tình huống. Dựa theo thành chủ phủ bên kia nói, Vạn Tuyền Sơn mạch bên trong, đầu tiên là xuất hiện thông thiên hỏa trụ, lại sau đó chính là băng trụ, xích long. Mà tại băng trụ cùng xích long ở giữa, thành chủ phủ còn cho ra một cái tình báo. Đó chính là có người nhìn thấy tại băng trụ sau đó, xuất hiện là đầy trời lưới nhỏ, màu trắng lưới nhỏ. Chợt nhìn cùng mạng nhện, đem Vạn Tuyền Sơn mạch bao vây lại. Lưới nhỏ sau đó mới là xích long xuất hiện. Nhưng thấy được đầy trời lưới nhỏ người ít càng thêm ít, lại bởi vì là ban ngày, Vạn Tuyền Sơn mạch bên trong còn bị tuyết lớn bao trùm, bọn hắn đều cảm thấy cái kia màu trắng lưới nhỏ kỳ thật chỉ là nhìn lầm. Lạc Hoành tại biết cái này tình báo sau đó, phản ứng đầu tiên chính là Doãn Thần Phong cùng Tiêu Bắc Phong độc thủ. Trước khi đến hắn liền nhìn qua Doãn Thần Phong tình báo, tự nhiên biết Doãn Thần Phong sẽ một chiêu thiên la địa võng. Chỉ là Lạc Hoành nghĩ mãi mà không rõ, thực lực của Doãn Thần Phong lại thế nào mạnh, cũng không đến mức có thể cùng Tiêu Bắc Phong độc thủ. Chương 282, đỏ tươi chi khí lại xuất hiện. Chương 282, đỏ tươi chi khí lại xuất hiện. Huống hồ Tiêu Bắc Phong trong tay còn có xích viêm kiếm thanh này địa binh tại. Trừ phi pháp tướng cảnh xuất thủ, không phải vậy có lẽ không người là Tiêu Bắc Phong đối thủ mới là. Xem ra Doãn Thần Phong trên thân, ẩn giấu đi liền giám sát ti cũng không biết bí mật. Lạc Hoành ánh mắt liếc nhìn trước mắt Vạn Tuyển Sơn mạch, hai mắt bên trong chân khí du tẩu. Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong mỗi một chỗ chi tiết đều thu hết vào mắt, không thấy bất luận cái gì dã thú cùng yêu thú vết tích. Lạc Hoành thân hình khẽ động, cả người xông thẳng tới chân trời. Ở trên không bên trong quan sát phía dưới Vạn Tuyển Sơn mạch, vẫn là cái gì cũng không có. Lạc Hoành thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền đem ánh mắt di động đến Xích Tiêu phái bên trong. Từ tạp dịch địa chỉ khu vực, mai cho đến nội môn đệ tử khu vực, đều bị Lạc Hoành để ở trong mắt. Tại nhìn thấy những cái kia sụp đổ phế tích kiến trúc sau đó, Lạc Hoành càng thêm xác định, chuyện này cùng Doãn Thần Phong khẳng định có quan hệ. Tại ánh mắt lướt qua nội môn đệ tử khu vực, nhìn thấy khu vực hạch tâm tình huống sau đó, Lạc Hoành hô hấp trì trệ. Những này quan tài là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy khu vực hạch tâm bên trong, đồng dạng đều là sụp đổ phế tích, nhưng ở vị trí trung tâm lại trưng bày hơn ngàn bộ quan tài. Đây đều là người nào quan tài? Xích Tiêu phái bên trong cũng một bóng người đều không có, gặp chuyện không may. Chẳng lẽ là Xích Tiêu phái những người kia quan tài? Nhưng vì cái gì muốn đem quan tài bày ra tại chỗ này? Tiêu Bắc Phong thân thể bọn hắn ảnh cũng không có thấy được, chẳng lẽ đã không tại Xích Tiêu phái bên trong? Lạc Hoành ánh mắt tại một chỗ vị trí dừng lại, tại nơi đó có không bình thường lõm. Mặc dù bị tuyết lớn bao trùm, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra, tuyết lớn phía dưới, trước kia hẳn là một cái hố to. Chẳng lẽ là Doãn Thần Phong cùng Tiêu Bắc Phong hai người giao thủ dấu vết lưu lại? Càng ngày càng nhiều vấn đề hiện lên ở Lạc Hoành trong lòng, lại không chiếm được đáp án. Bất đắc dĩ Lạc Hoành chỉ có thể trước tạm dừng suy tư, đem ánh mắt đặt ở những cái kia chạy tới Xích Tiêu phái võ giả trên thân. Trước hết nhất một nhóm chạy tới Xích Tiêu phái võ giả đội ngũ, đã đến có khắc Xích Tiêu phái ba chữ to bia đá chỗ. Lạc Hoành cẩn thận nhìn chằm chằm đám người này, muốn nhìn một chút bọn hắn đến tiếp sau sẽ có cái gì gặp phải. Sau đó lại báo cáo giám sát đi. Lạc Hoành cũng không tính đích thân tiến vào Xích Tiêu phái bên trong điều tra, thậm chí liền tiến vào Vạn Tuyển Sơn mạch ý nghĩ đều không có. Cùng Tiêu Bắc Phong khác biệt, Lạc Hoành đối với chính mình thực lực nhận biết rất rõ ràng, hơn nữa càng thêm tiết mệnh. Tiêu Bắc Phong đều xử lý không được sự tình, hắn muốn điều tra rõ ràng, càng là mơ mộng hão huyền. Cùng hắn đặt mình vào nguy hiểm, vẫn còn không bằng liền tại bên ngoài quan sát một phen. Dù sao giám sát đi cho hắn nhiệm vụ, cũng không phải tới cứu người, chỉ là đến xem Tiêu Bắc Phong bên này tình huống như thế nào mà thôi. Có thể thu thập đến một chút manh mối, liền đã rất tốt. Thu thập tốt sau đó, hắn liền có thể rút lui trở lại giám sát đi. Đến tiếp sau sự tình, liền không cần hắn tham dự. Lạc Hoành tại nhìn chăm chú những này võ giả thời điểm, trong bóng tối thông qua tuyết hai, Thế Nguyên cũng tại quan sát đến những người này. Chỉ là một hồi, Thế Nguyên liền không có hứng thú. Đây đều là bình thường võ giả, cùng giám sát ti võ giả không so được. Nếu như trên trời tên kia võ giả cùng Vạn Tuyển Sơn mạch bên ngoài năm người kia đi bảo, có lẽ Tề Nguyên còn có thể có chút hứng thú. Tề Nguyên dứt khoát thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý đặt ở Lâm Nhược Uyên trên thân. Lúc này, Lâm Nhược Uyên đã rơi vào tu luyện bên trong, cùng sinh bí tàng cũng đã khống chế tốt, duy trì tại một cái hơi thấp trình độ. Theo Lâm Nhược Uyên tu luyện, bên trong thân thể khí quan cùng đan điền cũng bắt đầu có phản ứng. Tại gen luyện phía dưới, đan điền lại một lần nữa dẫn đầu xảy ra vấn đề. Tại đan điền đạt tới cực hạn chịu đựng, sắp nổ tung thời điểm, cùng sinh bí tàng khôi phục lại tác dụng, để vùng đan điền tại bạo tạc cực hạn biên giới, nhưng từ đầu đến cuối liền kém một chút. Trong cơ thể rất nhiều khí quan cũng bắt đầu từng cái bởi vì rèn luyện mà xuất hiện vấn đề, nhưng lại từ đầu đến cuối duy trì lấy cái kia một điểm cực hạn, không đến mức triệt để sập bàn. Cái này để Lâm Nhược Uyên nhục thân tại mọi thời khắc tại hướng đại não tỏa ra đau đớn tín hiệu, trái tim cũng tại giờ phút này cuồng loạn không ngừng, mỗi lần nhảy lên đều sẽ có từng tia huyết khí hiện ra tới, tựa như một giây sau liền muốn nổ tung đồng dạng. Nhưng mà Lâm Nhược Uyên hiện tại lực chú ý không tại phía trên này, chính hết sức chăm chú chuẩn bị rèn luyện cái cuối cùng địa phương, đó chính là đại não, khống chế toàn thân huyết dịch tiến vào đại não. Lâm Nhược Uyên chỉ cảm thấy đầu một ngộng, sau đó theo bản năng liền bắt đầu đốt khí huyết. Tại đốt khí huyết một khắc này, mà lấy Lâm Nhược Uyên đối đau đớn nhẫn mại trình độ, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Cũng may chỉ là vừa bắt đầu, đốt khí huyết không nhiều, điểm này đau đớn còn có thể nhịn xuống, không phải vậy liền muốn thất bại trong gang tấc. Kèm theo thời gian chuyển rời, quên quần tại trong đầu khí huyết cũng dần dần tăng nhanh, từng chút bị châm lửa. Vừa bắt đầu Lâm Nhược Uyên còn có thể bảo trì thanh tỉnh, khống chế khí huyết rèn luyện. Nhưng chờ phía sau não bị rèn luyện không chịu nổi gánh nặng, Lâm Nhược Uyên tư duy cũng bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác. Năng lực khống chế nháy mắt hạ xuống, một cái trong thoáng chốc, toàn thân khí huyết đều bị đốt. Thinh linh biến hóa để Lâm Nhược Uyên còn không có kịp phản ứng, não liền đã bị rèn luyện đến cực hạn. Dựa vào cùng sinh bí tàng gắt gao chống đỡ lấy não không có hỏng, nhưng ý thức bắt đầu chìm xuống, chỉ có cùng sinh bí tàng bảo trì cái kia một điểm khôi phục cực hạn, để Lâm Nhược Uyên ý thức sẽ không triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng lúc đó, nhục thân từng cái khí quan đều tại hướng về đại não phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng mà đại não đã là tự thân khó đảm bảo, đối thân thể khí quan phát ra tín hiệu cầu cứu hoàn toàn không nhìn. Đúng lúc này, đỏ tươi chi khí không hiểu xuất hiện ở Lâm Nhược Uyên trong cơ thể. Phía trước Lâm Nhược Uyên hút vào đỏ tươi chi khí về sau, đỏ tươi chi khí liền biến mất tại Lâm Nhược Uyên trong cơ thể. Mà lúc này, đỏ tươi chi khí lại xuất hiện, dạo chơi tại Lâm Nhược Uyên trong cơ thể, những nơi đi qua đều nhiễm phải một điểm đỏ tươi chi khí, hơn nữa dung nhập trong đó. Huyết nhục xương cốt, ngũ tạng lục phủ, huyết dịch, khí huyết, đan điền đều có đỏ tươi chi khí dung nhập trong đó. Thậm chí liền não đều không buông tha, cũng là dung nhập đỏ tươi chi khí nhiều nhất địa phương. Từ giờ khắc này bắt đầu, trong cơ thể từng cái khí quan cũng sẽ không tiếp tục phát ra tín hiệu cầu cứu, mà là bắt đầu chuyển thành bản thân cứu vớt. Mỗi cái dung nhập đỏ tươi chi khí địa phương đều tại phát sinh biến hóa. Lâm Nhược Uyên trong cơ thể khí huyết thiếu đốt cũng tại càng cực nóng. Cái này để ở một bên quan sát Tề Nguyên có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lâm Nhược Uyên mở ra thần thông thế mà ở thời điểm này phát huy được tác dụng. Lúc đầu Tề Nguyên nhìn thần thông một mực không có mở ra, còn tưởng rằng là Lâm Nhược Uyên không tới hẳn phải chết thời điểm, cho nên mới không có khởi động. Hiện tại xem ra tựa hồ cùng hắn nghĩ giống như có chút không giống. Có ý tứ. Tề Nguyên khẽ mỉm cười, biến số này để Tề Nguyên càng hiếu kỳ, Lâm Nhược Uyên cuối cùng sẽ luyện thành dạng gì? So nguyên bản huyết luyện kim thân càng thêm cực đoan phương thức tu luyện, lại thêm mở ra thần thông mang đến đỏ tươi chi khí. Chắc hẳn cuối cùng luyện thành huyết luyện kim thân nhất định sẽ cho hắn không ít kinh hỉ. Có biến số này, Tề Nguyên dưới mặt nạ con mắt kim quang lập lòe. Nhìn kỹ Lâm Nhược Uyên biến hóa trong cơ thể. Xuất hiện trước nhất biến hóa là Lâm Nhược Uyên trong cơ thể yếu ớt khí quan còn có đan điền. Tại đỏ tươi chi khí dung nhập trong đó về sau, phản phất có riêng phần mình ý thức. Liền trong đó huyết dịch cũng bắt đầu có biến hóa, bắt đầu điên cuồng đối kháng khí huyết rèn luyện. Vô luận là khí quan vẫn là đan điền, thậm chí là huyết dịch, cường độ thế mà đang thong thả tăng lên. Từ chỉ có thể bị động bị khí huyết rèn luyện, bắt đầu từng chút chiếm thượng phong. Mãi cho đến cùng khí huyết rèn luyện cường độ ngang hàng, tại khí huyết rèn luyện bên dưới không tổn thương chút nào, mới không còn mạnh lên. Nhưng mà sự tình còn không có kết thúc. Lâm Nhược Uyên trong cơ thể khí huyết tựa hồ nhận lấy kích thích đồng dạng, bắt đầu điên cuồng tăng cường rèn luyện cường độ. Chương 283, công thành chương 283, công thành tình huống tựa hồ hướng muốn phương hướng phát triển. Một bên Tề Nguyên nhìn thấy Lâm Nhược Uyên tình huống trong cơ thể, thầm nghĩ trong lòng, cứ như vậy mà nói, khí huyết rèn luyện cùng trong cơ thể khí quan chẳng phải là vẫn luôn tại giao phòng, vẫn luôn đang mạnh lên. Cuối cùng liền sẽ đem thân thể cho rèn luyện đến cực hạn, bao gồm trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ các loại, thậm chí liền khí huyết đều đang mạnh lên. Thân thể mạnh lên kéo theo khí huyết mạnh lên, đây là một cái toàn diện mạnh lên. Chỉ có đến khí huyết cùng nhục thân cực hạn mới sẽ dừng lại. Đến lúc đó cũng chính là Lâm Nhược Uyên tỉnh lại thời điểm. Xem ra trước mở ra thần thông là một cái quyết định chính xác. Không phải vậy thật dựa theo huyết luyện kim thân phương pháp đến, đoán chừng phải sửa đổi rất nhiều lần mới có thể luyện thành công. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, huyết luyện kim thân công pháp cùng hắn lâm thời viết ra trang giấy nháy mắt bị một cỗ uy áp hóa thành bột mịn bị gió thổi qua, phiêu đãng tại hồ nước bên trên, sau đó rơi vào hồ nước bên trong. Quyền công pháp này không có khả thi, hiện nay xem ra cũng liền Lâm Nhược Uyên có thể luyện thành, giữ lại cũng vô dụng, dứt khoát hủy. Sau đó nếu là có cần, lại viết một phần là được rồi, bất quá phương thức tu luyện còn phải sửa chữa một cái. Không phải vậy rất khó có đủ tu luyện thành công điều kiện. Liên tại Tề Nguyên trong lúc suy tư, Lâm Nhược Uyên trong cơ thể khí huyết đã cùng trong cơ thể khí quan giao phong mấy cái hiệp, lẫn nhau đều đã mạnh lên nhiều lần. Theo trong cơ thể khí quan lại lần nữa mạnh lên, cùng rèn luyện khí huyết địa vị ngang nhau. Lâm Nhược Uyên trong cơ thể khí huyết bắt đầu hướng bên ngoài tiêu tán, bao trùm lấy Lâm Nhược Uyên toàn thân. Sau đó Tề Nguyên chỉ nghe vang một tiếng, Lâm Nhược Uyên khí huyết nháy mắt bốc cháy lên, bắt đầu điên cuồng rèn luyện thân thể. Phía trước khí huyết chỉ là tại thể nội bắt đầu rèn luyện, ẩn vào trong cơ thể. Hiện tại không chỉ là trong cơ thể đang một mực rèn luyện, bên ngoài cơ thể cũng tại đồng thời rèn luyện. Hơn nữa rèn luyện cường độ so trước đó càng mạnh càng nhanh. Tề Nguyên ánh mắt sáng lên, theo tốc độ này đến xem, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Chỉ là Tề Nguyên ánh mắt xuyên thấu Lâm Nhược Uyên bên ngoài thần, nhìn xem Lâm Nhược Uyên trong cơ thể chảy xuôi máu tươi. Giờ phút này Lâm Nhược Uyên trong cơ thể máu tươi đã dần dần bắt đầu nhiễm lên đỏ tươi chi sắc, bởi vì đỏ tươi chi khí nguyên nhân. Như vậy, còn có thể luyện ra linh huyết sao? Tề Nguyên lắc đầu, không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Bất quá không quan trọng, ít nhất Lâm Nhược Uyên giờ phút này đúng là đang mạnh lên. Không quản sau khi luyện thành có thể hay không thành tựu linh huyết, chỉ cần đánh thắng được thiên nhân hậu duệ, có thể đi vào ba hạng đầu là được rồi. Cái khác cũng không trọng yếu. Tề Nguyên trong lòng nghĩ như vậy, trong đầu thì là bắt đầu suy tư lên võ học công pháp. Thiên nhân thế lực nội tình thâm hậu, thiên nhân hậu duệ sở học công pháp dù chỉ là hoán huyết cảnh công pháp, cũng là uy lực tuyệt luân, xa không phải đồng dạng công pháp có thể so sánh. Lâm Nhược Uyên nhục thân coi như có thể sánh vai thiên nhân hậu duệ, nhưng công pháp phương diện liền kém một chút. Lâm Nhược Uyên hiện tại tu luyện Hoạn Long Kinh quả thật không tệ, tăng thêm hồi khí cùng cùng sinh hai đại bí tàng, số lượng ưu thế phía dưới cũng không nhất định sẽ yếu tại thiên nhân hậu duệ, nhưng ở Tề Nguyên xem ra vẫn là kém một chút. Không có tính bùng nổ mạnh, có thể giải quyết dứt khoát võ học còn chưa đủ ổn thỏa. Mà tầm thường võ học cần thời gian tu luyện quá dài, lấy Lâm Nhược Uyên bản thân tư chất, khẳng định không kịp. Tề Nguyên cũng lười cho Lâm Nhược Uyên dùng tăng lên tư chất đan dược, có thể bất thì bất. Thế thì không bằng tìm một chút liều mạng võ học, cho Lâm Nhược Uyên tu luyện. Loại này võ học tốc thành nhanh, uy lực cũng lớn, chính là quá hao tổn bệnh, mà Lâm Nhược Uyên tình huống hiện tại là không sợ nhất hao tổn bệnh. Có cùng sinh bí tàng cùng thần thông tại, càng hao tổn mệnh võ học, Lâm Nhược Uyên càng dùng càng mạnh. Cái này nếu là còn đánh không thắng thiên nhân hậu duệ, vậy không bằng sớm một chút đầu thai tốt. Tế Nguyên nhìn Lâm Nhược Uyên một cái, xác nhận tất cả đều tại hướng muốn phương hướng tiến lên. Liền lấy giấy bút đến, viết trong đầu công pháp. Nhìn trộm nhiều người như vậy một cảnh, muốn tìm được liều mạng võ học, vẫn là rất nhẹ nhàng. Tế Nguyên tìm mấy bản uy lực tối cường võ học viết xuống, hơn nữa làm cải tiến. Trước kia khả năng sử dụng sau đó 7 phần tàn, còn có 3 phần động thủ năng lực. Sau đó trong thời gian ngắn liền sẽ chết đi. Hiện tại thì là sử dụng sau đó 9 điểm tàn, còn có 1 phút rưỡi tàn không tàn. Tại Tế Nguyên đem mấy bản võ học viết tốt sau đó, Lâm Nhược Uyên thân thể biến hóa đã tại chậm lại. Trong cơ thể huyết dịch cũng đã thuế biến không sai biệt lắm, trở nên đỏ tươi vô cùng. Liên quan khí huyết cũng đồng dạng trở nên đỏ tươi vô cùng. Trong cơ thể vận chuyển khí huyết cùng bên ngoài cơ thể quanh quần khí huyết, tựa hồ thành chất lỏng, vận chuyển trở nên nặng nề chậm chạp. Không kém. Tế Nguyên bình luận. Mặc dù không có lộ sắc thành linh huyết, nhưng Lâm Nhược Uyên tình huống hiện tại cũng không đơn giản. Tế Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, Lâm Nhược Uyên trong máu ẩn chứa bí lực, tuyệt đối không kém hơn tiên nhân hậu duệ trong cơ thể linh huyết. Liên khí huyết bên trong đều ẩn chứa một cô bí áp, chỉ là ẩn mà không phát. Nếu là thiên nhân hậu duệ không chuẩn bị, cái kia tại Lâm Nhược Uyên trong tay cũng không có ăn ngon trái cây ăn. Theo Lâm Nhược Uyên thân thể cùng khí huyết rèn luyện đạt tới cực hạn, Lâm Nhược Uyên rơi vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái ý thức cũng thong thả tỉnh lại. Tại mở mắt một cái mắt, Lâm Nhược Uyên liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội vận chuyển. Lâm Nhược Uyên giơ tay phải lên, đột nhiên nắm chặt. Chỉ nghe vang một tiếng, một cỗ sóng khí từ Lâm Nhược Uyên trong tay bộc phát, càn quét bốn phía. Xung quanh cây cối đều bị cỗ này sóng khí đánh đến vỡ nát. Liên cách đó không xa hồ nước đều bị cỗ này sóng khí nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Nhược Uyên nhìn xem tay phải, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, hai mắt bên trong hiện lên một tia si mê. Lực lượng, loại này lực lượng là nàng chưa bao giờ có. Cùng phía trước nhục thân so sánh, hiện tại nhục thân mới có thể tính bên trên là lực lượng. Trước đây nhục thân quả thực chính là yếu đuối không chịu nổi, mà cái này còn bèn bèn chỉ là nàng tiện tay nắm chặt, cũng không toàn lực động thủ, cũng không có điều động trong cơ thể khí huyết các loại. Nếu như toàn lực ứng phó, sẽ là kết quả như thế nào đây? Lâm Nhược Uyên thoáng hưng phấn đứng lên, vừa muốn động thủ thử xem, liền thấy phía trước mình hoặc kiếm chủ. Lúc này mới kịp phản ứng, khắc chế nội tâm hưng phấn, nói ra: "Sư phụ, ta đây là luyện thành." Theo Lâm Nhược Uyên, nàng bây giờ nhục thân cùng huyết dịch đều đã thuế biến thăng hoa, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Ngoại trừ đã luyện thành huyết luyện kim thân, Lâm Nhược Uyên nghĩ không ra những khả năng khác, chỉ là tựa hồ cùng huyết luyện kim thân bên trong ghi chép tình huống không giống. Trong cơ thể nàng không có kim sắc huyết dịch cùng khí huyết, có chỉ là đỏ tươi huyết dịch cùng đỏ tươi khí huyết. Tế Nguyên tùy ý nhẹ gật đầu, xem như thế đi, nhục thân cùng huyết dịch đều thuế biến thăng hoa, mặc dù cùng thiên nhân hậu duệ không giống, nhưng bây giờ ngươi khẳng định không thua thiên nhân hậu duệ, tăng thêm thần thông, muốn đối phó thiên nhân hậu duệ vẫn là không có vấn đề. Nói xong, Tế Nguyên suy nghĩ khẽ động, đã viết tốt mấy môn võ học bay về phía Lâm Nhược Uyên. Những này võ học cầm đi luyện đều là tốt thành, uy lực cũng không tệ. Tế Nguyên không có nói cái này mấy môn võ học tác dụng phụ, dù sao đối Lâm Nhược Uyên đến nói, những này tác dụng phụ có cùng không có đồng dạng. Lâm Nhược Uyên tiếp lấy bay về phía nàng trang giấy, nhìn thoáng qua trên giấy ghi chép võ học. Tại nhìn đến nội dung bên trong, Lâm Nhược Uyên lập tức hiểu hình hoặc kiếm chủ ý tứ. Thế là hướng hình hoặc kiếm chủ gật đầu nói, "Được rồi, sư phụ. Ân, trời đã nhanh sáng rồi, đi về trước đi, sau đó lại tìm cơ hội đi ra thử xem thực lực của ngươi cùng thần thông." Tế Nguyên nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này đã sắc trời dần sáng. Hắn cũng không nhất thời vội vã. Suy nghĩ khẽ động, cắm trên mặt đất ẩm huyết kiếm run nhẹ nhẹ. Lâm Nhược Uyên phía trước nôn tại trên mặt đất máu tươi cùng trong hồ máu tươi, tất cả đều bị ẩm huyết kiếm hấp thu tiến trong thân kiếm. Gặp một màn này Lâm Nhược Uyên cũng không có suy nghĩ nhiều. Vừa muốn gật đầu, Lâm Nhược Uyên liền cảm giác thấy hoa mắt, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại Vạn Linh viện bên trong trong phòng. Huynh hoặc kiếm chủ cũng đã rời đi nơi đây. Chương 284, báo cáo chương 284, báo cáo giám sát đi. Ý của ngươi là nói, Vạn Tuyển Sơn mạch những cái kia tuyết là sống? Diệp Cửu Tư nhìn xem Lạc Hoành ngưng trọng biểu lộ, một mặt nghiêm túc hỏi. Diệp lão, ta rất xác định, Vạn Tuyển Sơn mạch những cái kia tuyết khẳng định là sống. Những cái kia tiến vào Vạn Tuyển Sơn mạch võ giả tất cả đều bị tuyết nuốt chửng lấy, hoặc là nói là ăn. Đừng nói xương, liền y phục đều không có lưu lại một điểm. Lạc Hoành lòng vẫn còn sợ hay nói. Nhóm đầu tiên võ giả đến Xích Tiêu phái khu vực hải tâm, chính là hơn ngàn bộ quan tài nơi đó, liền bắt đầu xảy ra chuyện. Liền quan tài đều không có kịp động một cái, liền bị trên đất tuyết động nuốt chửng lấy hầu như không còn. Thứ gì đều không có lưu lại. Còn lại mấy nhóm võ giả kết quả cũng giống như vậy, không có người nào trốn ra được. Diệp lão, những này tuyết không phải là cổ trùng đi? Ta nghe nói một chút cổ trùng nhỏ đến mắt thường không thể nhận ra, còn lấy huyết nhục làm thức ăn. Nếu như những này tuyết bộ mặt thật là một loại nào đó cổ trùng tạo thành, vậy liền có thể giải thích tất cả những thứ này. Cổ trùng? Diệp Cửu Tư trầm ngâm một lúc sau, không xác định lắc đầu. Lạc Hoành nói tới cổ trùng, đúng là tồn tại. Nay trùng loại hình cổ trùng tại Cửu Châu bên trong cũng không ít, nhưng còn chưa từng nghe nói cổ trùng đại lượng tụ tập sau đó sẽ hình thành tuyết lớn bao trùm cả một cái sơn mạch. Cái kia phải là bao nhiêu cổ trùng mới có thể tạo thành trường hợp này? Hơn nữa này chủng loại hình cổ trùng chỉ ăn huyết nục, trừ phi là cực đói mới sẽ liền người mang y phục đều ăn vào đi. Điểm trọng yếu nhất chính là loại này cổ trùng đối chân khí lực phòng ngự rất thấp, ngự khí cảnh trở lên chân khí vừa mở, những này cổ trùng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Bác Phong thực lực của hóa linh cảnh phối hợp xích viêm kiếm, không thể lại cắm ở những này cổ trùng phía trên. Lui một vạn bước đến nói, coi như những này cổ trùng biến dị, không e ngại chân khí, cái kia Tiêu Bắc Phong muốn đi vẫn là rất dễ dàng. Có thể lạc hành tại Xích Tiêu phái bên trong cũng không có tìm tới Tiêu Bắc Phong bọn hắn vết tích. Vạn Tuyền Sơn mạch bên trong cũng không có phát hiện đầu mối gì. Chuyện này không đơn giản, chẳng lẽ là có pháp tướng cảnh xuất thủ? Nghĩ tới đây, Diệp Cửu Tư trong lòng cảm giác nặng nề. Qua nhiều năm như vậy, pháp tướng cảnh xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng cơ bản đều là tiểu đả tiểu nháo. Thêm chút khuyên can sự tình cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng, cái này pháp tướng cảnh liền Tiêu Bắc Phong cũng dám động, lá gan cũng không phải tầm thường lớn. Cửu Châu bên trong cũng không có pháp tướng cảnh dám đối giám sát ti độc thủ. Trừ phi cái này pháp tướng cảnh là đến từ Cửu Châu bên ngoài, hoặc là cùng Cửu Châu bên ngoài thế lực có chỗ cấu kết, mới sẽ đối Tiêu Bắc Phong độc thủ. Cùng Hải Ngoại Tiên môn có quan hệ sao? Thông Thiên băng trụ, tuyết lớn bao trùm Vạn Tuyển sơn mạch. Diệp Cửu Tư trong đầu không ngừng nhớ lại Vân Châu các đại trong thế lực pháp tướng cảnh. Những người này tu hành công pháp khác nhau, có thể cùng Thông Thiên băng trụ còn có tuyết lớn có thể liên hệ đến cùng một chỗ pháp tướng cảnh, chỉ có một người. Chính là tu luyện Hàn Thiên Diệt Linh Kinh khủng vũ thâm Hàn Thiên Diệt Linh Kinh tu luyện sau đó trong cơ thể chân khí chí âm chí hàn, muốn dẫn động tiên địa dị tượng, tạo thành tuyết lớn bao trùm Vạn Tuyển sơn mạch bất quá là chuyện nhỏ một kiện. Lấy khủng vũ thâm thực lực cũng đủ để giải quyết Tiêu Bắc Phong. Sẽ là hắn sao? Ý nghĩ này mới vừa lên, liền bị Diệp Cửu Tư dằn xuống đáy lòng. Cái này cũng không cách nào giải thích những cái kia tuyết vì sao lại đem người thôn phệ. Có lẽ như là người nói, bao trùm Vạn Tuyển sơn mạch tuyết lớn, tất cả đều là từ cổ trùng tạo thành. Chỉ là loại này cổ trùng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cho nên không biết mà thôi. Diệp lão, làm sao bây giờ? Vạn Tuyển sơn mạch bên kia muốn phái người nhìn chằm chằm sao? Lạc Hoành mở miệng hỏi. Diệp Cửu Tư không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên muốn phái người nhìn chằm chằm Vạn Tuyển sơn mạch. Sự tình khác thường tất có yêu, Vạn Tuyển sơn mạch bên trong nhất định còn có cái gì thứ chúng ta không biết. Đặc biệt là Xích Tiêu phái bên trong những cái kia quan tài, có lẽ chính là mấu chốt trong đó. Bất quá giám sát ti nhân thủ không đủ, không thể điều động rất nhiều người giám thị Vạn Tuyển sơn mạch. Ngươi tìm hai cái tinh thông kinh công, mang lên ngọc giản tại Vạn Tuyển sơn mạch phụ cận nhìn chằm chằm. Ghi nhớ, tuyệt đối không cần tới gần Vạn Tuyển sơn mạch, nếu như phát hiện đầu mối gì, trực tiếp ghi vào ngọc giản bên trên, ngay lập tức bóp nát ngọc giản, đem tin tức truyền về. Là, Diệp lão, vậy ta hiện tại liền đi. Ân, đi thôi. Nhìn qua Lạc Hoành bóng lưng rời đi, Diệp Cửu Tư trầm mặc không nói. Hắn cần tọa trấn giám sát ti, không thể tự tiện rời đi, hóa linh cảnh lại có đi không về. Trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời trước phái người nhìn chằm chằm. Chờ Lạc Hoành rời xa sau đó, Diệp Cửu Tư gỡ xuống bên hông ngọc bội. Dính đến pháp tướng cảnh sự tình, nhất định phải báo lên cho trụ sở chính giám sát ti, để tổng bộ đến định đoạt. Dạng này sau đó nếu là xuất hiện cái gì không bị khống chế sự tình, tạo thành tổn thất trọng đại. Hoàng thượng bên kia trách tội xuống, hắn nhận đến trừng phạt cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Diệp Cửu Tư ngưng thần đem linh quang đánh vào trước mắt cuốn sách bên trong, đem Lạc Hoành giảng thuật liên quan tới Vạn Tuyển sơn mạch tất cả mọi chuyện ghi chép đi lên. Còn bổ sung bên trên chính Diệp Cửu Tư suy đoán. Chờ tất cả mọi thứ đều ghi chép xong xuôi, cuốn sách hóa thành hào quang bay về phía trên trời, biến mất không thấy gì nữa. Chờ đợi thời điểm, Diệp Cửu Tư thở dài một tiếng. Thương hội Cửu Châu đấu giá hội sự tình còn không có giải quyết, nơi này lại tới một cái phiền toái. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Hiện tại liền đã xuất hiện có thể cùng pháp tướng cảnh có liên quan sự tình. Không bao lâu nữa có phải là thiên nhân đều muốn tham dự vào. Suy nghĩ một chút nghĩ cái này có thể, Diệp Cửu Tư đầu đều muốn bắt đầu đau. Thật sự là xui xẻo, toàn bộ đều cho hắn đụng phải. Diệp Cửu Tư trở lại lôi trì bên cạnh, nhìn trước mắt Cửu Tiêu thần lôi, trong lòng càng thêm kiên định phía trước ý nghĩ. Cửu Tiêu thần lôi cùng hắn tại chỗ này để đó, không bằng lấy ra, giao cho có thể hàng phục nó người. Trợ giúp Cửu Châu thế hệ tuổi trẻ thần tốc trưởng thành. Dạng này triều đình áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Chỉ là thế hệ tuổi trẻ trưởng thành lại nhanh, cũng cần thời gian không ngắn. 5 năm, 10 năm, vẫn là 20 năm. Thời gian ngắn như vậy, đi đến rất nhiều võ giả cả đời đường. Theo Diệp Cửu Tư, hóa linh cảnh là cánh cửa, pháp tướng cảnh là sinh tồn tư cách. Chỉ có pháp tướng cảnh mới có thể trong tương lai đại chiến bên trong sống sót, mà quyết định thắng cục mấu chốt chính là thế lực khắp nơi thiên nhân. Thời gian từng chút trôi qua. Diệp Cửu Tư ngồi ở lôi trì bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Đột nhiên, giám sát ti trên không nổi lên một trận gợn sóng. Hào quang từ gợn sóng bên trong lao ra, chạy thẳng tới Diệp Cửu Tư, trực tiếp chui vào Diệp Cửu Tư cái trán. Sau một lát, Diệp Cửu Tư mở to mắt, trong mắt tinh quang lờ tránh. Chương 285, Tâm kiếm vô tướng chương 285, Tâm kiếm vô tướng từ trụ sở chính giám sát ti tin tức truyền đến xem. Tiêu Bắc Phong bọn hắn đã chết, hơn nữa cuối cùng chết vị trí liền tại Vạn Tuyển sơn mạch bên trong. Mà Xích Viêm kiếm cũng tại Tiêu Bắc Phong sau khi chết, biến mất không còn chút tung tích. Rất có thể Xích Viêm kiếm bị kẻ sau màn mang đi. Bao trùm toàn bộ Vạn Tuyển sơn mạch tuyết lớn cũng không phải là cổ trùng, tựa hồ là một loại chưa từng thấy qua tồn tại. Trụ sở chính giám sát ti bên trong cũng tìm tòi nghiên cứu không đến lai lịch của bọn nó. Hơn nữa Xích Tiêu phái tất cả mọi người chết rồi, bao gồm Xích Tiêu phái lao tổ, Doãn Thần Phong. Đại khái tại Hồng Diệp kiếm phái sự tình sau đó không bao lâu, Xích Tiêu phái người liền đã chết hết, không một người sống. Tạo thành tất cả những thứ này phía sau màn thế lực, chưa hề trên giang hồ lưu lại đầu mối gì, dẫn đến trụ sở chính giám sát ti không cách nào dùng Khuy Thiên Huyền giám lục xác minh chân tướng. Có thể là cái nào đó xây mới thế lực ở sau lưng khoé gió nổi mưa, thậm chí đứng sau lưng Cửu Châu bên ngoài thế lực. Bất quá tổng bộ đã để quái sư lên quái toàn qua. Vạn Tuyền Sơn mạch phụ cận vài tòa thành trì, tương lai trong thời gian ngắn cũng sẽ không có đại quy mô người tử vong. Cho nên trụ sở chính giám sát ti hạ lệnh, đối Vạn Tuyển Sơn mạch tạm thời tiến hành giám thị, không cần tiến vào bên trong. Chờ thương hội Cửu Châu đấu giá hội sự tình giải quyết xong sau đó, lại tiến hành tra xét. Đến lúc đó Diệp Cửu Tư có thể cầm trong tay thiên binh tiến vào Vạn Tuyển Sơn mạch, xác minh trận tướng, thuận tiện thanh lý hết Vạn Tuyển Sơn mạch tồn tại. Điểm này cùng Diệp Cửu Tư ý nghĩ không như mà hợp. Từ tay hắn cầm thiên binh, Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong cho dù có cái gì như quỷ xà thần cất giấu, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hắn ngược lại muốn xem Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong đến cùng cất giấu cái gì mờ ám. Nghĩ đến thiên binh, Diệp Cửu Tư liền trong lòng nóng lên. Tại trụ sở chính giám sát ti truyền về trong tin tức, ngoại trừ đối Vạn Tuyển Sơn mạch xử lý, còn có thiên binh thông tin. Toàn bộ căn cứ hắn võ học công pháp con đường đã định tốt muốn đem cái gì thiên binh đưa đến Vân Châu tới. Diệp Cửu Tư luyện võ học công pháp là đã từng một vị thiên nhân võ học công pháp, tên là Giải Binh Đồ Lục. Giải Binh Đồ Lục bên trong ghi chép đủ loại binh khí, quyền cước, tổng cộng 17 môn võ công. Mỗi môn võ công đều đạt tới thiên nhân cấp độ. Phối hợp Giải Binh Đồ Lục bên trong ghi chép uy nhất tâm kinh, có thể đem cái này 17 môn võ công toàn bộ đều dung hội quán thông. Sau đó hóa thành chính mình chuyên môn thiên nhân võ học. Sau khi luyện thành uy lực, tại thiên nhân cảnh giới bên trong cũng là không thể khinh thường. Đương nhiên, Diệp Cửu Tư luyện Giải Binh Đồ Lục cũng không có thiên nhân cảnh giới bộ phận, cho nên cũng chỉ có thể luyện đến pháp tướng cấp độ. Lần này vì không có sơ hở nào, triều đình liền đem vị này thiên nhân thiên binh mời tới. Tâm kiếm vô tướng. Tâm kiếm vô tướng bên ngoài nhìn qua là một thanh kiếm, nhưng lại có thể cùng người cầm kiếm tâm niệm tương thông. Căn cứ người cầm kiếm ý nghĩ thay đổi tự thân. Ví dụ như người cầm kiếm sở tu võ học là trường thương, người cầm kiếm suy nghĩ khẽ động, tâm kiếm vô tướng liền sẽ hóa thành trường thương. Nếu như sở tu võ học làm trường roi, tâm kiếm vô tướng tự nhiên là sẽ hóa thành trường tiên. Vô luận cầm kiếm người sở tu là cái gì võ học, đều có thể để cầm kiếm người phát huy ra lớn nhất chiến lực. Liền xem như quyền cước, tâm kiếm vô tướng đều sẽ hóa thành đối ứng binh khí. Điểm này đối tu luyện Giải Binh Đồ Lục Diệp Cửu Tư đến nói, là tha thiết ước mơ. Giải Binh Đồ Lục bên trong đao thương kiếm kích đủ loại binh khí võ công đều có. Mà tầm thường binh khí đối pháp tướng cảnh đến nói, là vô dụng, ít nhất phải là địa binh mới có thể. Nhưng triều đình cũng không thể đao thương kiếm kích các chủng loại hình địa binh, đều cho Diệp Cửu Tư một kiện đi. Cái kia Giải Binh Đồ Lục bên trong có 17 chủng võ công, chẳng phải là muốn cho Diệp Cửu Tư 17 kiện địa binh. Suy nghĩ một chút liền không khả năng. Cho nên Diệp Cửu Tư dùng nhiều nhất, cũng liền Giải Binh Đồ Lục bên trong mấy môn võ học. Nhưng bây giờ có tâm kiếm vô tướng, Diệp Cửu Tư tất cả võ học cũng có thể sử dụng đi ra. Tăng thêm tâm kiếm vô tướng cái này tiên binh uy lực gia trì, pháp tướng cảnh bên trong hoàn toàn có thể đi ngang. Có nó, đấu giá hội sự tình đã không có sơ hở nào. Diệp Cửu Tư trong lòng hơi định, chỉ cần tiếp xuống lại không phát sinh chuyện gì. Qua 2 ngày tiên binh liền sẽ đến Vân Châu. Đến lúc đó không quản phát sinh cái gì, đều chú định không nổi lên được cái gì bọn nước. Cùng lúc đó, thiên nhân thành bên trong, Thế Nguyên Y quán đã bình thường mở cửa kinh doanh. Đường võ cầu đầu cùng thi thể đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Liền trên đất vết máu cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Y quán bên ngoài bất tính, giống như thường ngày trải qua. Có cần xếp hàng chữa bệnh, cũng thật sớm xếp lên hàng dài. Chu Mục Thiên thì là đứng tại y quán bên ngoài, duy trì lấy đội ngũ trật tự. Hơn nữa đang nghe những cái kia xếp hàng người châu đầu ghé thai, cho chuyện đường ra sự tình. Nghe bọn hắn nói, cái này đường ra ngày hôm qua liền bị người diệt. Mặc dù bọn hắn không có tận mắt nhìn đến, nhưng động tĩnh không nhỏ, thiên nhân thành như thế lớn, luôn có một chút người nhìn thấy. Hơn nữa đường ra bảng hiệu đều bị người đổi, bị đổi thành đảo phủ. Càng thêm ngồi bước đường ra bị diệt thông tin là thật. Đường ra danh nghĩa tất cả sản nghiệp cũng đều bị thanh lý một lần. Toàn bộ đều đổi thành chưa từng thấy người tiếp nhận. Chu Mục Thiên nghe xong rơi vào trầm tư. Hiện tại thiên nhân thành ba đại thế gia, đường ra đã bị diệt, cũng liền Kim gia cùng Liễu gia vẫn còn ở đó. Dựa theo kế hoạch ban đầu, không có ngoài ý muốn, Liễu gia hẳn là trước hết nhất bị diệt. Sau đó mới là đường gia cùng Kim gia. Đáng tiếc Tô Thiền Giao bọn hắn trước đụng phải Tế Nguyên, kế hoạch trực tiếp bị gián đoạn. Cho nên đường gia hiện tại chính là cái thứ nhất người bị hại. Cái kia kế tiếp người bị hại sẽ là ai? Tô Kinh Ngữ đều đã tới, muốn độc thủ, hôm nay Liễu gia có lẽ liền sẽ bị diệt. Hồi tưởng lại đêm qua Tô Kinh Ngữ cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ, một chút tiêu ngạo đều không có bộ dạng. Chu Mục Thiên trong lòng không khỏi cảm khái có cái chỗ dựa chính là tốt. Liễu gia không có gì chỗ dựa, sinh tử cũng liền tại Tô Kinh Ngữ một ý niệm. Mà bọn hắn dựa vào cùng Tế Nguyên quan hệ, liền có thể để Tô Kinh Ngữ cùng Nhậm Cửu Trọng đối với bọn họ bình dị gần gũi. Loại này chênh lệch rõ ràng, để Chu Mục Thiên đều có chút cảm giác không chân thật. Liên tại Chu Mục Thiên ngây người ở giữa, một bóng người chính hướng về y quán vị trí đi tới. Y quán. Lục Minh Xuyên nhìn xem bảng hiệu bên trên y quán hai chữ, không tự giác cười. Đây là danh tự đều chẳng muốn lấy, thế mà trực tiếp kêu y quán. Bất quá cũng đúng, ngày hôm qua Tề Nguyên cũng đã nói, hắn đến Tiên Nhân Thành chỉ là nhìn xem thư viện mà thôi. Chờ thư viện mở ra sau đó, hắn liền muốn rời khỏi, y quán cũng liền đóng. Phí tâm tư nghĩ danh tự cũng là lãng phí. Lục Minh Xuyên nhìn thoáng qua y quán bên ngoài xếp lên hàng dài, đại đa số đều là bình dân bách tính, một phần nhỏ mới là võ giả. Thực lực phương diện cũng bình thường. Tế huynh đệ người coi như không tệ, chính là đáng tiếc, không thể gia nhập trong thư viện. Lục Minh Xuyên lắc đầu. Lúc này, y quán bên ngoài Chu Mục Thiên cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn cách đó không xa Lục Minh Xuyên ánh mắt sáng lên. Đi lên phía trước nói ra, Lục tiên sinh, sao ngươi lại tới đây, là đến tìm Tế huynh. Lục Minh Xuyên nói ra, vốn là đi Vạn Linh viện bên trong tìm các ngươi, thế nhưng là các ngươi đều không tại. Nhớ tới ngày hôm qua Tế huynh đệ nhắc lên y quán, suy đoán các ngươi có lẽ đều tới nơi này, thế là liền đến nhìn xem. Nguyên lai là dạng này, Lục tiên sinh mời, trước tiến đến nói. Nói xong, Chu Mục Thiên liền dẫn Lục Minh Xuyên đi vào y quán. xếp hàng người thấy cảnh này, không có chút nào ý kiến. Đừng nhìn nơi này mở chính là y quán, trị bệnh cứu người, Chu Mục Thiên tính cách cũng không xấu, nhưng động thủ cũng không mập mờ. Hơn nữa động thủ còn không phải một người động thủ, thường thường đều là 6 người cùng tiến lên. Càng đừng đề cập hiện tại trong y quán, còn nhiều thêm 5 người, trừ bỏ chữa bệnh thần y đi, đây chính là 11 người. Ngươi nếu là dám có ý kiến, 11 người đánh ngươi một chầu, ngươi vì cái gì ý kiến cũng không có. Chương 286, cuối tháng 6 chương 286, cuối tháng 6 Chu Mục Thiên mang theo Lục Minh Xuyên vừa vào y quán, Lữ Chiêu Nhiên cùng Ninh Thiên Thu mấy người cũng đã sớm đứng lên nên đón. Tại y quán bên ngoài Chu Mục Thiên cùng Lục Minh Xuyên hai người nói chuyện, bọn hắn cũng đã nghe đến. Gặp qua Lục tiên sinh, đám người chắp tay hành lễ nói: "Ân, các ngươi bận rộn các ngươi a, hôm nay ta tới chỉ là tìm xem Nhược Uyên." Vừa dứt lời, Lục Minh Xuyên liền đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Nhược Uyên trên thân. Giờ phút này Lâm Nhược Uyên ngay tại cho một bệnh nhân thi châm, đương nhiên cũng không có cái gì thủ pháp, chỉ là vô cùng đơn giản đâm một châm liền có thể thay đổi một người, thậm chí liền huyệt vị đều không cần quan tâm, tùy tiện nghĩ đâm nơi đó liền đâm chỗ nào. Đâm xong sau, bệnh nhân liền nhảy nhót tương bừng trả tiền đi nha. Lục Minh Xuyên nhìn một hồi liền mí mắt chực nhảy. Đây là cái gì con đường? Tùy tiện đâm đều có thể chữa bệnh, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở trên kim? Hắn nhưng cho tới bây giờ không biết Lâm Nhược Uyên còn biết y thuật, vẫn là lợi hại như vậy y thuật. Cái kia vấn đề chỉ có thể là xuất hiện ở Lâm Nhược Uyên trong tay kim châm bên trên. Mắt thấy Lâm Nhược Uyên còn tại bận rộn, không ngừng lại tính toán, Lục Minh Xuyên liền định trước đem truy ảnh công giao cho Tề Nguyên, để Tề Nguyên chuyển giao cho Lâm Nhược Uyên. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, lại không có thấy được Tề Nguyên thân ảnh, thế là mở miệng hỏi: "Tề huynh đệ ở đâu? Như thế nào không thấy được hắn người?" Nghe vậy đám người chỉ một cái hậu viện vị trí. Tại lựa chọn y quán thời điểm, Tề Nguyên chuyên môn chọn lựa có hậu viện vị trí. Bây giờ có Lâm Nhược Uyên tại làm sự tình, Tề Nguyên cũng liền có thể tại hậu viện bên trong nhà rỗi. Mà Tề Nguyên xem như y quán chủ nhân, trước mấy ngày trị bệnh cứu người, cũng đã để hắn có thanh danh. Lâm Nhược Uyên tại bên trong y quán trị bệnh cứu người, những cái kia không rõ ràng cho lắm bệnh nhân, cũng sẽ chỉ nói Tề Nguyên dạy thật tốt. Cuối cùng thanh danh cũng sẽ tại trên người Tề Nguyên. Hiện tại thuộc về là nằm liền được thanh danh. Vậy ta trước đi tìm Tề huynh đệ. Nói xong Lục Minh Xuyên liền hướng về sau viện đi đến. Vừa mới tiến hậu viện Lục Minh Xuyên liền thấy quen thuộc một màn. Tề Nguyên nằm tại trên ghế nằm, nhắm mắt lại phơi nắng. Liên cùng Lục Minh Xuyên tại Vân Mộng Thành lần thứ nhất nhìn thấy Tề Nguyên đồng dạng. Lục Minh Xuyên không khỏi lắc đầu bật cười. Tề Nguyên người tốt thì tốt, chính là có lúc lười nhác một điểm. Lâm Nhược Uyên ngày hôm qua vừa tới Thiên Nhân Thành, hôm nay liền bị kéo qua làm việc. Sau đó chính Tề Nguyên nằm tại hậu viện phơi nắng. Tề huynh đệ thật sự là hài lòng a. Lục Minh Xuyên vừa cười vừa nói. Tề Nguyên từ từ mở mắt, nói đùa nói, đây không phải là vừa khổ lực tới rồi sao, có thể nhàn một điểm liền nhàn một điểm. Đúng rồi, Lục huynh hôm nay trước đến là, đương nhiên là đến tặng đồ. Lục Minh Xuyên từ trong ngực lấy ra truy ảnh công, đưa cho Tề Nguyên, nói ra, đây là phó viện trưởng gọi ta giao cho Nhược Uyên, quyển công pháp này tại hoán huyết cảnh bên trong đều rất không tệ, sau khi luyện thành tốc độ nhanh vô cùng, cũng không cần giống một chút đặc thù công pháp, dùng chiến lực đổi lấy tốc độ. Có truy ảnh công tại, coi như đối mặt thiên nhân hậu duệ, cũng không phải không thể trốn đi. Lại phối hợp quy tắc tranh tài, muốn đi vào trước ba, vẫn có chút hy vọng. Tề Nguyên đứng dậy tiếp nhận truy ảnh công, làm phiền Lục huynh cùng phó viện trưởng, có lòng. Nếu Nhược Uyên gia nhập chúng ta thư viện, đó chính là người một nhà, đương nhiên muốn để tâm một chút. Đúng, Tề huynh đệ, không biết thư viện mở ra thời điểm, huynh hoặc kiếm chủ có thể hay không tới. Thư viện mở ra ngày, tranh tài cũng sẽ tại cùng ngày bắt đầu, sẽ mời các đại thế lực hóa linh cảnh trước đến quan sát. Nếu như huynh hoặc kiếm chủ có thể đến, đó là không thể tốt hơn. Pháp tướng cảnh rất ít trên giang hồ ẩn hiện, cơ bản đều tọa trấn tại riêng phần mình thế lực bên trong. Giống huynh hoặc kiếm chủ loại này trên giang hồ hành tẩu pháp tướng cảnh quá ít. Nếu là cùng ngày huynh hoặc kiếm chủ có thể đến quan sát lời nói, ngoại trừ có thể kinh sợ một cái hiện trường các đại thế lực hóa linh cảnh bên ngoài, cũng có thể thuận tiện để huynh hoặc kiếm chủ nhìn thấy bọn hắn đối Lâm Nhược Uyên trả giá. Đương nhiên, cái cuối cùng mới là trọng điểm. Kinh sợ một cái hiện trường các đại thế lực hóa linh cảnh chỉ là bổ sung. Những thế lực này tập hợp một chỗ, một chút sớm có ân oán thế lực tránh không được lẫn nhau trào phúng vài câu. Gặp phải tính tình kém, nói không chừng sẽ tại chỗ mở phun, thậm chí động thủ cũng có thể. Mặc dù trở ngại thư viện, khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Có mình hoặc kiếm chủ cái này pháp tướng cảnh ở đây, đừng nói động thủ, liền lẫn nhau phun cũng không thể có. Thế Nguyên suy tư một hồi mới lên tiếng, này liền không biết, mình hoặc kiếm chủ hành tung lơ lửng không cố định, ta cũng liên lạc không được. Lục Minh Xuyên đành phải nhẹ gật đầu, tốt à, kia thật là đáng tiếc, đúng, Tề huynh đệ đến lúc đó muốn hay không đến xem tranh tài. Nếu như Tề huynh đệ muốn tới lời nói, ta cùng phó viện trưởng nói xuống, cho ngươi lưu cái vị trí. Tề Nguyên gật đầu nói ra, vậy liền đa tạ Lục huynh. Lục Minh Xuyên cười xua tay, nói ra, Tề huynh đệ khách khí, ngươi có thể đến phó viện trưởng nhất định rất vui vẻ. Nam Cung Vũ hài lòng hay không Lục Minh Xuyên không biết, nhưng Lục Minh Xuyên hiện tại khẳng định là rất vui vẻ. Huynh hoặc kiếm chủ mời không đến, mời Tề Nguyên cũng có thể. Tề Nguyên mặc dù không gia nhập thư viện, nhưng cũng không ảnh hưởng Tề Nguyên thân phận cùng bối cảnh. Dù nói thế nào cũng là đàn sư đồ đệ, sư phụ còn cùng huynh hoặc kiếm chủ nhận biết. Mời Tề Nguyên đi thư viện xem tranh tài, cũng có thể sáng tạo cùng Nam Cung Vũ cơ hội tiếp xúc. Ai cũng sẽ không ghét bỏ cùng tương lai đàn sư có giao tình. Có thể tiếp xúc Tề Nguyên, tương lai gặp phải sự tình, nói không chừng cũng liền thêm một cái lựa chọn. Lục Minh Xuyên cùng Tề Nguyên trò chuyện một lúc sau, liền rời đi trở lại Trục Lộc thư viện bên trong. Tề Nguyên một lần nữa nằm tại trên ghế nằm, nhắm mắt lại. Lực chú ý đặt ở Vạn Tuyền Sơn mạch bên trong. Tại Lạc Hành một đoàn người rời đi về sau, Vạn Tuyền Sơn mạch bên ngoài lại tới mấy nhóm người. đều là lâm thời xây dựng một chút tiểu đội võ giả. Một chút lá gan lớn tiểu đội võ giả, liền đi tới Xích Tiêu phái bên trong. Nhát gan, liền tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong địa phương khác thăm dò, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Tại Tế Nguyên cố ý khống chế phía dưới, Tuyết Hai cũng không đối với những người này đuổi tận giết tuyệt, mà là thả 5 người chạy đi. Tại bọn họ 5 người trên thân, tồn tại bọn hắn tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong, tìm tới võ học công pháp. Nói là tìm tới không hề chuẩn xác, tại một chút người bị Xích Tiêu phái đệ tử biến thành tuyết khôi đánh giết sau đó, lưu lại máu tươi, nhỏ xuống tại trên mặt đất. Tuyết động xung quanh hội tụ thành một tấm trắng như tuyết trang giấy. Phía trên dùng máu tươi rậm rạp chẳng chịt ghi chép một bản võ học công pháp. Chữ viết cực kỳ nhỏ bé, nhưng 5 người này vẫn là liếc thấy đi ra. Không còn kịp suy tư nữa, cầm lấy tờ giấy này liền chạy đi ra. 5 người đeo trên người không giống nhau công pháp, liều mạng chạy nhanh. Tránh né lấy tuyết khôi truy sát, cuối cùng tại sắp mệt mỏi hết sức thời điểm, trốn ra Vạn Tuyển Sơn mạch phạm vi. Sau lưng đuổi giết bọn hắn tuyết khôi cũng không biết tại khi nào biến mất không còn chút tung tích. Không quen nhau 5 người thở hổn hển, liếc nhìn nhau lẫn nhau, còn có riêng phần mình che chở ngực. Lập tức hiểu cái gì, biến sắc. Không lo được nghỉ ngơi, vội vàng đứng dậy, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng đi xa. Bí mật quan sát Tề Nguyên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tiếp xuống liền chờ càng nhiều bị võ học công pháp hấp dẫn người đến Vạn Tuyển Sơn mạch là được rồi. Tề Nguyên không lo lắng chuyện này sẽ bị giấu giếm, cũng không lo lắng giám sát ti người sẽ ra tay ngăn cản những cái kia võ giả. Nếu là có loại sự tình này tình cảm phát sinh, hắn không ngại xuất thủ đem kết quả hướng hắn muốn phương hướng sửa đổi. Tề Nguyên thu hồi quan sát ánh mắt, hiện tại yên lặng chờ sự tình phát triển là được rồi. Thời gian lặng yên trôi qua. Cuối tháng 6 ngày cuối cùng, Trục Lộc thư viện bên trong, Nam Cung Vũ sắc mặt âm trầm nắm chặt nắm đấm. Lục Minh Xuyên đứng ở một bên, cũng là chau mày cùng một chỗ. Chương 287, sửa đổi quy tắc tranh tài chương 287, sửa đổi quy tắc tranh tài biệt trường, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Lục Minh Xuyên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Bành." Nam Cung Vũ đột nhiên vỗ bàn một cái, tức giận nói, "Làm sao bây giờ? Ngày mai thư viện liền muốn chính thức mở ra, Thẩm Tinh Nam thế mà lâm thời sửa đổi tranh tài. Đây rõ ràng chính là muốn thiên vị hắn bên kia người. Nếu để cho Thẩm Tinh Nam thành công, đừng nói ba hàng đầu, năm người đứng đầu đều chưa hẳn có chúng ta người." Lục Minh Xuyên đứng ở một bên câm như hến, không dám nói. Hôm nay lúc đầu Lục Minh Xuyên muốn cùng Nam Cung Vũ báo cáo một chút Lâm Nhược Uyên tình huống, không nghĩ tới tình huống còn không có hồi báo, trước hết từ Nam Cung Vũ trong miệng biết được, tranh tài quy tắc tiến hành sửa đổi, trực tiếp áp dụng đơn giản nhất thi đấu lôi đài, sàng chọn ra tối cường 10 người. Sau đó 10 người lại tiến hành quyết đấu, dùng cái này đến đẩy ra tranh tài 10 hạng đầu. Ba hạng đầu có thể thu hoạch được tiến vào thư lâu tư cách, phía sau 7 tên cũng sẽ thu hoạch được thư viện những phần thưởng khác. Nếu như dựa theo dạng này tới, ba hạng đầu cơ bản đều sẽ bị thiên nhân hậu duệ chiếm cứ. Phía sau 7 tên cũng khả năng rất lớn sẽ bị thiên nhân trong thế lực người chiếm cứ. Có thể chỉ có số ít mấy tên mới là không phải là thiên nhân thế lực. Nguyên bản tranh tài quy tắc phía dưới, coi như ba hạng đầu bị thiên nhân hậu duệ chiếm cứ, danh thứ khác cũng có thể tranh đoạt một cái. Nhưng bây giờ Thẩm Tinh Nam trực tiếp sửa đổi quy tắc tranh tài, trực tiếp áp dụng càng đơn giản thô bạo thi đấu lôi đài. Rõ ràng là thiên hướng về thiên nhân thế lực phía kia. Ban đầu cuộc thi đấu này quy tắc chính là Thẩm Tinh Nam cùng Nam Cung Vũ định chế, vì chính là không cho thiên nhân thế lực người một nhà độc đại. Nhưng bây giờ Thẩm Tinh Nam đột nhiên sửa chữa quy tắc tranh tài, chẳng lẽ là có thiên nhân thế lực đứng ở Thẩm Tinh Nam bên kia? Lục Minh Xuyên trong lòng âm thầm suy đoán. Thiên nhân thế lực cho dù có thư viện người đi chiêu sinh, tiến vào thư viện sau đó, cũng là độc lập với hai người bọn họ phe phái bên ngoài tồn tại. Dù sao bọn hắn bất luận là thiên phú, mỗi cảnh đều có tư cách phân ly ở hai đại phe phái bên ngoài. Trên lý luận sẽ không đứng đội bất kỳ một cái nào phe phái. Có lẽ tình huống hiện tại xem ra, tựa hồ đã có người chọn đội. Viện trưởng, không phải là có thiên nhân hậu duệ đứng đội Thẩm Tinh Nam bên kia a? Lục Minh Xuyên thấp giọng hỏi. Nam Cung Vũ nghe xong sắc mặt càng là trầm xuống, nào chỉ là thiên nhân hậu duệ đứng đội, nguyên bản Trương gia đã xác định gia nhập thư viện Trương Phần Linh đều bị tiện hổ. Lục Minh Xuyên nghe vậy sững sờ, Trương Phần Linh? Trương gia không phải chúng ta phụ trách sao? Làm sao sẽ bị Thẩm Tinh Nam cho tiện hổ? Chẳng lẽ là trước thời hạn chúng ta một bước, liên hệ đến Trương gia, mới đem Trương Phần Linh cho tiện hổ? Nam Cung Vũ sắc mặt âm trầm lắc đầu, Trương Phần Linh thể chất đặc thù mọi người đều biết. Ta đương nhiên đều trước thời hạn sắp xếp xong xuôi, ngay lập tức liền liên hệ tốt Trương gia. Ai ngờ hôm nay Trương gia thông báo ta, Trương Phần Linh muốn gia nhập Thẩm Tinh Nam phe phái bên trong. Hừ, xem ra Thẩm Tinh Nam vì Trương Phần Linh, hạ không ít tâm huyết a, thế mà có thể để cho Trương gia lâm thời lật lọng. Nam Cung Vũ chỉ là suy nghĩ một chút, lửa giận trong lòng liền có chút ngăn chặn không được. Trương gia thế hệ tinh thông ngự lôi chi pháp, chiến lực tại cùng cảnh giới bên trong đều là số một số hai tồn tại. Tăng thêm Trương Phần Linh thể chất đặc thù, chiến lực càng là trên diện rộng tăng lên. Vốn cho rằng có Trương Phần Linh, liền có thể cùng Thẩm Tinh Nam bên kia địa vị ngang nhau. Không nghĩ tới thế mà bị Thẩm Tinh Nam cho tiện hồ. Gia hỏa này đến cùng ra cái gì đại giới, có thể để cho Trương gia lâm thời thay đổi chủ ý. Nam Cung Vũ nâng chán rơi vào trầm tư. Vân Châu trên mặt nổi ba đại thiên nhân thế lực, Chu gia, Vũ gia, còn có Đạo Nhất Quan. Bây giờ Vũ gia chẳng biết tại sao đảo hướng Thẩm Tinh Nam, Chu gia cùng Đạo Nhất Quan trung lập không đứng đội. Cái này ba nhà thế lực, thế hệ tuổi trẻ bên trong đều xuất hiện luyện ra linh huyết thiên nhân hậu duệ. Tại tranh tài sửa chữa dưới tình huống, chiếm cứ trước ba khẳng định là ván đã đóng thuyền. Lại thêm Chu gia cùng Vũ gia mang tới những cái kia tộc nhân, từng cái đều người mang thiên nhân huyết mạch. Hồn thỏa thiên nhân hậu đại, thiên phú dị bẩm, cho dù không có luyện ra linh huyết, cũng so rất nhiều người hiếu thắng, 10 hạng đầu tư cách, rất có thể sẽ chiếm theo một bộ phận. Đạo Nhất Quan còn tốt, cùng Chu gia cùng Vũ gia không giống. chỉ có trưởng môn nhất mạch mới có thiên nhân huyết mạch, mỗi đời nhân số cũng không nhiều. Mà thiên nhân thế lực phía dưới, chiến lược chắc tuyệt Trương gia đứng tại Thẩm Tinh Nam bên kia. Mười hạng đầu khẳng định có Trương Phần Linh một ghế ngồi vị trí. Nam Cung Vũ hít sâu một hơi, theo hắn tình huống hiện tại, hiện nay có thể đem ra được, có thể tranh đoạt một cái trước 10, tựa hồ cũng liền Lâm Lực Uyên, còn có cái kia mấy tên thể chất đặc thù thiên tài. Chết tiệt Thẩm Tinh Nam, nếu không phải hắn sửa chữa tranh tài, còn thiệt hồ ta người, trước đây 10 chí ít có 3 cái danh ngạch nhất định có thể tiến. Nam Cung Vũ trong lòng căm hận nói, đừng nhìn chỉ là cái tranh tài, nhưng Tần lão cũng sẽ trong bóng tối quan sát ghi chép. Những người này biểu hiện đều sẽ báo cáo cho triều đình. Căn cứ bọn hắn biểu hiện, triều đình đều sẽ cho khen thưởng. Nếu là hắn người trước 10 liền một cái đều không tiến vào, hoặc là chỉ có tiến 1-2 cái kia để hoàng đế thấy thế nào hắn? Sau đó khen thưởng sẽ có phần của hắn sao? Hắn quá muốn tiến bộ. Bị Thẩm Tinh Nam ép một đầu cảm giác, thực tế quá không dễ chịu. Dựa vào cái gì cùng là hóa linh cảnh, Thẩm Tinh Nam chính là viện trưởng, mà hắn chỉ là cái phó viện trưởng. Liên quyền lực cũng ngày đêm khác biệt. Rõ ràng quy tắc tranh tài là hai người trước đó bàn bạc tốt, hiện tại hắn thế mà chính mình cùng giám sát ti người nói sau đó, đơn độc sửa đổi. Cái này có để hắn vào trong mắt sao? Sẽ có một ngày, hắn muốn đem Thẩm Tinh Nam từ viện trưởng vị trí kéo xuống, chính mình ngồi lên. Nam Cung Vũ cưỡng chế lửa giận trong lòng, mở miệng nói ra, Lâm Nhược Uyên tình huống thế nào? Truy Ảnh Công có luyện thành sao? Hiện tại hắn cái gì đều không thay đổi được, có thể trông chờ cũng liền Lâm Nhược Uyên. Nhìn xem lấy Lâm Nhược Uyên thực lực của Hoán Huyết Cửu Trọng Thiên, tăng thêm Truy Ảnh Công cùng Ẩm Huyết Kiếm Thanh này linh minh, có thể hay không lấy được một vị trí tốt. Đến mức những người khác, Nam Cung Vũ trong lòng không có niềm tin quá lớn, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vô luận cuối cùng tình huống thế nào, nhất định phải nhanh đem Lâm Nhược Uyên đưa vào thư lâu bên trong, chọn lựa tốt công pháp sau đó đột phá đến ngự khí cảnh. Dạng này kinh lịch thiên địa linh khí tẩy lễ, thể chất đặc thù triệt để giác tỉnh, liền có thể biết Lâm Nhược Uyên thể chất đặc thù tại phương diện tu luyện rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ánh sáng tại Hoán Huyết cảnh bên trong tu luyện nhanh không thể được, nếu như tại ngự khí cảnh tu luyện cũng nhanh mà nói, cái kia cơ bản cũng liền ổn. Đến lúc đó hắn liền trực tiếp tìm Tần Lao báo cáo Lâm Nhược Uyên thiên phú. Có Lâm Nhược Uyên nghịch thiên thiên phú tu luyện tại, coi như Thẩm Tinh Nam bên kia có thiên nhân hậu duệ thì phải làm thế nào đây? Coi như Thẩm Tinh Nam có thể đơn độc liên hệ giám sát ti thì phải làm thế nào đây? Tần Lao thế nhưng là người của hoàng thất, chỉ cần Lâm Nhược Uyên thiên phú xác định không có vấn đề, đến lúc đó chính là hắn chuyển bại thành thắng thời điểm. Viện trưởng, khoảng thời gian này Lâm Nhược Uyên vẫn là tại Tề Nguyên bên trong y quán hỗ trợ, chỉ có buổi tối y quán đóng cửa mới trở lại Vạn Linh viện bên trong. Nhưng mà vừa về tới Vạn Linh viện bên trong, liền ở tại trong gian phòng, chưa hề đi ra. Cho nên Truy Ảnh Công tiến độ còn không rõ ràng lắm. Lục Minh Xuyên nói xong nhìn thoáng qua Nam Cung Vũ, gặp Nam Cung Vũ bắt đầu nhíu mày. Chương 288, đạo nhất quan chương 288, đạo nhất quan Lục Minh Xuyên vội vàng nói, bất quá tịch huyết công tiến độ giống như không sai, tựa hồ từ ta lần thứ nhất đem quyển công pháp này giao cho Lâm Nhược Uyên sau đó, hôm sau liền nhìn không ra thực lực của Lâm Nhược Uyên. Nghe vậy Nam Cung Vũ ánh mắt sáng lên, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Tịch huyết công là hắn trước đây luyện qua công pháp, tự nhiên biết tu luyện độ khó. Lâm Nhược Uyên hôm sau liền có thể luyện đến liền Lục Minh Xuyên cũng nhìn không ra thực lực tình trạng. Xem ra Lâm Nhược Uyên không chỉ thiên phú tu luyện vô cùng mạnh, liền công pháp võ học lĩnh ngộ thiên phú cũng không kém chút nào. Cái kia Truy Ảnh Công tu luyện, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Nam Cung Vũ trầm tư một phen, nói với Lục Minh Xuyên, ngươi đi cùng Lâm Nhược Uyên nói xuống, thông báo nàng tranh tài sửa chữa sự tình. Để nàng trước có một cái chuẩn bị tâm lý, lần tranh tài này muốn nhìn thẳng vào tiên nhân hậu duệ, Truy Ảnh Công ưu thế cực nhỏ. Nếu như thời điểm tranh tài hơi có gì bất bình thường, trực tiếp nhận thua liền tốt. Lấy nàng thiên phú, ngự khí cảnh sau đó mới là khởi đầu mới. Nếu như trên lôi đài xảy ra chuyện gì, ta cũng không tốt cùng mình hoặc kiếm chủ bàn giao. Là, viện trưởng, ta này liền đi. Nhìn xem Lục Minh Xuyên bóng lưng rời đi, Nam Cung Vũ lắc đầu. Nhìn thẳng vào thiên nhân hậu duệ, phần thắng xa vời, thậm chí cơ bản không có phần thắng, trừ phi mình hoặc kiếm chủ có giao cho đồ đệ của mình bài tẩy gì. Không phải vậy Lâm Nhược Uyên muốn nhìn thẳng vào thiên nhân hậu duệ, suy nghĩ một chút liền không khả năng. Chờ Lục Minh Xuyên bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, Nam Cung Vũ tê liệt trên ghế ngồi, tạm thời từ bỏ suy xét. Cùng lúc đó, Tế Nguyên Y quán bên ngoài, xếp hàng bệnh nhân giờ phút này từng cái đều ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời xuất hiện lôi đỉnh, nghị luận ầm ĩ các ngươi nhìn, đó là cái gì? Không phải liền là lôi đỉnh sao? Cũng không phải là chưa từng thấy. Không phải à, cái này lôi đỉnh giống như không giống, không phải chợt lóe lên, mà là một mực tồn tại, hơn nữa giống như càng ngày càng gần. Cái gì? Đang lúc nói chuyện, phương xa trên trời lôi đỉnh liền đã sắp tới gần Thiên Nhân Thành. Cái này động tĩnh để Lữ Chiêu Nhiên cùng Ninh Tiên Thu đám người trực tiếp từ y quán bên trong chạy ra, cùng nhau nhìn trên trời chạy thẳng tới Thiên Nhân Thành mà đến lôi đỉnh. Tại trời đầy mây phụ trợ phía dưới, cái này màu trắng lôi đỉnh cực kỳ dễ thấy. Từ xuất hiện ở phương xa đường chân trời đến bây giờ tiếp cận Thiên Nhân Thành, bất quá là mấy câu thời gian. Tại mọi người ánh mắt phía dưới, màu trắng lôi đỉnh tinh chuẩn rơi vào Thiên Nhân Thành một chỗ vị trí. Một mực đang nhìn chăm chú màu trắng lôi đỉnh đám người theo bản năng giật mình, đều đã làm xong bị sét đánh âm thanh giật mình chuẩn bị. Nhưng mà đám người từ đầu đến cuối không có đợi đến cái này tiếng vang. Tựa như cái này màu trắng lôi đỉnh chỉ là cái ảo giác đồng dạng. Như thế nào không có tiếng sấm? Chẳng lẽ không có bổ tới đồ vật? Không phải là chúng ta nhìn lầm đi? Nói mỏ, một người nhìn lầm vậy thì thôi, chẳng lẽ đại gia như thế nhiều người đều có thể nhìn lầm à? Vậy ngươi nói là nguyên nhân gì? Như thế nào sét đánh xuống một điểm âm thanh đều không có? Vậy ta nào biết được à? Bất quá muốn biết còn không đơn giản, đi lôi rơi xuống vị trí nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Vừa dứt lời, liền có người hiếu kỳ hướng về màu trắng lôi đỉnh rơi xuống vị trí tiến đến. Bệnh lúc nào đều có thể trị, thần y tại chỗ này lại chạy không được, nhưng chuyện này muộn một chút đi, có thể liền không nhìn thấy náo nhiệt. Mang loại này tâm tư không ít người, một chút người nghĩ đến liền làm. Thoát ly xếp hàng đội ngũ, hướng thẳng đến màu trắng lôi đỉnh hạ xuống địa phương tiến đến. Lữ Chiêu Nhiên đám người hai mặt nhìn nhau, tại lẫn nhau trong mắt đều thấy được kinh ngạc. Nếu như không nhìn lầm, màu trắng lôi đỉnh hàng rơi vị trí hẳn là Vạn Linh Viện bên kia a. Thời gian này xuất hiện, hạ xuống vị trí vẫn là Vạn Linh Viện. Tam thành cùng Trục Lộc thư viện có quan hệ. Lữ Chiêu Nhiên trong đầu suy tư màu trắng lôi đỉnh manh mối. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hai chữ hiện lên ở trong đầu hắn. Chưa ra. Lữ Chiêu Nhiên trong đầu có thể nghĩ tới, có quan hệ màu trắng lôi đỉnh, cũng liền cái này một cái thế lực. Nghe nói Trương gia tinh thông ngự lôi chi pháp, có thể thao túng lôi đỉnh. Từ ngự khí cảnh bắt đầu, liền có thể hóa lôi mà đi, bất luận là tốc độ vẫn là chiến lực, tại cùng cảnh giới bên trong, đều là số một số hai. Nhất là Trương gia thực lực cao nhất người, nắm giữ thực lực của pháp tướng cảnh. Cho nên mơ hồ trong đó, Trương gia có pháp tướng cảnh thế lực đệ nhất manh mối. Chỉ là Trương gia tu luyện loại này công pháp, cần tại lôi đỉnh tàn phá bừa bãi chi địa. Dẫn đến Trương gia người, đại đa số thời điểm đều tại đầy đất bên trong hoạt động. Sẽ rất ít tại cái khác địa phương nhìn thấy thân thể bọn hắn ảnh. Ngoại giới cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể nhìn thấy Trương gia người độc thủ. Lữ Chiêu Nhiên ánh mắt nhìn hướng đám người, đại gia cũng rất có ăn ý lông mày níu lại, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Sau đó đám người quay người hướng về hậu viện đi đến. Đi qua Lâm Nhược Uyên thời điểm, nàng còn tại cho bệnh nhân kim kim. Đối với trên trời xuất hiện màu trắng lôi đình, ngoại trừ ban đầu bị đám người âm thanh hấp dẫn đến một điểm chú ý bên ngoài, liền không còn quan tâm, cũng không có ra y quán nhìn qua một cái, mà là một bên kim kim, vừa cảm thụ lực lượng trong cơ thể, nội tâm bắt đầu chờ mong cùng những thiên tài kia giao thủ, để cho nàng thật tốt vận dụng trong thân thể ẩn chứa lực lượng. Những ngày này mỗi đến buổi tối, Huỳnh Hoặc Kiếm chủ liền sẽ mang theo nàng tu luyện sửa chữa qua võ học, thuận tiện nghiên cứu thần thông. Cho nên đối với mở ra thần thông, Lâm Nhược Uyên trong lòng cũng xem như là nắm chắc. Cái này cũng dẫn đến nàng càng chờ mong, toàn lực ứng phó sau đó bộ dạng. Đám người không có quấy rầy Lâm Nhược Uyên hành trầm, trực tiếp hướng đi hậu viện. Nhìn xem trong hậu viện, hai lòng nhìn lên trên trời Tề Nguyên, đám người tìm chỗ ngồi xuống. Một bên cầm bên cạnh bánh ngọt ăn, vừa nói, "Tề Minh, vừa rồi lôi đỉnh ngươi thấy được đi." Liền rơi vào Vạn Linh Viện bên trong, ta hoài nghi là Trương gia người đến, hơn nữa còn là mang theo thế hệ trẻ tuổi đến. Hôm nay là ngày cuối cùng, Trương gia người đã tới, cái kia thiên nhân thế lực người, khẳng định cũng nhanh đến. Đúng à, cái này đều ngày cuối cùng, nghĩ đến những cái kia thiên nhân hậu duệ, cũng hẳn là hôm nay liền đến. Trương gia người đến rõ ràng như vậy, cũng không biết thiên nhân hậu duệ đến thời điểm sẽ là cái dạng gì. Đám người ngươi một lời ta một câu nói. Tế Nguyên nhìn về chân trời biên giới xuất hiện từ khí, cười nói, các ngươi nhìn, cái này chẳng phải tới rồi sao? Ngay tại trò chuyện đám người âm thanh dừng lại, theo Tế Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy chân trời chỗ đang xuất hiện nồng đậm tử khí, trong chốc lát liền nhuộm dần hơn nửa ngày khoảng không, đem cả tòa thiên nhân thành đều bao trùm tại tử khí phía dưới. Mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn chăm chú thời điểm, tí tách tiếng vang lên, trên trời rơi xuống nhỏ bé giọt mưa, nước mưa đánh vào thiên nhân thành bách tính trên thân, rất nhanh liền tiến vào thân thể bọn hắn thân thể, mang ra từng sợi chọc khí. Mỗi khi trong cơ thể chọc khí đẩy ra, bách tính trong cơ thể phong hàn một loại bệnh nhẹ, đều sẽ theo chọc khí biến mất. Nghi nan tạp chứng thì sẽ thêm chút làm dịu, mà đủ mày trao người sẽ nháy mắt sinh long hỏa hổ, coi như một hơi cày mười dặm cũng không mang thở. Một chút thờ phụng thần tiên câu chuyện bách tính, gặp một màn này, trực tiếp quỳ xuống cầu bái. Đây là đến cấp thanh danh a. Tế Nguyên ánh mắt xuyên thấu nồng đậm tử khí, nhìn lên trên trời chân đạp tử khí, đứng ở trên không mấy người, rất nhanh liền từ trong đầu tìm tới thư của bọn hắn hơi thở. Đạo nhất quan. Chương 289, chương phần linh chương 289, chương phần linh thiên cương dẫn lôi chính pháp, tử hạ luận khí quyết. Cái này Trương gia cùng đạo nhất quan thật đúng là thích khoe khoang. Trục Lộc thư viện bên trong, Nam Cung Vũ nhìn lên trên bầu trời tử khí, lắc đầu. Hai nhà này tu luyện công pháp tương đối đặc thủ, lại là ngự lôi, lại là tử khí. Tại một ít lời quyển tiểu thuyết bên trong, cơ bản đều là thần tiên mới có thủ đoạn. Cho nên dẫn đến hai cái này trong thế lực người, khó tránh khỏi nhiễm phải một chút thích trước mặt người khác hiện thánh ma bệnh. Đương nhiên, loại người này vẫn tương đối ít. Nhưng rất rõ ràng, lần này tới người, chính là thuộc về loại kia thích khoe khoang. Trương gia cùng đạo nhất quan người đều đến, xem ra Vũ gia cùng Chu gia hẳn là cũng không sai biệt làm đến. Vũ gia cùng Chu gia đều thuộc về khinh thường người phía trước hiện thánh một loại người, cũng chướng mắt những này bình dân bách tính kinh hô cùng lễ bái, nói không chừng hiện tại đã sớm tiến vào thiên nhân thành. Nam Cung Vũ cuối cùng nhìn thoáng qua trên trời, liền một lần nữa về tới trong gian phòng. Trên bầu trời, bốn người chân đạp tử khí, quan sát trên đất lễ bái đám người. Cầm đầu trung niên nhìn xem hướng bọn hắn lễ bái bách tính, không tự chủ nheo cặp mắt lại, trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ. Mà tại trung niên nhân sau lưng, đứng ba cái người trẻ tuổi. Một người trong đó khí chất mờ mịt, quanh thân để lộ ra một cỗ xuất trần cảm giác, tựa như không giống nhân gian người. Dịch Phạm Vũ cụp mắt quét mắt một cái trên đất bách tính, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, "Nhị thúc, tốt chưa?" Dịch Phạm Vũ bên người Dịch Thế Sương cùng Dịch Đình Quang, cũng tại lúc này phụ hòa nói, "Đúng vậy a cha, thời điểm này, chúng ta đều sớm đã tại Vạn Linh Viện bên trong ở lại." Đại ca nói đúng. Ngay tại hưởng thụ bị người lễ bái cảm giác, Dịch Cản Trạch hơi nhíu mày, quay đầu đối với Dịch Thế Sương cùng Dịch Đình Quang, quát lớn, "Các ngươi biết cái gì? Ta đây là tại cho đạo nhất quan tăng tăng uy tín. Ngươi nhìn phía dưới những cái kia bách tính, ta chỉ là hơi thi thủ đoạn, bọn hắn liền đối ta mang ơn, thậm chí lễ bái. Tương lai ta đạo nhất quan chiêu thu đệ tử, chỉ cần thông tin để xuống đi ra, tự nhiên sẽ có càng nhiều bình dân tiên tài gia nhập ta đạo nhất quan. dạng này ta đạo nhất quan mới có thể một mực bảo trì hương thịnh. Không phải vậy chỉ dựa vào chúng ta mạch này, cứ như vậy mấy người, như thế nào bảo trì đạo nhất quan hương thịnh a? Dịch Phạm Vũ ba người liếc nhau, cộng đồng liếc mắt. Bọn hắn đạo nhất quan muốn chiêu thu đệ tử, còn sợ chiêu không đến người sao? Rõ ràng là Dịch Càn Trạch muốn hưởng thụ bị người lễ bái cảm giác, mới làm ra cái này động tĩnh. Gặp ba người không tin, Dịch Càn Trạch cũng không còn giải thích, ánh mắt nhìn hướng Dịch Phạm Vũ, ôn tồn thì thầm nói, nhanh nhanh, chờ cái này trời mưa tốt, chúng ta liền đi xuống. Trước sau hoàn toàn khác biệt ngữ khí, để Dịch Thế Xương cùng Dịch Đỉnh Quang hai huynh đệ lại lần nữa lật một cái liếc mắt. Cái này thái độ khác nhau cũng quá rõ ràng đi. Bọn hắn thế nhưng là thân sinh nhi tử a, đãi ngộ còn không bằng Dịch Phạm Vũ. Trong lòng hai người im lặng, nhưng cũng nói không nên lời cái gì tới. Ai bảo Dịch Phạm Vũ luyện ra linh huyết đây? Bọn hắn thế hệ này người trẻ tuổi không nhiều, cũng liền Dịch Phạm Vũ luyện ra linh huyết trở thành tiên nhân hậu duệ. Coi Dịch Phạm Vũ là làm bà bối, cũng không đủ. Đang lúc nói chuyện, Dịch Càn Trạch nhìn thoáng qua dưới chân, gặp nước mưa đều đã hạ xong, liền đưa tay phải ra hướng trên không yếu ớt nắm. Bao phủ ở trên trời tử khí nháy mắt tụ tập cùng một chỗ. Tại bốn người dưới chân tạo thành một đóa tử vân, gánh chịu lấy bốn người hướng tiên nhân thành bên trong rơi xuống. Dẫn tới nội thành một chút bách tính kinh hô không thôi. Mau nhìn, tử vân phía trên có người. Thần tiên, đây là thần tiên a. Thần tiên giáng lâm chúng ta tiên nhân thành. Nhanh, nhanh quỷ lệ nên đón thần tiên. Thiên nhân thành bên trong, một chút tín ngưỡng tiên thần câu chuyện bách tính một lần nữa quỳ xuống, càng không ngừng hướng tử vân phương hướng dập đầu. Chỉ là những người này tại thiên nhân thành khổng lồ nhân khẩu trước mặt, vẫn là không nhiều. Đại đa số người, đặc biệt là võ giả, nhìn xem hướng thiên nhân thành bay tới tử vân, cũng chỉ là lòng sinh ghen tị. Bởi vì bọn họ biết trên thế giới này là không có thần tiên. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận là phía trước đuổi bệnh mưa, vẫn là hiện tại chân đạp tử vân mà đến, bất quá là một chút thực lực cường đại võ giả cách làm. Chỉ cần bọn hắn chuyên cần luyện công, sẽ có một ngày bọn hắn cũng có thể làm đến loại này trình độ. Tại rất nhiều người ghen tị cùng thành kính ánh mắt nhìn kỹ, tử vân tốc độ không nhanh rơi vào vạn linh viện bên trong. Chờ nhìn không thấy tử vân, mọi người mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng trên mặt vẫn là có kích động cùng hưng phấn. Ý thì quán trong hậu viện, Lữ Chiêu Nhiên cùng Linh Tiên Thu đám người lẫn nhau suy đoán tử vân bên trên bốn người thân phận. Bốn người này xuất hiện phô trương có thể so với Trương gia muốn rõ ràng nhiều, lai lịch nói không chừng so Trương gia còn lớn hơn. Đám người thảo luận thời điểm, Lục Minh Xuyên cũng đi đến, khi nghe thấy đám người thảo luận nội dung phía sau, vừa cười vừa nói, đừng đoán, đây là đạo nhất quan người, Vân Châu ba đại thiên nhân thế lực một trong. Lục tiên sinh, Lục tiên sinh, cái kia tử vân bên trên ba tên người trẻ tuổi chính là lần này gia nhập thư viện người. Lục Minh Xuyên nhẹ gật đầu, chính là, bọn hắn đều là đạo nhất quan thiên nhân nhất mạch người, trong đó một vị vẫn là luyện ra linh huyết thiên nhân hậu duệ. Nghe vậy đám người trong đầu nháy mắt hiện lên Dịch Phạm Vũ hình dạng. Mặc dù bọn hắn phía trước chưa từng thấy qua Dịch Phạm Vũ, nhưng từ trên thân Dịch Phạm Vũ để lộ ra đến khí chất đến xem, vừa xa còn lại hai người trẻ tuổi, muốn nói thiên nhân hậu duệ, vậy khẳng định là Dịch Phạm Vũ càng có khả năng. Hơn nữa phía trước ánh mắt mọi người tại nhìn đến Dịch Phạm Vũ thời điểm, còn có một loại không hiểu cảm giác các bách. Cho dù Dịch Phạm Vũ từ đầu đến cuối đều không có xem bọn hắn một cái, bây giờ nghĩ lại, Dịch Phạm Vũ thân là thiên nhân hậu duệ, cũng khó trách sẽ cho bọn hắn mang đến loại này cảm giác các bách. Lục tiên sinh, cái kia phía trước đạo kiếm màu trắng lôi đỉnh, hẳn là Trương gia người a? Lữ Chiêu Nhiên hướng Lục Minh Xuyên xác nhận nói. Không sai, Vân Châu bên trong có khả năng ngự sử lôi đỉnh, cũng chỉ có Trương gia. Trước đây liền nghe qua Trương gia ngự lôi chi pháp cường đại, chiến lược tại cùng cảnh giới bên trong đều là số 1 số 2. Nói không chừng ngày mai thư viện mở ra, liền có thể thấy được. Lữ Chiêu Nhiên lúc nói trên khuôn mặt còn có chút hưng phấn. Ngự sử lôi đỉnh, loại này công pháp ít càng thêm ít, trước đây đều chưa từng thấy, chỉ nghe trong tông môn trưởng bối thỉnh thoảng nhắc qua. Mỗi lần nhắc lên, trong tông môn trưởng bối đều một mặt ghét tị. Hôm nay tại nhìn thấy lôi đỉnh sau đó, càng làm cho Lữ Chiêu Nhiên tò mò. Lục Minh Xuyên đang nghe Lữ Chiêu Nhiên mà nói, sắc mặt cổ quái, vỗ vỗ Lữ Chiêu Nhiên bả vai, nói ra, yên tâm đi, không chỉ là có cơ hội kiến thức đến, nói không chừng ngươi còn có thể tự thể nghiệm đến đây. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sững sờ. Lục tiên sinh, ý của ngươi là? Lữ Chiêu Nhiên không hiểu hỏi. Lục Minh Xuyên một mặt bất đắc dĩ nói, hôm nay ta tới là thông báo các ngươi, trước kia thư viện tranh tài quy tắc sửa đổi, đổi thành càng đơn giản thô bạo thi đấu lôi đài, cũng chính là nói, các ngươi những học sinh này bên trong có 10 người sẽ trở thành đại chủ. Trừ bỏ thiên nhân hậu duệ những người kia, Trương gia Trương phần linh khả năng rất lớn cũng sẽ trở thành đại chủ. Các ngươi muốn đoạt được trước 10, thiên nhân hậu duệ cũng không cần suy nghĩ, chỉ có thể khiêu chiến những người khác. Vậy các ngươi liền cần đối mặt Trương phần linh. Hắn là Trương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cường, hơn nữa thân có thể chất đặc thù, nghe nói không cần phải ngự khí cảnh, liền có thể ngự sử lôi đỉnh. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây rơi vào trầm mặc, nhất là Lữ Chiêu Nhiên. Muốn đánh Trương phần linh, chúng ta sao? Chương 290, vô lượng thần quang. Chương 290, vô lượng thần quang. Lục tiên sinh, cái này Trương phần linh bây giờ thực lực thế nào? Linh Thiên Thu mở miệng hỏi. Lục Minh Xuyên suy tư một lát sau nói ra, nghe nói cùng những cái kia thiên nhân hậu duệ không sai biệt lắm, giống như cũng hoán huyết cửu trọng thiên. Mọi người tại đây, hoán huyết cửu trọng thiên, tăng thêm thể chất đặc thủ, còn có thể ngự sử lôi đỉnh. Cái này muốn làm sao đánh? Ánh mắt mọi người tại lẫn nhau ở giữa lưu chuyển, ở đây mọi người thực lực liền hoán huyết cửu trọng thiên đều không có một cái. Cái này có thể đánh đến. Cuối cùng ánh mắt của mọi người lưu lại ở một bên yên tĩnh ăn bánh ngọt Tề Nguyên trên thân. Trải qua mấy ngày nay, Tề Nguyên không có chủ động nói qua chính mình là thiên nhân hậu duệ sự tình. Tề Nguyên chưa nói sự tình, Lữ Chiêu Nhiên đám người tự nhiên cũng sẽ không chủ động nâng. mặc dù không biết Tề Nguyên là thiên nhân hậu duệ, nhưng ở Ninh Thiên Thu mấy người xem ra, mọi người ở đây cũng chỉ có thực lực không biết sâu cạn Tề Nguyên, có lẽ có thể cùng Trương Phần Linh đánh một trận, có lẽ còn muốn thêm một cái ở bên ngoài cho bệnh nhân Kim Kim Lâm được quên. Mà biết Tề Nguyên là thiên nhân hậu duệ Lữ Chiêu Nhiên đám người cũng đem ánh mắt đặt ở Tề Nguyên trên thân, có thể thắng Trương Phần Linh, tại Lữ Chiêu Nhiên trong mắt bọn họ cũng chỉ có Tề Nguyên một người. Đáng tiếc Tề Nguyên cũng không phải là thư viện học sinh, không phải vậy bọn hắn rất chờ mong Tề Nguyên có thể cùng Trương Phần Linh đánh nhau một trận, nhìn xem Tề Nguyên chân thực lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngay tại ăn bánh ngọt, Tề Nguyên cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ngẩng đầu cười nói, đánh không lại cũng không cần đánh thôi, cũng không phải là nhất định muốn đánh không thể. Lục Minh Xuyên cũng tại lúc này nói ra, Tề Minh đệ nói đúng, các ngươi căn cứ tự thân thực lực đến là được rồi, không địch nổi lời nói cũng không cần cứng rắn. Tuy là nói như vậy, nhưng 10 hạng đầu khen thưởng tất cả mọi người muốn. Thật đến thi đấu lôi đài thời điểm, nói không chừng thật đúng là sẽ có người thử nghiệm khiêu chiến một cái Trương Phần Linh, hoặc là nhìn xem có cái gì quả hồng mềm có thể xoa bóp. Thực tế không được cũng phải tận lực bài danh phía trên một điểm. Phía trước Lục Minh Xuyên liền có nói qua, lần tranh tài này biểu hiện, thế nhưng là có người chuyên nhìn chằm chằm. Lục Minh Xuyên nói xong sau đó, cùng Tề Nguyên tiếp tục nói, Tề huynh đệ giống như lên bên kia nhìn xong bệnh nhân, ngươi cũng cùng nhựa bên nói xuống. Xếp hạng không trọng yếu, an toàn thứ nhất, nếu là có vấn đề gì, ngay lập tức nhận thua chính là. Không phải vậy ta bên này cũng không tốt cùng Huỳnh Hoặc Kiếm chủ bàn giao a. Lục Minh Xuyên lúc đầu muốn đích thân nói, nhưng suy nghĩ một chút Lâm Nhược Uyên tính cách, nói không chừng đến lúc đó đánh lên đầu, thu lại không được tay. Thế là liền nghĩ đến để Tề Nguyên cái này cùng Lâm Nhược Uyên càng thêm quen thuộc người đến nói, nghĩ đến có lẽ có chút dùng. Tốt, ta sẽ nói với nàng. Tề Nguyên nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi trước, học viện bên kia còn có chuyện phải xử lý đây. Lục Minh Xuyên nói xong liền rời đi. Lữ Chiêu Nhiên cùng Ninh Tiên Thu đám người không có đứng dậy đưa tiễn, mỗi một người đều đang suy tư thi đấu lôi đài sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, đi tới buổi tối. Y thì quán đã quan môn, đám người về tới Vạn Linh Viện bên trong. Những cái kia tìm màu trắng lôi đỉnh cùng Tử Vân mà đến mất tính, đã sớm bị Vạn Linh Viện người xua đuổi đi nha. Không có ảnh hưởng chút nào đến đám người tiến vào Vạn Linh Viện. Trên đường trở về, Tề Nguyên thuận tiện nói với Lâm Nhược Uyên Lục Minh Xuyên muốn bàn giao lời nói. Lâm Nhược Uyên cũng chỉ là nhẹ gật đầu, nói một tiếng, biết. Huỳnh Hoặc Kiếm chủ đã nói qua với nàng, muốn nàng đoạt được thứ nhất, thu hoạch được tiến vào thư lâu bên trong tư cách. Nàng cũng muốn thử xem bây giờ thực lực của nàng đến trình độ nào. Tại bí tàng cùng thần thông gia trì phía dưới, không cần chú ý nhiều như vậy có không có. Tại trở lại Vạn Linh Viện về sau, đám người sớm trở lại gian phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai thư viện mở ra, cùng thi đấu lôi đài đến. Theo đám người sớm hơn chìm vào giấc ngủ, Tề Nguyên thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất trong phòng. Tề Nguyên một thân một mình đi tới hồ nước phía trước, cũng chính là lần thứ nhất mang Lâm Nhược Uyên mở ra thần thông địa phương. Cả tòa núi chẳng biết lúc nào bị sương mù dày đặc trố vây quanh, khiến người thấy không rõ lắm trong sương mù dày đặc tình huống. Tề Nguyên đứng tại hồ nước phía trước, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể chân đan biến hóa. Không, hoặc là kêu kim đan càng thêm thích hợp một điểm. Giờ phút này Tề Nguyên trong cơ thể chân đan đã triệt để lộ sắc thành kim đan. Hơn nữa tại bên trong đan điền, tản ra nhàn nhạt kim quang, liên tục không ngừng kim sắc chân khí tại kim đan bên trong sinh ra, vận chuyển tại Tề Nguyên kinh mạch toàn thân bên trong. Những ngày này, theo chân đan lộ sắc thành kim đan, tăng thêm thất nhật phản hồn kinh ảnh hưởng. Tề Nguyên nhục thân cùng chân khí cũng theo đó phát sinh biến hóa. Hoàn dương khí cùng chân khí dung hợp lại cùng nhau, làm cho chân khí có vô tận sinh cơ. Lâm Nhược Uyên dùng để chữa bệnh kim châm, chính là bị Tề Nguyên chân khí ảnh hưởng, từ ngân châm biến thành kim châm. Bên trong ẩn chứa chân khí đừng nói chữa bệnh, nếu là đem kim châm đánh vào người sắp chết trong cơ thể, đều có thể đem người từ quỷ môn quan vừa đi vừa về tới. Kim sắc chân khí cũng có thể tại Tề Nguyên một ý niệm, từ trị bệnh cứu người đến đoạt người tính mệnh, cướp đoạt người khác sinh cơ. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, hít sâu một hơi. Chỉ thấy bốn phía cây cối cùng hồ nước bên trong vật sống, sinh cơ nháy mắt bắt đầu trôi qua. Theo Tề Nguyên hô hấp tiến vào Tề Nguyên trong cơ thể, sinh cơ bị cướp đoạt sau đó, cây cối trở nên suy bại, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ ngã sập. Hồ nước bên trong vật sống cũng chìm ở trong nước chết đi. Lấy Tề Nguyên làm trung tâm, phương viên trăm dặm sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Tại cảm giác được hút vào trong cơ thể sinh cơ sau đó, Tề Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem sinh cơ phun ra. Trong vòng phương viên trăm dặm bởi vì sinh cơ đoạn tuyệt, mà chết đi vật sống cùng thực vật, đều trong cùng một lúc khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả những thứ này vẹn vẹn chỉ là Tề Nguyên một cái hô hấp liền sinh ra biến hóa. Tề Nguyên không có sử dụng chân khí cùng kim đan, vẹn vẹn chỉ là nhục thân hô hấp, liền có thể làm đến tất cả những thứ này. Nhục thân không những nắm giữ loại này năng lực, liền nhục thân lực lượng đều so phía trước phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Tề Nguyên nhìn trước mắt hồ nước, ý niệm trong lòng khẽ động, trong cơ thể kim đan tỏa ra không hiểu ba động. Trước mặt hồ nước cuộn, rất nhanh liền ở trong mắt Tề Nguyên hội tụ thành một cây từ toàn bộ hồ nước tạo thành trường thương. Tại trường thương bên trong, còn có bị thu nhỏ vô số lần loại cá ở bên trong du đãng. Tề Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng qua là một ý nghĩ, tăng thêm trong cơ thể kim đan phụ trợ, liền có thể có loại này thần kỳ biến hóa. Tựa hồ chỉ cần Tề Nguyên có ý tưởng, trong cơ thể kim đan liền sẽ dựa theo Tề Nguyên ý nghĩ tới làm, liền chân khí đều không cần vận dụng. Xem ra kim đan có rất lớn khai quật không gian. Tề Nguyên hài lòng gật đầu. Kim đan năng lực đào móc trước tiên có thể để ở một bên. Tối nay trọng điểm không phải tại trên kim đan, mà là tại rút ra kỳ vật. Nhìn thoáng qua sát trời, Tề Nguyên biết thời gian đã đến. Gọi ra bảng. Người sáng tạo, Tề Nguyên nắm giữ kỳ vật, Ẩm Huyết Kiếm, Hoàng Lương Nhất Ngộ, Thiên Diện, Huyết Nục Hồ Lô, Tuyết Hai, Trảm Hồn Vật Phách, Kiếm Đồ, Tẩy Bình Chỉ, Cực Bên Quỷ Yến Tiếp, Dẫn Hồn Đăng, Thất Nhật Phản Hồn Kinh. Rút ra số lần, một rút ra. Tế Nguyên suy nghĩ rơi xuống, bảng hóa thành một đạo hồng quang tiến vào trong đầu, xông vào một cái quang cầu bên trong. Theo quang cầu tại hồng quang tác dụng dưới tiêu tán, lộ ra bên trong một vệt ánh sáng, một đạo kim sắc ánh sáng. Vô lượng thần quang đẳng cấp, ngũ giai đặc tính, chúng sinh chi niệm, tâm tưởng sự thành, luôn xuất phát ủy, vạn pháp bất xâm, nhân quả không dính. Đặc tính, chúng sinh chi niệm phạm hướng vô lượng thần quang lễ bái người, suy nghĩ đều là sẽ bị vô lượng thần quang hấp thu, hóa thành năng lượng cội nguồn. Đặc tính, tâm tưởng sự thành thành tâm lễ bái người, sở cầu sự tình, vô lượng thần quang đều có thể thỏa mãn. Đặc tính, luôn xuất pháp tùy nắm giữ vô lượng thần quang người, có thể mượn dùng vô lượng thần quang chi lực, luôn xuất pháp ủy. Đặc tính, vạn pháp bất xâm rất nhiều thuật pháp, thần thông tất cả đều không cách nào nhiễm vô lượng thần quang mảy may. Đặc tính, nhân quả không dính các loại nhân quả đều có thể tránh, có thể tùy ý nghịch thiên cải mệnh, chớ buồn nhân quả ra thân. Phật tông cùng đạo gia thế hệ trẻ tuổi hợp lực nhân tạo kỳ vật, tính toán khống chế trong truyền thuyết thần thoại, tiên nhân Phật đà vĩ lực. Chương 291, suy nghĩ chương 291, suy nghĩ thế mà lại là cái này. Thế Nguyên đem trong đầu kim quang gọi ra. Nhìn xem trước mặt kim quang, Thế Nguyên khỏe miệng có chút câu lên. Đại đa số kỳ vật đều có một cái như vậy, không phải tính công kích kỳ vật, chính là phòng ngự tính kỳ vật, hoặc là phụ trợ tính kỳ vật. Mà vô lượng kim quang không giống, thuộc về toàn năng loại hình. Dựa vào tâm tưởng sự thành, luôn xuất pháp tùy hai cái đặc tính, liền có thể làm đến rất nhiều chuyện. Nếu như năng lượng đầy đủ, trên lý luận tất cả mọi chuyện đều có thể làm đến. Mà năng lượng nơi phát ra, chính là dựa vào chúng sinh chi niệm. Đây là vô lượng thần quang năng lượng nơi phát ra, dựa vào hấp thụ lễ bái người suy nghĩ, tới làm hóa thành năng lượng cội nguồn. Thi triển tâm tưởng sự thành, luôn xuất pháp tùy hai cái đặc tính năng lực. Vô lượng thần quang là do Phật tông cùng đạo gia thế hệ tuổi trẻ chế tạo ra, mục đích đúng là lấy phàm nhân thân thể, khống chế tiên Phật chi lực. Vì tiên Phật chi lực, hai nhà thế hệ tuổi trẻ triệu tập Phật đạo hai nhà tin nhất ngựa tiên nhân Phật đà tín đồ, lấy kỳ vật chạm diệt tất cả tạp niệm, chỉ lưu lại thuần túy nhất đối tiên nhân cùng Phật đà tín ngưỡng. Ban đầu hai nhà nhưng thật ra là tính toán cung phụng một tiên một Phật hai tôn tượng đá, cung cấp tín đồ lễ bái, để cầu tại cường đại suy nghĩ phía dưới sinh ra bọn hắn muốn đồ vật. Mặc dù là người làm hướng dẫn chế tạo kỳ vật, có thể đem không thể biết nguy hiểm co vào tại trong phạm vi nhất định, nhưng vẫn là có một chút không thể không nguy hiểm. Còn có một chút vấn đề, nếu như cung phụng một tiên một Phật hai tôn tượng đá, cái kia muốn cung phụng cái kia tôn tiên Phật tượng đá. Nếu như cung phụng nhà mình cường đại tiên nhân Phật đà, vậy bạn nhất đạn sinh ra kỳ vật vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ phạm vi làm sao bây giờ? Nếu như cung phụng chính là nhỏ yếu một chút tiên nhân Phật đà, cái kia danh khí khẳng định không lớn, cuối cùng có thể hay không đạn sinh ra cũng là vấn đề. Hơn nữa một tiên một Phật hai tôn tượng đá, nếu là chỉ có trong đó một cái biến thành kỳ vật, vậy làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là đánh mặt khác một nhà mà sao? Thế là kế hoạch này tại Phật tông cùng đạo gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, vừa đi vừa về lôi kéo, thời gian rất lâu đều không có chấp hành đi xuống. Mãi đến cuối cùng hai nhà người đều làm ra thỏa hiệp, làm ra một cái cộng đồng quyết định. Đó chính là không cung phụng tiên nhân Phật đà tượng đá, mà là để riêng phần mình chọn lựa tốt tín đồ tiến vào kế hoạch địa phương tốt. Chạm đi bọn hắn những ý niệm khác cùng thần trí, chỉ lưu lại bên dưới đối tiên nhân Phật đà tín ngưỡng. Vĩnh viễn không ngủ không nghỉ tụng kinh niệm chú, để những này tín ngưỡng mỗi thời mỗi khắc đều tại tự do lớn lên, mà cuối cùng có thể sản sinh ra cái gì, đều xem thiên ý mãi cho đến vô lượng thần quang sinh ra. Vô lượng thần quang có đặc tính, đều có đủ một điểm đạo gia cùng Phật tông tiên nhân cùng Phật đà đặc điểm. Tâm tưởng sự thành đặc tính, chủ yếu nhằm vào chính là tín đồ, đối với thành kính tín đồ, vô lượng thần quang đều sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Mà nói ra pháp theo, là nhằm vào nắm giữ vô lượng thần quang người, sẽ thu hoạch được vô lượng thần quang gia trì, lời nói đều sẽ thành thật. Hai cái này đặc tính đều dựa vào vô lượng thần quang hấp thu suy nghĩ phát động, cũng đồng thời đều có một cái ẩn tàng vấn đề. Đó chính là trước muốn hướng vô lượng thần quang nộp lên trên suy nghĩ. Chỉ có đạt tới yêu cầu sau đó, vô lượng thần quang mới sẽ thỏa mãn sở cầu người nguyện vọng. Ví dụ như vô lượng thần quang để một người từ tư chất thường thường đến trở thành thiên tài, chỉ cần tiêu hao một điểm năng lượng. Cái kia vô lượng thần quang sẽ căn cứ sở cầu người nội tâm đối nguyện vọng này khát vọng, hấp thu sở cầu người suy nghĩ, chuyển hóa thành năng lượng. Đạt tới 10 điểm năng lượng sau đó, mới sẽ phát động một điểm năng lượng đến thực hiện sở cầu người nguyện vọng. Còn lại 9 điểm năng lượng đều bị vô lượng thần quang cầm giữ xuống. Nội tâm đối nguyện vọng càng khát vọng, vô lượng thần quang thậm chí có thể hấp thu gấp 10 gấp trăm lần suy nghĩ, mới sẽ đi thực hiện sở cầu người nguyện vọng. Luân xuất pháp tùy cũng giống như vậy. Nắm giữ vô lượng thần quang người, có thể đem bị hấp thu suy nghĩ đều lưu tại vô lượng thần quang bên trong. Chờ cần thời điểm, lại đem suy nghĩ chuyển hóa thành năng lượng, thi triển luân xuất pháp tùy. Mà vô lượng thần quang phía sau hai cái đặc tính, vạn pháp bất xâm cùng nhân quả không dính, càng có tương đối rõ ràng đạo gia cùng Phật tông đặc điểm. Một cái là đạo gia tiên nhân vạn pháp bất xâm, một cái là Phật tông hoạch tâm tư tưởng không dính nhân quả. Hai cái này đặc tính đều là trực tiếp tác dụng tại vô lượng thần quang bên trên. Để tất cả thuật pháp thần thông đối vô lượng thần quang không ảnh hưởng được mảy may, đồng thời vô lượng thần quang có thể tùy ý giúp người nghịch thiên cải mệnh, còn dính nhiễm không được nhân quả. Trọng yếu nhất chính là hai cái này đặc tính đều không tiêu hao năng lượng, cho dù không hấp thu được chúng sinh suy nghĩ, chuyển hóa không được năng lượng, hai cái này đặc tính còn là sẽ phát huy tác dụng. Thế Nguyên vươn tay đụng vào hướng vô lượng thần quang, đầu ngón tay tại chạm đến vô lượng thần quang thời điểm, một cỗ ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến. Vô lượng thần quang theo Tề Nguyên ngón tay tiến vào Tề Nguyên trong cơ thể, tại kinh mạch bên trong vừa đi vừa về dạo chơi, cuối cùng vô lượng thần quang tiến vào Tề Nguyên trái tim bên trong. Theo Tề Nguyên trái tim mỗi một lần nhảy lên, vô lượng thần quang đều đang phát tán ra kim quang, bao trùm lấy Tề Nguyên thân thể. Quả nhiên có thể. Tề Nguyên vui mừng, vạn pháp bất xâm cùng nhân quả không dính đều tác dụng tại vô lượng thần quang, đối Tề Nguyên đến nói vẫn tương đối lãng phí. Cho nên Tề Nguyên nghĩ đến, có thể hay không đem vô lượng thần quang thu vào trong cơ thể, để nhục thân gánh chịu vô lượng thần quang, dùng vô lượng thần quang ánh sáng bao trùm thân thể, dạng này cũng biến tướng xem như là vô lượng thần quang một phần tử. Để vạn pháp bất xâm cùng nhân quả không dính đặc tính, cũng biến tướng tác dụng ở trên người hắn. Hiện tại xem ra tựa hồ là có thể. Hơn nữa quá trình so hắn tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Tế Nguyên con mắt khép hở, thêm chút cảm giác, lập tức trong lòng liền đã có tính toán. Hiện tại vô lượng thần quang còn chưa hấp thu chúng sinh suy nghĩ, năng lượng còn chưa đủ, mặc dù cũng có thể thực hiện đơn giản một chút nguyện vọng, thậm chí ngôn xuất pháp tùy, nhưng chỉ có thể tác dụng tại trên người Tế Nguyên, nếu như muốn làm dùng tại ngoại giới hoặc là hắn người trên thân, còn cần hấp thu một phen chúng sinh suy nghĩ. Cái này cũng là đơn giản. Tế Nguyên trong lòng thì thầm, lấy vô lượng thần quang đặc tính, muốn có được lễ bái thật đơn giản. Trong thế giới này, lễ bái tiên Phật nhưng vô dụng, tiên Phật cũng sẽ không đáp lại ngươi bất kỳ nguyện vọng hoặc là cầu xin. Nhưng vô lượng thần quang có thể, ngươi muốn trả giá, đơn giản chính là lễ bái thời điểm sinh ra suy nghĩ mà thôi. Chỉ cần suy nghĩ tích lũy đến phù hợp vô lượng thần quang điều kiện, tự nhiên là sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi cùng cầu xin. Bất quá vẫn là muốn để vô lượng thần quang làm cái chọn lựa. Cho dù đạt tới thực hiện nguyện vọng yêu cầu, cũng không muốn nguyện vọng gì đều đi giúp người thực hiện. Mỗi người nguyện vọng không giống, tiêu hao năng lượng cũng không giống. Không cần thiết thực hiện tất cả mọi người nguyện vọng, chỉ cần thực hiện một chút người đơn giản nguyện vọng là được rồi. Thỉnh thoảng mới sẽ thực hiện đơn giản trở lên nguyện vọng. Dưới tình huống như vậy, nếu như nguyện vọng của ngươi không có bị thực hiện, đó chính là ngươi tâm không thành. Chỉ có càng thêm thành tâm mỗi ngày lễ bái vô lượng thần quang, mới có cơ hội để vô lượng thần quang thực hiện nguyện vọng của ngươi. Vô lượng thần quang cũng có thể tiết kiệm càng nhiều năng lượng, đến thỏa mãn thể nguyên muốn nhu cầu. Dù sao vô lượng thần quang thế nhưng là một cái rất tốt cầu nguyện máy móc, coi như dùng để chiến đấu cũng là không có vấn đề, có thể nói là một đại sát thủ giản. Chính Tề Nguyên sử dụng vô lượng thần quang nghĩ thầm sự thành cùng luôn xuất phát ủy, cũng không có nhiều như vậy hạn chế. Chỉ cần vô lượng thần quang bên trong năng lượng có thể thỏa mãn Tề Nguyên nguyện vọng cùng nói tới ra lời nói, vậy liền sẽ tiêu hao những năng lượng này đến thực hiện Tề Nguyên muốn, hoàn toàn không cần chính Tề Nguyên cung cấp suy nghĩ cho vô lượng thần quang. Chương 292, thay thế chương 292, thay thế ban ngày thư viện mở ra, thi đấu lôi đài tổ chức, ngày mai đấu giá hội mở ra, pháp tướng cảnh tiến đến, xử lý xong cực nguyên quỷ yến tiếp sự tình, liền có thể đi giám sát đi tìm tòi hư thực. Tề Nguyên trong lòng suy tư, thư viện cùng đấu giá hội đều là hắn khẳng định muốn đi, nhưng giám sát đi liền không đồng dạng, phía trước chỉ là có ý nghĩ này, hơn nữa tại hướng phương diện này đi hành động. Nhưng nếu như chuyện không thể làm, cái kia Tề Nguyên cũng sẽ không cứng rắn. Hiện tại có vô lượng thần quang tại, giám sát đi liền thuộc về khẳng định sẽ đi. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là vô lượng thần quang vấn đề năng lượng. Chỉ có đầy đủ năng lượng mới có thể để cho Tề Nguyên tại giám sát đi bên trong tới lui tự nhiên, thậm chí không bị phát hiện. Lễ bái, suy nghĩ. Tề Nguyên trong lòng thì thầm, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Yêu cầu này, tựa hồ các đại chùa miếu đạo quán đều có thể thỏa mãn. Để vô lượng thần quang thay thế những cái kia tượng Phật tượng thần, tiếp thu Vân Châu những cái kia tín ngưỡng thần tiên Phật đà người lễ bái, đến hấp thụ bọn hắn suy nghĩ, đem vô lượng thần quang ẩn vào chùa miếu đạo quán bên trong, còn sẽ không có người phát hiện. Quả thực chính là một hòn đá ném hai chim. Thế Nguyên cũng không sợ thật bị người phát hiện, đơn giản chính là cầu ước nguyện sự tình. Nghĩ tới đây, Thế Nguyên thu hồi xoay quanh tại cả tòa trên núi Hoàng Lương nhất ngộng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại một gian chùa miếu bên trong. Chùa miếu bên trong tăng chúng sớm đã nghỉ ngơi, đại hùng bảo điện bên trong chỉ có Tề Nguyên một người. Tề Nguyên nhìn trước mắt tượng Phật, nâng tay phải lên, một sợi vô lượng thần quang xuất hiện tại trên ngón trỏ. Tề Nguyên cong ngón đúng ra, cái này sợi vô lượng thần quang liền tiến vào tượng Phật trong cơ thể. Sau này có người lễ bái tôn này tượng Phật, chính là tại lễ bái vô lượng thần quang. Tề Nguyên liếc mắt nhìn hai phía, còn có không ít tượng Phật. Hơn nữa ngoại trừ đại hùng bảo điện bên ngoài, địa phương khác cũng cung phụng tượng Phật. Tề Nguyên phân ra từng sợi vô lượng thần quang đem đánh vào tượng Phật trong cơ thể. Trái tim bên trong vô lượng thần quang nhưng không thấy giảm bớt chút nào. Tại hoàn thành tất cả sau đó, Tề Nguyên lại chẳng chọc mấy chỗ chùa miếu cùng đạo quán, mới trở về Vạn Linh viện bên trong. Cái này mấy chỗ chùa miếu cùng đạo quán đều là hương hỏa cường thịnh địa phương. Chờ 3 ngày về sau, có thể hấp thu suy nghĩ khẳng định không ít. Tề Nguyên đã hướng vô lượng thần quang cầu nguyện, chờ suy nghĩ hấp thu không sai biệt lắm, vô lượng thần quang liền sẽ từng chút xuất hiện tại Vân Châu tất cả chùa miếu đạo quán cung phụng tượng thần bên trong. Chờ tất cả chùa miếu đạo quán đều có vô lượng thần quang sau đó, sẽ còn hướng Vân Châu bên ngoài địa phương quyết tán. Không cần Tề Nguyên chạy lượt tất cả chùa miếu đạo quán, từng cái để vô lượng thần quang. Tề Nguyên đã có thể tưởng tượng đến tương lai hấp thu thiên hạ cửu châu, tất cả tín ngưỡng Phật đạo hai nhà người suy nghĩ về sau, vô lượng thần quang có thể cường đại đến cái tình trạng gì. Hơn nữa cũng không nhất định phải giới hạn tại Phật đạo hai nhà, thiên hạ lớn, không tin Phật nói hai nhà người cũng không ít. Đặc biệt là những cái kia võ giả, càng không tin tiên nhân cùng Phật đà. Có lẽ chùa miếu đạo quán ở giữa vô lượng thần quang có thể nhắm vào người bình thường, mà đối những cái kia không tin tiên Phật người, còn có võ giả, có thể mặt khác mở một cái hấp thu bọn hắn suy nghĩ biện pháp. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Thế Nguyên liền đem ý nghĩ này để ở trong lòng. Đây đều là chuyện sau đó, trước quan tâm tình huống trước mắt lại nói. Tề Nguyên nằm ở trên giường dần dần chìm vào giấc ngủ, trong cơ thể vô lượng thần quang bảo vệ Tề Nguyên thân thể. Sáng sớm, trời có chút sáng lên, đám người liền đã đi lên, trên mặt có khó mà ức chế chờ mong cùng kích động, đều tập hợp tại trong sân chờ đợi Lục Minh Xuyên đến. Đến lúc đó Lục Minh Xuyên sẽ mang theo bọn hắn tiến vào Trục Lộc thư viện bên trong. "Ai, Thiên Thu Minh, các ngươi trên đường đi đều đi theo Lục tiên sinh trở về, có nghe Lục tiên sinh nói qua Trục Lộc thư viện bên trong tình huống sao?" Lữ Chiêu Nhiên ánh mắt nhìn hướng Linh Thiên Thu hỏi. Chu Mục Thiên bọn hắn nghe vậy, cũng là dựng lên lỗ tai. Bọn hắn tại Thiên Nhân Thành bên trong khoảng thời gian này, không phải là không có đi Trục Lộc thư viện bên ngoài nhìn qua, nhưng chỉ có thể thấy được một bức tường cao, cái gì khác đều nhìn không thấy. Cho đến bây giờ, bọn hắn còn không có gặp qua Trục Lộc thư viện bên trong là cái dạng gì đây này. Đối Lữ Chiêu Nhiên vấn đề này, Linh Thiên Thu trầm tư một phen, cuối cùng lắc đầu nói ra, cái này thật đúng là không có nghe Lục Tiên Sinh nhắc qua. Dọc theo con đường này, bọn hắn đều bị Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện làm chấn kinh, nơi nào sẽ nhớ tới hỏi cái này vấn đề. Gặp Linh Thiên Thu cũng không biết, Lữ Chiêu Nhiên nội tâm càng thêm tò mò. Ngay tại lúc này, hai đạo tiếng bước chân xuất hiện ở trong viện. Đám người quay đầu nhìn, chỉ thấy Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ kết bạn mà đến. "Thế huynh đệ, còn có chư vị, đã lâu không gặp a." Nhậm Cửu Trọng vừa cười vừa nói. Từ khi trong phủ thành chủ từ biệt, Nhậm Cửu Trọng liền vội vàng xử lý Tô Thiền Giao sự tình. Tại cùng Thẩm Tinh Nam nói rõ tình huống sau đó, Nhậm Cửu Trọng liền chuẩn bị chờ giám sát đi, đem bắt Tô Thiền Giao người tìm ra. Sau đó hắn liền có thể trực tiếp tới cửa cảnh cáo một phen. Không nghĩ tới đợi trái đợi phải, đều không đợi được một tin tức. Mãi đến ngày hôm qua, giám sát ti mới thông báo Thẩm Tinh Nam, Tô Thiền Giao mấy người đã chết, hơn nữa hung thủ cũng không có tra đến. Thẩm Tinh Nam lúc này mới thông báo hắn. Mà Tô Kinh Ngữ khoảng thời gian này thì là tại an bài cho Tề Nguyên bồi thường sự tình. Những vật khác đều dễ nói, Thanh Mục Phần Tâm Viêm liền phiền toái một chút. Tô Kinh Ngữ cũng là phí đi một phen công phu, mới thành công cầm tới Thanh Mục Phần Tâm Viêm. Lúc đầu sự tình phát triển đối Tô Kinh Ngữ đến nói, miễn cưỡng coi như thuận lợi, nhưng chờ ngày hôm qua Nhậm Cửu Trọng thông báo hắn, Tô Thiền Giao mấy người tử vong thông tin sau đó, Tô Kinh Ngữ liền có chút trầm mặc. Bất quá còn tốt, xem như Phượng Dương Tông tông chủ, một cái tốt đẹp tâm thái vẫn phải có. Thế là hai người tại bàn bạc sau đó, trước đem Tô Thiền Giao sự tình thả xuống, trước tiên đem Tề Nguyên sự tình xử lý tốt lại nói. Lần này hai người tới, chính là thông báo một chút Tề Nguyên, liên quan tới bồi thường đồ vật đều đã đến thành chủ phủ, tùy thời đều có thể lấy đi. Hơn nữa bọn hắn cũng muốn đi Trục Lộc thư viện, vừa vặn có thể cùng Tề Nguyên bọn hắn cùng một chỗ. Lữ Chiêu Nhiên cùng Ninh Tiên Thu đám người chắp tay nói ra, gặp qua mặt cho thành chủ, Tô tông chủ. Nhậm Cửu Trọng cười xua tay, không phải đã nói rồi sao, không muốn khách khí như vậy, có thể trực tiếp gọi ta Nhậm đại ca. Lời này vừa nói ra, Lữ Chiêu Nhiên cùng Ninh Tiên Thu đám người trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Nhậm Cửu Trọng khách khí vậy thì thôi, bọn hắn nếu là thật đáp, đó chính là không phân biệt được thực lực của mình. Cũng may lúc này Tề Nguyên mở miệng, mặc cho thành chủ còn có Tô tông chủ, hai người các ngươi hiện tại tới đây là. Hai người chúng ta hôm nay tới đây, là muốn cùng Tề huynh đệ nói tiếng, đã đáp ứng đồ tốt, đều đã đến. Liên đặt ở thành chủ phủ, ngươi muốn tùy thời có thể đi lấy. Tô Kinh Ngữ hồi đáp. Nhậm Cửu Trọng cũng nói tiếp nói ra, đúng, đồ vật đều đã đến, Tề huynh đệ có thể tùy thời đến ta thành chủ phủ lấy đi. Thuận tiện chúng ta cũng muốn đi trong thư viện, vừa vặn đại gia có thể cùng một chỗ đi tới. Linh Thiên Thu đám người có chút hiếu kỳ Nhậm Cửu Trọng bọn hắn nói là cái gì. Chuyện này Linh Thiên Thu đám người còn không biết tình huống cụ thể. Tề Nguyên suy tư một cái, cũng không có cự tuyệt, có Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ làm bạn. Các đại thế lực coi như không quen biết bọn hắn, cũng nhận biết Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ. Tiến vào thư viện sau đó, có chuyện gì muốn làm mà nói, cũng dễ dàng một chút. Thế là Tề Nguyên nhẹ gật đầu, cũng tốt, bất quá còn cần chờ một người, chúng ta mới xuất phát. Vừa dứt lời, liền có mới tiếng bước chân vang lên, Lục Minh Xuyên thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Chương 293, kết bạn mà đi chương 293, kết bạn mà đi Lục Minh Xuyên vừa tiến vào trong nội viện, liền thấy Tề Nguyên bọn hắn đã tụ tập tại một khối. Thế là liền mở miệng nói ra, "Thế huynh đệ, chúng ta có thể đi." Lục Minh Xuyên nói xong, đột nhiên thanh âm ngừng lại, mang trên mặt một điểm không thể tin thần sắc, ánh mắt nhìn tại Tề Nguyên bên cạnh bọn họ đứng Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ hai người, hoảng sợ nói, "Mặc cho thành chủ, Tô tông chủ." Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ hai người nhẹ gật đầu, Nhậm Cửu Trọng kinh ngạc nói, "Nguyên lai Tề huynh đệ bọn hắn muốn chờ, chính là Lục tiên sinh a, hôm nay chúng ta vừa vặn tìm Tề huynh đệ có việc, lúc đầu nghĩ thuận tiện cùng Tề huynh đệ cùng đi thư viện, nếu Lục tiên sinh đến, vậy không bằng liền từ Lục tiên sinh dẫn đường, dù sao Lục tiên sinh là thư viện người, đối thư viện cũng so với chúng ta hai người càng hiểu hơn." Lục Minh Xuyên nghe vậy có chút sợ hãi, những người khác bởi vì thư viện, cho nên gọi hắn Lục tiên sinh vậy thì thôi. Có thể Nhậm Cửu Trọng cũng là người của triều đình, vẫn là đứng đầu một thành, càng là hóa linh cảnh. Dứt bỏ phía sau thế gia không nói, thân phận địa vị cùng thực lực cũng so hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhậm Cửu Trọng gọi hắn Lục tiên sinh, để Lục Minh Xuyên trong lúc nhất thời cũng không biết muốn hay không gật đầu đáp lại. Cũng may lúc này Tề Nguyên đứng dậy, mở miệng nói ra, "Lục huynh, còn không dẫn đường?" "A, tốt tốt tốt, ta này liền dẫn đường. Các ngươi đi theo ta." Tại Tề Nguyên âm thanh phía dưới, Lục Minh Xuyên lập tức liền lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Sau đó Lục Minh Xuyên quay người mang theo Tề Nguyên cùng Nhậm Cửu Trọng bọn hắn rời đi sân viện, đi tới thư viện. Lục Minh Xuyên vừa đi vừa tự hỏi, không hiểu Tề Nguyên lúc nào cùng Nhậm Cửu Trọng còn có Tô Kinh Ngữ hai người có liên hệ. Hơn nữa từ xưng hô nhìn lại, Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ hai người cùng Tề Nguyên quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ hai người phía trước cùng Tề Nguyên liền quen biết, cũng không có nghe Tề Nguyên nhắc qua a? Lục Minh Xuyên đầy trong đầu nghi hoặc, bất quá không có ảnh hưởng chút nào dẫn đường bước chân. Sau lưng, Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ ánh mắt liếc nhau. Liên quan tới Tề Nguyên cùng hai người bọn họ sự tình, Tô Kinh Ngữ khẳng định là không hy vọng chuyện này bị càng nhiều người biết rõ, để tránh có cùng Phượng Dương Tông không hợp nhau thế lực bỏ đá xuống giếng. Đến mức Nhậm Cửu Trọng, thuần túy chính là muốn chính mình một người thật tốt cùng Tề Nguyên cái này thiên nhân hậu duệ, tương lai đan sư, giao hảo quan hệ. Cho nên khoảng thời gian này, Nhậm Cửu Trọng còn an bài người, chuyên môn đem Tề Nguyên đám người bọn họ tình huống ẩn giấu đi. Còn thuận tiện đem ngày ấy, Tề Nguyên một đoàn người đi tới thành chủ phủ vết tích đều dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao nếu như bị người của thế lực khác biết Tề Nguyên tình huống, môn kia hạm đều sẽ bị đập phá. Tề Nguyên thế nhưng là ẩn thế thế lực bên trong đi ra thiên nhân hậu duệ, còn có một cái đan sư sư phụ. Mặc dù Nhậm Cửu Trọng không hiểu Tề Nguyên vì cái gì muốn thả thiên nhân hậu duệ không làm, đi làm một cái chiến lực nhỏ yếu đan sư. Nhưng cái này không trọng yếu là Tề Nguyên là đến từ ẩn thế thế lực. Vậy đã nói rõ Tề Nguyên sở thuộc ẩn thế thế lực cùng ngoại giới những cái kia giang hồ thế lực đều không có gặp nhau. Lúc này kết giao tốt Tề Nguyên, đó chính là kết giao tốt Tề Nguyên phía sau ẩn thế thiên nhân thế lực. Cái thứ nhất kết giao, cùng phía sau nổi danh lại kết giao người, ý nghĩa cũng không đồng dạng. Trên giang hồ những cái kia thiên nhân thế lực tồn tại rất lâu, nhân mạch gặp nhau rắc rối phức tạp. Người đi kết giao bọn hắn, cái kia nút ở vấn đề trong đó cũng không nhỏ. Nói không chừng một ngày nào đó, người đi cùng cái này thiên nhân thế lực nói, muốn tiêu diệt nào đó thế gia, cướp đoạt bên trong bảo vật. Sau đó cái này thiên nhân thế lực bên trong, liền có cùng thế gia này có chỗ gặp nhau người tại. Trực tiếp đem người đi bán, người cũng không biết. Hơn nữa trong giang hồ lâu dài, tự nhiên đối một ít chuyện hoặc là thế lực có chỗ nghiêng về. Nhưng ẩn thế thế lực cũng không đồng dạng, ẩn cư thị thế, cùng trên giang hồ thế lực cũng không có cái gì gặp nhau, cũng sẽ không đối cái nào đó thế lực có chỗ nghiêng về, chính là một cái trung lập thế lực. Nhậm Cửu Trọng nếu là đem Tề Nguyên phía sau thiên nhân thế lực cho lôi kéo đến Nhậm gia, cái kia Nhậm gia chính là nhiều một cái thiên nhân thế lực minh hữu, vẫn là một cái cùng triều đình cùng giang hồ đều không có cái gì gặp nhau thiên nhân thế lực. Cái giá này giá trị cũng lớn đi. Một khi thành công, vậy hắn tại Nhậm gia địa vị, khẳng định là nước lên thì thuyền lên, một đường kéo lên. Nhậm gia cũng sẽ bởi vì cái này minh hữu, tại triều đình bên trong, tranh thủ đến nhiều quyền phát biểu hơn. Một công đôi việc. Vừa nghĩ tới đây, Nhậm Cửu Trọng nội tâm liền kích động không thôi. Mà tại Nhậm Cửu Trọng phía sau bọn họ thì là đối trục Lộc thư viện, còn có tiếp xuống thi đấu lôi đài đầy cõi lòng mong đợi Ninh Thiên Thu đám người. Một đoàn người mang khác biệt tâm tình, rời đi sân viện. Không đi một hồi, trước mắt mọi người liền xuất hiện thành đàn kết đội người. Một bộ phận từ thư viện người dẫn đầu đi tới thư viện, đại bộ phận đều là riêng phần mình kết bạn mà đi. Ba vị thư viện người tại nhìn thấy Lục Minh Xuyên sau đó, nhẹ gật đầu, ánh mắt sau lưng Lục Minh Xuyên khẽ quét mà qua. Sau đó liền tại Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ trên thân nháy mắt dừng lại. Nhậm Cửu Trọng, Tô Kinh Ngữ, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Thư viện người sững sờ, ánh mắt lại lần nữa di động, sau đó ngưng kết Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ bên cạnh người trẻ tuổi trên thân. Người kia là ai? Vấn đề này hiện lên ở ba người trong đầu. Từ chỗ đứng nhìn lại, người trẻ tuổi này có thể cùng Nhậm Cửu Trọng còn có Tô Kinh Ngữ đứng tại một khối, lai lịch khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ là cái nào có thuật chú nhan hóa linh cảnh? Có thể khuôn mặt này lại rất xa lạ, ba người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Theo lý mà nói, hóa linh cảnh chân dung bọn hắn đều gặp mới là. Nhưng trước mắt người lại một chút ấn tượng đều không có. Ba người đem sự nghi ngờ này để ở trong lòng, không có lên phía trước hỏi thăm. Hiện tại trước đem người tới thư viện lại nói, chờ đến thư viện, tự nhiên sẽ biết người trẻ tuổi này thân phận. Mà Ninh Tiên Tu đám người, thư viện ba người chỉ là đơn giản liếc nhìn một cái, liền lại không quan tâm. Trong lòng suy đoán có thể là Phượng Dương Tông cùng người trẻ tuổi kia trong thế lực đệ tử, cũng không có suy đoán cùng Nhậm Cửu Trọng có quan hệ, dù sao Nhậm Cửu Trọng gia tộc thế nhưng là tại Trung Châu bên kia. Có cái gì có thể đi vào thư viện thiên tài, khẳng định là trực tiếp tiến vào Trung Châu thư viện, không cần thiết đến Vân Châu trong thư viện. Có Nhậm Cửu Trọng bọn hắn tại, thư viện ba người cũng không có tìm tòi nghiên cứu Ninh Thiên Thu một đoàn người thực lực. Tại tiến lên cùng Nhậm Cửu Trọng còn có Tô Kinh Ngữ hành lễ cáo từ sau đó, liền mang người nên rời đi trước. Thấy thế, Lục Minh Xuyên cũng đang muốn đi, liền nghe nơi xa truyền đến một thanh âm. "Mặc cho thành chủ, Tô tông chủ, đã lâu không gặp a." Âm thanh không hề to, nhưng tại mỗi người bên tai vang lên. Lục Minh Xuyên một đoàn người còn có ở đây người của thế lực khác, nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng âm thanh nơi phát ra. Chỉ thấy Dịch Càn Trạch mang theo Dịch Phạm Vũ ba người, chính hướng về Nhậm Cửu Trọng bọn hắn đi tới. Ngày hôm qua Dịch Càn Trạch náo ra động tĩnh không nhỏ, đặc biệt là cái kia một đóa tử vân còn đáp xuống Vạn Linh viện bên trong. Cho nên Vạn Linh viện bên trong tất cả thế lực, đối Dịch Càn Trạch bốn người ký ức vẫn còn mới mẻ. Một chút biết Dịch Càn Trạch lai lịch người, đã tại xì xào bàn tán. Dịch Càn Trạch đang nghe bên tai truyền đến xì xào bàn tán, khóe miệng nâng lên một vệt không dễ dàng phát giác mỉm cười. Mang theo Dịch Phạm Vũ ba người đi đến Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ trước mặt, mở miệng cười nói: "Thật là đúng dịp a hai vị, không nghĩ tới tại chỗ này đủ phải, không bằng cùng một chỗ kết bạn mà đi." Nhậm Cửu Trọng hai người nghe vậy, cũng không ngay lập tức trả lời, mà là theo bản năng ánh mắt nhìn hướng Tề Nguyên. Chương 294, đối thủ 1, chương 294, đối thủ 1, một cử động kia để Dịch Càn Trạch có chút ngoài ý muốn, ánh mắt cũng theo đó đặt ở Tề Nguyên trên thân. Lập tức, Dịch Càn Trạch lông mày nhíu lại. Ta thế mà nhìn không ra thực lực của hắn. Dịch Càn Trạch trong mắt lóe lên một tia thú vị. Xem ra người trẻ tuổi trước mắt này thật không đơn giản a. Thế là mở miệng nói ra, vị tiểu huynh đệ này rất xa lạ a, không biết xưng hô như thế nào, lại là đến từ thế lực nào. Dịch Càn Trạch trong giọng nói tràn đầy tùy ý, đối Tề Nguyên lai lịch cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, không hề quá để ý lai lịch lại lớn, có thể có hắn đạo nhất quan bối cảnh lớn sao. Dịch Càn Trạch sau lưng Dịch Phạm Vũ ba người, trong mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Người trẻ tuổi này có thể cùng Nhậm Cửu Trọng còn có Tô Kinh Ngữ đứng cùng một chỗ, bối cảnh khẳng định không kém đi đâu. Sẽ không cũng là đến từ cái nào thiên nhân trong thế lực a? Chỉ là rất xa lạ, Vũ gia cùng Chu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, tựa hồ cũng không có người này. Đối với cái này, Tề Nguyên khẽ mỉm cười, nói ra, tại hạ Tề Nguyên, từ nhỏ cùng sư phụ một người ẩn cư núi rừng, miễn cưỡng cũng coi là ẩn thế trong thế lực người. Dịch Càn Trạch nghe xong, trong mắt hứng thú chi sắc nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ẩn thế thế lực người? Tại Dịch Càn Trạch trong trí nhớ, ẩn thế thế lực có mạnh có yếu, bị người giang hồ chỗ biết rõ tối cường ẩn thế thế lực, nhiều lắm là cũng chỉ có pháp tướng cảnh tồn tại. Nắm giữ thiên nhân ẩn thế thế lực, không nói không có, ít nhất hắn là chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua. Luôn không khả năng hôm nay liền để hắn đụng phải đi. Dịch Càn Trạch thần sắc trong mắt không có dấu giếm được Nhậm Cửu Trọng. Nhậm Cửu Trọng hơi chút suy tư liền hiểu Dịch Càn Trạch đang suy nghĩ gì, liền chủ động đứng ra nói ra, "Dịch quan chủ có chỗ không biết, Tề huynh đệ sư phụ không chỉ là đan sư, hơn nữa Tề huynh đệ vẫn là thiên nhân hậu duệ."
"Cái gì? Thiên nhân hậu duệ?"
Lời này vừa nói ra, Dịch Càn Trạch còn có Dịch Phạm Vũ ba người, nhìn hướng Tề Nguyên ánh mắt đều coi trọng mấy phần. Mà bây giờ mới biết được Tề Nguyên là thiên nhân hậu duệ Lục Minh Xuyên cùng Ninh Thiên Thu mấy người, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Mấy người đều không nghĩ tới, trong ngày thường ở trung bình dị gần gũi Tề Nguyên, thế mà lại là thiên nhân hậu duệ. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng thiên nhân hậu duệ hoàn toàn không giống. Nếu không ta lại hỏi một chút Tề Nguyên muốn hay không gia nhập trong thư viện. Ý nghĩ này hiện lên ở Lục Minh Xuyên trong đầu. Thiên nhân hậu duệ thế nhưng là hi hữu vô cùng, nếu có thể để Tề Nguyên gia nhập thư viện, thế nhưng là một cái công lớn. Cũng có thể cân bằng một cái đứng đội Thẩm Tinh Nam Vũ gia vị kia thiên nhân hậu duệ. Từ tin tức này bên trong lấy lại tinh thần Ninh Thiên Thu mấy người, liếc mắt nhìn nhau. Đầy mắt đều là không thể tin, mặc dù trong lòng bọn họ đều cảm thấy Tề Nguyên thực lực thần bí khó lường, nhưng cũng không có nghĩ qua Tề Nguyên sẽ là thiên nhân hậu duệ. Bất quá đây cũng giải thích vì cái gì Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ hai người sẽ đối Tề Nguyên khách khí như vậy. Còn tiện thể mời bọn hắn đi tới thành chủ phủ. Nhậm Cửu Trọng đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt, hiện tại Phượng Dương Tông nhận lỗi đều đã xử lý tốt, cũng coi là tại Tề Nguyên nơi này lưu lại một cái ấn tượng tốt, vậy liền không cần thiết giấu giếm Tề Nguyên thiên nhân hậu duệ thân phận. Dù sao đều muốn đi thư viện, cái kia sau đó khẳng định không che giấu nổi. Hơn nữa trước thời hạn nói ra, cũng có thể tránh cho Dịch Cản Trạch bọn hắn đối Tề Nguyên kinh thị. Nói lên kinh thị, Nhậm Cửu Trọng trong lòng cũng không khỏi nổ nước bọt Tề Nguyên. Tề Nguyên người này không có vấn đề gì lớn, chính là có lúc không quá ưa thích nói ra bối cảnh của chính mình, dẫn đến một chút người sẽ đối Tề Nguyên bối cảnh lai lịch sinh ra ngộ phán. Nếu như không hỏi tới, vậy sẽ chỉ biết Tề Nguyên sư phụ là một vị đan sư, căn bản là không biết Tề Nguyên vẫn là cái thiên nhân hậu duệ, đứng sau lưng một cái thiên nhân thế lực. Hơn nữa Tề Nguyên sư phụ nơi này cũng có một chút hố, đó chính là một cái đan sư, làm sao có thể không có thế lực đâu, liền danh tự Tề Nguyên đều không nói. Hướng về phía điểm này, phàm là có chút giang hồ lịch duyệt đều sẽ cảm thấy Tề Nguyên có vấn đề, giống như là Tô Thiền Giao bọn hắn, sau đó không biết sống chết đối Tề Nguyên độc thủ. Nếu như Tô Thiền Giao bọn hắn dẫn đầu biết Tề Nguyên thiên nhân hậu duệ thân phận, vậy liền không có nhiều vấn đề như vậy, Tề Nguyên nói cái gì chính là cái đó, chỗ nào cần hoài nghi. Đây quả thực giống như là Tề Nguyên đào cái hố, sẽ chờ người khác tới nhảy. Sau đó Tô Thiền Giao bọn hắn liền nhảy vào tới. Đương nhiên, ý nghĩ này, Nhậm Cửu Trọng cũng liền ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao từ Tề Nguyên tính cách cùng hành động đến xem, người vẫn là không sai, chính là không quá ưa thích rêu rao. Thế nào lại là cố ý đào hố, mấy người tới nhảy đây? Dịch Càn Trạch bốn người ánh mắt tại trên người Tề Nguyên du đậu, đặc biệt là Dịch Càn Trạch. Thiên nhân cấp bậc gần thế thế lực, thế mà để hắn đụng phải. Chỉ là em đẹp, một cái thiên nhân hậu duệ, làm gì đi làm đan sư đồ đệ. Tề Nguyên chẳng lẽ không biết, muốn trở thành đan sư, cái kia đầu tiên liền muốn tu luyện công pháp đặc thù sao? Một khi tu luyện, đối chiến lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cho dù là thiên nhân hậu duệ thân thể, cũng không thể tránh khỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng. Cái này Tề Nguyên đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình cảm. Nghĩ tới đây, Dịch Càn Trạch ánh mắt cổ quái. Sau lưng hắn Dịch Phạm Vũ ba người cũng giống như vậy. Đạo nhất quan bên trong liền có đan sư tồn tại, bọn hắn đối đan sư tự nhiên có hiểu biết. Biết muốn trở thành đan sư, vậy liền cần tu luyện đặc thù công pháp, thay đổi thể chất, đại giới chính là chiến lược đại giảm. Chương 294, đối thủ 2, chương 294, đối thủ 2, thân là võ giả, nắm đấm mới là tất cả, đi học luyện đan chính là tự đoạn một tay. Một cái thiên nhân hậu duệ đi học luyện đan, theo bọn hắn nghĩ chính là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ chuyện này liền đặt ở bọn hắn trước mắt. Vẫn là Nhậm Cửu Trọng nói ra, càng không khả năng có sai. Tại Dịch Càn Trạch ánh mắt của mấy người bên trong, Tề Nguyên nói ra, nếu không chúng ta vừa đi vừa nói. Tề Nguyên nhìn thoáng qua bốn phía bởi vì Dịch Càn Trạch mấy người xuất hiện, tạm thời dừng lại rời đi bước chân tất cả thế lực người. Nhậm Cửu Trọng đang nói ra Tề Nguyên thân phận thời điểm, đã sớm làm bố trí. Cho nên những người này cũng không nghe đến Tề Nguyên lai lịch, trong miệng vẫn là đang thảo luận Dịch Càn Trạch bốn người. Được, vậy chúng ta vừa đi vừa nói. Dịch Càn Trạch rất nhanh liền gật đầu đồng ý, mặc dù hưởng thụ bên tai truyền đến đám người kính sợ lời nói, nhưng hắn càng thêm hiếu kỳ, là nguyên nhân gì đưa đến Tề Nguyên một cái thiên nhân hậu duệ đi học luyện đan. Cứ như vậy, một đoàn người kết bạn mà đi, đi ra Vạn Linh viện, hướng về Trục Lộc thư viện bước đi. Trên đường, đám người đơn giản giới thiệu một chút lẫn nhau. Dịch Phạm Vũ ba người cũng biết Ninh Thiên Thu bọn hắn danh tự, chỉ là cũng không quá nhiều hiểu rõ, cũng không cần hiểu rõ. Dù sao Ninh Thiên Thu bọn hắn đã không có thể chất đặc thủ, cũng không phải thiên nhân thế lực bên trong đi ra. Chú định tương lai cùng bọn hắn không có cái gì gặp nhau, cùng những cái kia bình thường võ giả, ven đường một đầu mà thôi. Nếu như không phải xem tại Tề Nguyên cùng bọn hắn cùng là thiên nhân thế lực, vẫn là thiên nhân hậu duệ mặt mũi, bọn hắn đều không muốn cùng Ninh Thiên Thu đám người nói chuyện. Nhiều lắm là khi hiểu được Lâm Nhược Uyên có cái pháp tướng cảnh sư phụ, phía sau còn có cái chú kiếm sơn trang sau đó, mới đối Lâm Nhược Uyên thái độ khá hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút, ai bảo Lâm Nhược Uyên không phải là thể chất đặc thù, cũng không phải thiên nhân hậu duệ đây. Dịch Phạm Vũ ba người chủ yếu lực chú ý vẫn là đặt ở Tề Nguyên trên thân. Nhất là Dịch Phạm Vũ, Vũ gia cùng Chu gia thiên nhân hậu duệ hắn đều có giao thủ qua. Đang luận bàn dưới tình huống, tất cả mọi người đánh đến khó phân thắng bại, không phân sàn sàn nhau. Cùng là thiên nhân hậu duệ, gặp phải Tề Nguyên, Dịch Phạm Vũ tự nhiên cũng muốn cùng Tề Nguyên luận bàn một phen. Thậm chí muốn tại sau đó thi đấu lôi đài bên trên, cùng Tề Nguyên còn có Chu gia, Vũ gia thiên nhân hậu duệ, toàn lực đánh nhau một trận. Nhìn xem ai mới là thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Tề Nguyên trở thành đan sư đồ đệ, cũng đã bắt đầu tu luyện đặc thù công pháp, chiến lực khẳng định có chỗ yếu bớt, trong lòng liền có chút đáng tiếc. Tại Dịch Phạm Vũ trong lúc suy tư, mọi người đã đến thư viện nhập khẩu. Giờ phút này thư viện lối vào tường cao đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh cực lớn màn nước, tại màn nước bên trong khu kiến trúc cùng cảnh tượng cũng đập vào trong mắt mọi người. Còn không đợi đám người tiến vào bên trong, Dịch Căn Trạch, Nhậm Cửu Trọng, Tô Kinh Ngữ ba người liền xoay người nhìn hướng sau lưng. Cũng trong lúc đó, Thề Nguyên cùng Dịch Phạm Vũ cũng nhìn hướng sau lưng. Cuối cùng kịp phản ứng, chính là Lục Minh Xuyên bọn hắn. Tại bọn họ nhìn hướng sau lưng thời điểm, xuất hiện trong mắt bọn hắn là hai đạo lôi đỉnh. Chuẩn xác mà nói, là một đạo màu trắng lôi đỉnh cùng một đạo huyết sắc lôi đỉnh. Màu trắng lôi đỉnh tốc độ cực nhanh, tại Lục Minh Xuyên bọn hắn còn không có kịp phản ứng phía trước, chỉ cảm thấy một đạo bạch quang hiện lên, màu trắng lôi đỉnh liền tiến vào thư viện bên trong. Sau đó chính là đạo kia huyết sắc lôi đỉnh, tốc độ không có màu trắng lôi đỉnh nhanh như vậy, nhưng cũng không phải Lục Minh Xuyên bọn hắn có thể kịp phản ứng. Mắt của bọn hắn con người đều theo không kịp huyết sắc lôi đỉnh tốc độ di chuyển. Huyết sắc lôi đỉnh trực tiếp vượt qua Lục Minh Xuyên bọn hắn, tại vượt qua Tề Nguyên cùng Dịch Phạm Vũ thời điểm, hai người cũng hơi quay đầu, nhìn thoáng qua huyết sắc lôi đỉnh. Mơ hồ có thể thấy được huyết sắc lôi đỉnh bên trong có một người. Phản phất là chú ý tới Tề Nguyên cùng Dịch Phạm Vũ ánh mắt, huyết sắc lôi đỉnh bên trong người cũng quay đầu nhìn hướng Tề Nguyên cùng Dịch Phạm Vũ. Có ý tứ, ta tại trong thư viện chờ các ngươi. Lời còn chưa dứt, huyết sắc lôi đỉnh liền biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào thư viện bên trong. Lúc này Lục Minh Xuyên đám người mới xoay đầu lại, nhìn qua hai đạo lôi đỉnh biến mất không thấy gì nữa phương hướng, kinh ngạc nói, đây là Trương gia. Tốc độ thật nhanh, ta đều không có phản ứng kịp, bọn hắn liền biến mất tại trong tầm mắt. Đây vẫn chỉ là tốc độ, Trương gia đáng sợ nhất chính là lôi pháp lực phá hoại. Vừa rồi đạo kia huyết sắc lôi đỉnh, không phải là Trương gia cái kia thể chất đặc thủ thiên tài đi. Hẳn là hắn không sai. Nói xong, Lục Minh Xuyên đám người ánh mắt nhìn hướng Tề Nguyên cùng Dịch Phạm Vũ hai người. Vừa rồi vị kia Trương gia thiên tài lưu lại, bọn hắn thế nhưng là nghe đến. Ở đây thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể để cho Trương gia thiên tài lưu lại lời này, cũng chỉ có Tề Nguyên cùng Dịch Phạm Vũ. Đây là tại hạ chiến thứ a. Nhậm Cửu Trọng ba người bọn họ không nói, chỉ là nhiều hứng thú thần sắc, bán bọn hắn xem trò vui tâm tư. A, không biết tự lượng sức mình. Dịch Phạm Vũ khinh thường cười lạnh nói, ngoại trừ thiên nhân hậu duệ, những người khác Dịch Phạm Vũ cũng không để ở trong mắt. Cho dù là lấy chiến lực nghe tiếng Trương gia cũng giống như vậy. Nói xong Dịch Phạm Vũ ánh mắt nhìn hướng Tề Nguyên. Tề Nguyên có thể kịp phản ứng, ít nhất chứng minh Tề Nguyên thân là thiên nhân hậu duệ, cho dù trở thành đan sư đồ đệ, chiến lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Xem như sau đó đối thủ cũng coi như không kém. Cùng lúc đó Dịch Phạm Vũ dùng ánh mắt còn lại quan sát một chút Lâm Nhược Uyên. Nếu như vừa rồi không nhìn lầm, Lâm Nhược Uyên đối mặt huyết sắc lôi đỉnh cũng kịp phản ứng. Bất quá chỉ là liếc qua liền không tại phản ứng. Xem ra Lâm Nhược Uyên cũng không đơn giản a, Dịch Phạm Vũ nội tâm bắt đầu hưng phấn lên. Không đơn giản tốt, chờ thi đấu lôi đài thời điểm, có thể thỏa thích độc thủ. Trước cùng Lâm Nhược Uyên nóng người, lại đánh bại Tề Nguyên, sau đó nhìn thẳng vào Chu gia cùng Vũ gia thiên nhân hậu duệ. Chương 295, Vũ gia, 1, chương 295, Vũ gia, 1, Tề Nguyên. Ân. Tề Nguyên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn hướng Dịch Phạm Vũ. Chờ thi đấu lôi đài thời điểm, hoan nên ngươi tới khiêu chiến ta. Dịch Phạm Vũ ngữ khí không có chút nào gợn sóng, đã không có khinh thị, cũng không có coi trọng. Nếu như Tề Nguyên không có muốn đi trở thành đan sư, cái kia Dịch Phạm Vũ sẽ còn coi trọng một điểm. Nhưng Tề Nguyên luyện đan sư công pháp, liền chú định cùng hắn cái này thiên nhân hậu duệ có chênh lệch. Như thế nào đi nữa, cũng không sánh bằng hắn. Chỉ có thể trở thành hắn khiêu chiến Chu gia cùng Vũ gia hai vị thiên nhân hậu duệ đã đặt chân. Hắn sẽ lấy vô địch thế, từng bước một đánh bại mọi người. Đang đỉnh trục Lộc thư viện vị trí thứ nhất. Dịch Phạm Vũ nói xong, ánh mắt ngược lại nhìn hướng Lâm Nhược Uyên, trong giọng nói mang theo một tia khinh thị, ngươi cũng có thể tới khiêu chiến ta, yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Ân. Lâm Nhược Uyên nghi ngờ nhìn một chút Dịch Phạm Vũ, lại nhìn Tề Nguyên. Mặc dù vừa rồi nàng tại chạy xe không chính mình, nhưng người xung quanh nói, vẫn là có thể nghe được. Cái này Dịch Phạm Vũ không phải muốn cùng Tề Nguyên đánh sao? Tại sao lại chủ động nhắc lên nàng? Bất quá cũng không có cái gọi là, dù sao mục tiêu của nàng là thứ nhất, không sớm thì muộn đều sẽ cùng Dịch Phạm Vũ đối đầu. Được. Lâm Nhược Uyên nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lâm Nhược Uyên gật đầu, Dịch Phạm Vũ ánh mắt đặt ở Tề Nguyên trên thân, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Mọi người tại đây ánh mắt đều nhìn về Tề Nguyên, Nhậm Cửu Trọng cùng Lục Minh Xuyên bọn họ cũng đều biết Tề Nguyên không có ý định tiến vào thư viện, chỉ là đến thư viện nhìn xem. Nhưng lên lôi đài đánh nhau một trận cũng không phải không được. Điểm này yêu cầu, thư viện khẳng định sẽ đồng ý, hơn nữa bọn hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, thực lực của Tề Nguyên đến cùng thế nào. Tựa hồ cho đến tận này, cũng liền Lữ Chiêu Nhiên bọn hắn nhìn thấy qua Tề Nguyên xuất thủ, nhưng cũng là nghiền ép đối thủ. Không có cách nào càng rõ ràng hơn biết Tề Nguyên chân thực lực đến cái tình trạng gì. Tại mọi người trong tầm mắt, Tề Nguyên cười xua tay, ta lại không có tính toán tiến vào thư viện, hơn nữa ta cả đời không hiếu chiến. Bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn trở thành đan sư, đánh nhau đấu, ta không am hiểu. Cái gì? Không hiếu chiến? Đây chính là ngươi trở thành đan sư lý do sao? Tề Nguyên ngươi cái tên này. Dịch Phạm Vũ cùng Dịch Càn Trạch mấy người đều là sững sờ. Thân là thiên nhân hậu duệ, thế mà không hiếu chiến. Cái nào thiên nhân hậu duệ sẽ không hiếu chiến? Hơn nữa cho dù Tề Nguyên người này cho dù tốt, lại không thích tranh đấu, cũng không phải trở thành đan sư lý do a. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Tề Nguyên trở thành đan sư là có cái gì lý do đặc biệt, không nghĩ tới liền cái này, không thể tiếp thu, hoàn toàn không thể tiếp thu. Tề Nguyên phía sau thiên nhân thế lực đều không quản hắn sao? Dịch Phạm Vũ há to miệng, trong lúc nhất thời lại còn nói không ra lời nói tới, chỉ có thể dùng tay chỉ Tề Nguyên, một mặt giận không tranh bộ dáng. Chầm một hồi, Dịch Phạm Vũ mới nói ra được, ngươi, ngươi đây quả thực là cho chúng ta thiên nhân hậu duệ mất mặt. Tề Nguyên đi lên phía trước, vỗ vỗ Dịch Phạm Vũ bả vai, vừa cười vừa nói, bất giận, đừng tức giận phá hỏng thân thể. Ta mặc dù không đánh với ngươi, nhưng không phải còn có nàng sao? Nói xong Tề Nguyên chỉ Lâm Nhược Uyên. Trước không nói cảnh giới của hắn sớm đã đến chân đan cảnh, coi như hắn đem thực lực bản thân ép đến hoán huyết cảnh, Dịch Phạm Vũ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Huống chi trong cơ thể kim đan xuất hiện, để hắn nhục thân tạo nghệ nâng cao một bước, sớm đã vượt qua thiên nhân hậu duệ cấp độ. Đừng nói Dịch Phạm Vũ một người, coi như thế gian tất cả thiên nhân hậu duệ đều đến vây công hắn, tại không sử dụng kỳ vật dưới tình huống, Tề Nguyên cũng không có một điểm sợ. Giữa hai bên chênh lệch, liền cùng bình thường võ giả đối đầu thiên nhân hậu duệ chênh lệch đồng dạng lớn. Hắn cùng Dịch Phạm Vũ đánh, chẳng phải là đang ức hiếp tiểu hài? Nhưng mà Dịch Phạm Vũ không hề mua chướng, Lâm Nhược Uyên hắn thấy, chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi, dùng để làm nóng người, đều không cần toàn lực xuất thủ, liền có thể đem Lâm Nhược Uyên đánh ngã trên mặt đất. Nàng còn chưa đủ tư cách. Dịch Phạm Vũ khinh miệt nói, Lâm Nhược Uyên. Lời này mặc dù khó nghe, nhưng ở chàng đám người lại không cách nào phản bác, dù sao Dịch Phạm Vũ nói cũng đúng lời nói thật. Liền xem như đối Lâm Nhược Uyên có hiểu biết Lục Minh Xuyên, cũng giống như vậy ý nghĩ. Thật muốn đối đầu Dịch Phạm Vũ, Lâm Nhược Uyên khẳng định không chiếm được lợi ích. Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ còn có Dịch Cản Trạch lẫn nhau liếc nhìn nhau. Nhậm Cửu Trọng cùng Dịch Cản Trạch tính toán đi ra đánh cái giảng hòa. Luận bàn về luận bàn, không muốn tổn thương hòa khí nha. Đến mức Tô Kinh Ngữ thì là tiếp tục lựa chọn trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn nữ nhi chết rồi, còn bồi thường đại lượng tài nguyên, hắn có thể đứng ở nơi này cũng không tệ rồi. Chương 295, Vũ gia 2, chương 295, Vũ gia 2, nếu như không có ra những chuyện này, hiện tại hắn có lẽ dẫn theo Tô Thiền Giao bọn hắn, còn có thế hệ trẻ tuổi mặt khác mấy cái đệ tử, thật vui vẻ đi tới thư viện, mà không phải để Phượng Dương Tông thế hệ trẻ tuổi mặt khác mấy cái đệ tử tự mình đi tới thư viện. Liên tại Nhậm Cửu Trọng cùng Dịch Càn Trạch muốn hòa giải thời điểm, một thanh âm truyền đến, ngươi cũng là thiên nhân hậu duệ, chưa từng thấy a? Đám người quay đầu nhìn hướng âm thanh đầu nguồn, chỉ thấy một nhóm bốn người từ đằng xa chậm rãi đi tới, dẫn đầu là một cái tóc bạc phơ láo giả, ở sau lưng hắn đi theo hai nam một nữ ba cái người trẻ tuổi. Từ thanh âm mới vừa rồi nghe tới, liền biết khẳng định là hai cái này người trẻ tuổi bên trong một người trong đó nói. Linh Thiên Thu mục đích của bọn hắn ánh sáng rất nhanh liền khóa chặt tại ở giữa người trẻ tuổi kia trên thân, cũng không phải bởi vì người trẻ tuổi này hình dạng có nhiều nổi bật, mà là bởi vì tại bọn họ ánh mắt lưu lại tại cái này người trẻ tuổi trên thân thời điểm, không hiểu sẽ cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách cùng bọn hắn tại trên người Dịch Phạm Vũ cảm nhận được giống nhau như lúc. Đây là thuộc về cấp độ cao sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh cảm giác áp bách. Tựa hồ là Linh Thiên Thu mục đích của bọn hắn ánh sáng quá mức rõ ràng, nằm ở giữa người trẻ tuổi theo ánh mắt về nhìn Linh Thiên Thu bọn hắn một cái. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ uy áp ép thẳng tới Linh Thiên Thu đám người, cho dù là cỗ uy áp này còn không có tiếp cận Linh Thiên Thu bọn hắn, cũng đã để trong cơ thể của bọn họ khí huyết bắt đầu vận chuyển chậm chạp. Linh Thiên Thu đám người sắc mặt biến đổi, vừa muốn có chỗ ứng đối, liền nghe Nhậm Cửu Trọng cười ha ha một tiếng. Cỗ này khổng lồ uy áp biến mất không còn chút tung tích. Nguyên lai là Vũ Minh, ta còn tưởng rằng là ai đây, còn rất khéo a, tại chỗ này đủ phải. Nhậm Cửu Trọng hướng về dẫn đầu lao đầu nói. Vũ Thanh Phong lúc này mới tốt giống nhìn thấy Nhậm Cửu Trọng bọn hắn, chậm rãi mở miệng nói, đúng là rất khéo, không nghĩ tới có thể đụng tới chư vị, càng không có nghĩ tới còn có thể gặp phải một cái chưa từng thấy thiên nhân hậu duệ. Vũ Thanh Phong nói xong, dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Tề Nguyên. Sau lưng hắn ba tên người trẻ tuổi cũng giống như vậy, nhất là ở giữa tên kia thiên nhân hậu duệ, nhìn hướng Tề Nguyên ánh mắt bên trong tràn đầy chiến đấu dục vọng, còn có một tia khinh thường. Bốn người bọn họ nuốt ở phụ cận có một khoảng thời gian rồi. Vốn là Vũ Thanh Phong tính toán nhìn xem lần này tới thế hệ trẻ tuổi bên trong có cái gì thiên tài, tốt cùng Vũ Kinh Hồng nói một chút, để Vũ Kinh Hồng có chỗ chuẩn bị. Bất quá Vũ Kinh Hồng thân là thiên nhân hậu duệ, khẳng định là khinh thường hiểu rõ những người này. Ngoại trừ thiên nhân hậu duệ, liền xem như những cái kia nắm giữ thể chất đặc thù thiên tài, cũng không đáng đến hắn chú ý nửa phần. Liên tại Vũ Kinh Hồng không nhịn được thời điểm, Tề Nguyên đám người bọn họ xuất hiện, đặc biệt là tại nhìn đến Dịch Phạm Vũ thời điểm, mới nhắc lên hứng thú. Đến tiếp sau Dịch Phạm Vũ nói, Vũ Kinh Hồng cũng nghe đến, biết Tề Nguyên đã là thiên nhân hậu duệ, vẫn là cái đan sư, cho nên tại đối Tề Nguyên tràn đầy chiến ý dưới tình huống, còn mang theo một tia khinh thường. Cái này cùng Sơn Chân Hải vị phía trên dính điểm phân khác nhau ở chỗ nào? Sống lâu như thế, cái này đều chưa từng thấy, ngươi đây là sống vô dụng rồi a. Nhậm Cửu Trọng bên cạnh Dịch Càn Trạch mở miệng nói ra. Vừa mới dứt lời, Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ liền ăn ý lui ra phía sau một bước. Lục Minh Xuyên thì là ánh mắt ra hiệu Linh Thiên Thu bọn hắn cùng một chỗ về sau chuyển mấy bước. Mặc dù nếu là đánh nhau, mấy bước này không có tác dụng gì, chạy cũng chạy không thoát, nhưng ít ra hiện tại có thể cho bọn hắn một điểm tâm lý an ủi. Dịch quan chủ, lâu như vậy không thấy, tính tình của ngươi vẫn là đồng dạng thối, thực sự sửa đổi một chút, không phải vậy sau này ngươi làm sao có thể chính thức lên làm đạo nhất quan quan chủ a? Vũ Thanh Phong một mặt lo lắng nói. Nhìn xem Vũ Thanh Phong bộ dáng này, Dịch Càn Trạch trong lòng càng là buồn nôn. Cái này Vũ gia ngoại trừ Vũ Kinh Hồng cái này thiên nhân hậu duệ, thì nộ toàn bộ viết lên mặt bên ngoài. những người khác cho Dịch Càn Trạch một loại âm hiểm cảm giác. Thế hệ trẻ tuổi có thể còn tốt, đều chú trọng thực lực tăng lên. Nhưng thế hệ trước liền không đồng dạng, thực lực tăng lên không ngừng, liền bắt đầu chuyên môn tu luyện những cái kia ẩn tàng khí tức cấm pháp. Bằng không thì cũng không đến mức vừa rồi hắn cũng không phát hiện Vũ Thanh Phong bọn hắn vết tích. Nói là trùng hợp, nhưng Dịch Càn Trạch hoài nghi cái này Vũ gia bốn người đã sớm lén lút trốn ở trong tối, nghe lén bọn hắn nói chuyện. Đường đường thiên nhân thế gia, trốn ở trong tối nghe lén người khác nói chuyện, cái này đúng sao? Có thể là thiên nhân thế gia làm ra sự tình. Nhưng đặt ở Vũ gia trên thân, đặc biệt là Vũ gia những lao bất tử này trên thân, Dịch Càn Trạch cảm giác bọn hắn có thể làm ra tới. Cùng Vũ gia tiếp xúc càng nhiều, Dịch Càn Trạch liền càng cảm giác cái này Vũ gia người dối trá vô cùng, nhất là thế hệ trước. Cùng bọn hắn tiếp xúc, liền muốn cẩn thận bọn hắn cho ngươi đào hố. Chương 296, tham dò chương 296, tham dò vậy liền không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút sống sót bằng cách nào à, đều cao tuổi rồi. Nói xong Dịch Càn Trạch xoay người rời đi, trước khi rời đi còn nói thêm, à, đúng, ta là phó, cũng không phải cái gì quan chủ. Nói xong, Dịch Càn Trạch liền cũng không bay đầu lại hướng thư viện đi đến. Nói với Dịch Càn Trạch mà nói, Vũ Thanh Phong không chút nào buồn bực, chỉ là cười lắc đầu. Sau lưng trong ba người, ngoại trừ Vũ Kinh Hồng mặt lộ bất mãn bên ngoài, mặt khác hai người trẻ tuổi cũng chỉ là khẽ nhíu mày. "Chư vị, cùng đi." Vũ Thanh Phong hướng Nhậm Cửu Trọng nói với Tô Kinh Ngữ. Hai người không do dự, nhẹ gật đầu, thư viện liền tại phía trước, này liền một con đường, cũng không có cái gì cơ hội lựa chọn. Cứ như vậy, một đoàn người kết bạn mà đi, đi vào màn nước bên trong, tiến vào thư viện. Vừa tiến vào thư viện, đập vào mặt khổng lồ linh khí, liền để tất cả thế hệ trẻ tuổi thân thể bên trong khí huyết trào lên. Liên Dịch Phạm Vũ cùng Vũ Kinh Hồng cũng không khỏi sợ hai thán phục chụp lộc thư viện bên trong linh khí dư giả. Bọn hắn trong thế lực mặc dù cũng có trận pháp tồn tại, nhưng chủ yếu công dụng vẫn là phòng ngự cùng giết địch, tập hợp linh khí công năng mặc dù có, nhưng cùng chụp lộc thư viện bên trong trận pháp so, nhưng là không so được. Ai bảo chụp lộc thư viện đứng sau lưng triều đình đây? Sợ hai thán phục ở giữa, vô luận là Dịch Phạm Vũ vẫn là Vũ Kinh Hồng, trong lòng đều đối với lần này thi đấu lôi đài coi trọng cao hơn một tầng. Coi như bọn hắn là tiên nhân thế lực bên trong đi ra, cũng không thể không thừa nhận, triều đình nội tình thâm bất khả trắc, nắm giữ võ học công pháp nhiều vô số kể. Xa so với bọn hắn trong thế lực, muốn càng nhiều càng mạnh. Không phải vậy triều đình cũng không thể trấn áp giang hồ lâu như vậy. Lần này Trục Lộc thư viện mở ra, chính là một cái cơ hội tốt, để bọn hắn vị trí thế lực cao hơn một tầng cơ hội tốt. Thông qua hấp thụ triều đình nội tình, đến tăng cường tự thân vị trí thế lực nội tình. Nghĩ tới đây, Dịch Phạm Vũ cùng Vũ Kinh Hồng không hẹn mà cùng nhìn hướng Tề Nguyên. Không gia nhập thư viện là một quyết định ngu xuẩn, chỉ làm liên lụy chính mình mạnh lên tốc độ. Nếu không gia nhập thư viện, chú định tương lai sẽ cùng ta kéo ra cực lớn chênh lệch, chẳng bằng phát huy một cái giá trị thẳng dư. Vũ Kinh Hồng trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng đã có quyết định. Chờ thi đấu lôi đài bắt đầu, hắn liền chủ động khiêu chiến Tề Nguyên, cho dù Tề Nguyên không gia nhập thư viện, tại trước mặt mọi người, thân là thiên nhân hậu duệ, cũng không tốt tự tuyển hắn khiêu chiến. Đến lúc đó liền lấy Tề Nguyên là bàn đạp, đến trải bằng hắn con đường vô địch. Trong lòng đã có quyết định, Vũ Kinh Hồng liền thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Dịch Phạm Vũ, liền bắt đầu vận chuyển trong cơ thể khí huyết, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Cũng không có cùng Dịch Phạm Vũ có trò chuyện ý nghĩ. Mặc dù hắn cùng Dịch Phạm Vũ nhận biết, nhưng cũng giới hạn tại nhận biết, thỉnh thoảng giao thủ qua mấy lần, không tính là quen thuộc. Không có gì tốt trò chuyện. Cứ như vậy, từ Lục Minh Xuyên dẫn đường, đám người hành tẩu tại trong thư viện. Trên đường đi, Vũ Thanh Phong thỉnh thoảng sẽ hỏi Tề Nguyên một vài vấn đề, ví dụ như sư phụ là người phương nào, sở thuộc thế lực xưng hô như thế nào loại hình, muốn thâm nhập tìm hiểu một chút Tề Nguyên bối cảnh. Nhưng mà Tề Nguyên chỉ là qua loa nói vài câu nói nhảm, một điểm tin tức đều không có tiết lộ cho hắn. Con mắt đang không ngừng nhìn bốn phía. Ở trong mắt Tề Nguyên, đất trời bốn phía trận pháp phù văn hiện rõ. Những phù văn này cực kỳ nhỏ bé, tản ra linh quang đem toàn bộ Trục Lộc thư viện đều bao bọc ở cùng một chỗ. Trong đó trận pháp phù văn nhiều nhất, liền thuộc về thư lâu, cũng là cả tòa trận pháp hạch tâm. Cùng bạn linh viện bên trong trận pháp khác biệt, trong thư viện trận pháp cực kỳ phức tạp. Từ trên trăm loại khác biệt trận pháp phù văn tạo thành, toàn bộ đều đã khởi động. Bạn linh viện bên trong trận pháp phù văn, nhiều lắm là chỉ có tập hợp thiên địa linh khí phù văn một mực tại khởi động. Cái khác trận pháp phù văn bình thường chỉ có cảm ứng được không đối lúc mới sẽ khởi động. Mà trong thư viện, tất cả phù văn, mỗi thời mỗi khắc đều tại khởi động bên trong. Hơn nữa tại tiến vào thư viện một khắc này, Tề Nguyên liền biết, bọn hắn nhất cử nhất động đều tại người khác thăm dò phía dưới. Như có như không thăm dò vờn quanh tại toàn bộ trong thư viện, đem tất cả mọi người hành động đều thu hết vào mắt. Tề Nguyên không có đi tìm tòi nghiên cứu thăm dò nơi phát ra, trong lòng sớm đã có suy đoán. Đến, nơi này chính là thi đấu lôi đài tranh tài địa điểm. Lục Minh Xuyên đứng vững, chỉ phía trước, hướng mọi người nói. Theo Lục Minh Xuyên ngón tay phương hướng, đập vào trong mắt mọi người, là một mảnh cực lớn đất trống. Lúc này đất trống đã tụ tập rất nhiều người, mà tại giữa đất trống tâm, có xây 10 tòa lôi đài, mỗi cái lôi đài dài rộng đều có mấy chục mét. Lôi đài hiện ra màu xanh đen, mặt ngoài thỉnh thoảng còn có hào quang lưu chuyển. Xung quanh chỗ đất trống có xây khán đài, có thể đem lôi đài tình huống thu vào trong mắt. Hai bên trái phải khán đài đã có người vào chỗ, xem ra hẳn là từng cái trong thế lực cao tầng. So sánh cùng nhau, ở giữa khán đài nhân số liền thiếu đi rất nhiều, tạm thời chỉ có 6 người. Nam Cung Vũ đã ngồi ở phía trên, tại bên cạnh hắn thì là Dịch Cản Trạch thân ảnh, còn lại 4 người đều là đến từ Trương gia. Là hắn. Dịch Phạm Vũ nhìn thoáng qua trong đó một người thanh niên, lập tức liền nhận ra hắn, chính là đạo kia huyết sắc lôi đỉnh bên trong thân ảnh, Trương Phần Linh. Cùng lúc đó, Trương Phần Linh ánh mắt cũng nhìn hướng Dịch Phạm Vũ. Chuẩn xác mà nói, là Dịch Phạm Vũ cùng Vũ Kinh Hồng còn có Tề Nguyên. Ba người này bên trong, Dịch Phạm Vũ cùng Vũ Kinh Hồng đều là thiên nhân hậu duệ, mà Tề Nguyên, Trương Phần Linh không hề hiểu rõ. Nhưng từ có thể bởi theo tốc độ của hắn đến xem, ít nhất cũng là nắm giữ thể chất đặc thù thiên tài, đáng giá để hắn quan tâm một cái. Chờ chút thi đấu lôi đài bắt đầu, có lẽ trước tiên có thể khiêu chiến một cái người này nóng người, sau đó lại cùng Dịch Phạm Vũ cùng Vũ Kinh Hồng đấu một trận. Dẫn bọn hắn đến đây đi, để Ninh Thiên Thu bọn hắn lưu lại. Lục Minh Xuyên bên tai đột nhiên truyền đến Nam Cung Vũ âm thanh. Nhìn thoáng qua trên khán đài ngồi Nam Cung Vũ, Lục Minh Xuyên lập tức hiểu Nam Cung Vũ ý tứ. Thế là quay đầu cùng Ninh Thiên Thu đám người nói, "Thiên Thu, ngươi mang theo Ánh Ánh còn có rất rõ ràng bọn hắn, trước tại lôi đài phụ cận chờ lấy. Chờ chút thẩm viện trưởng tới, thi đấu lôi đài liền có thể bắt đầu. Lần này thi đấu lôi đài có người sẽ ghi chép các ngươi biểu hiện, cho nên sẽ cho mọi người một cái cơ hội biểu hiện. Các ngươi đến lúc đó toàn lực phát huy là được rồi. Những cái kia chiến lược cực mạnh thế hệ tuổi trẻ đều sẽ cuối cùng mới ra tay." "Được rồi, Lục tiên sinh, ta này liền đi." Nói xong Ninh Thiên Thu liền mang người hướng lôi đài phụ cận đi đến. Lâm Nhược Uyên thì là bị lưu lại, cùng Tề Nguyên bọn hắn cùng một chỗ đi tới trung tâm khán đài. Mà Nhậm Cửu Trọng bọn hắn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trung tâm khán đài bên trên. Theo Lục Minh Xuyên dẫn đầu Tề Nguyên bọn hắn hướng đi trung tâm khán đài. Trên đất chống thế hệ trẻ tuổi ánh mắt cũng tập hợp tại Tề Nguyên mấy người trên thân, nhộn nhịp thấp giọng nghị luận. Bọn hắn biết, có thể lên khán đài, bối cảnh đều không đơn giản, đặc biệt vẫn là thế hệ trẻ tuổi. Vậy đã nói rõ theo thư viện, bọn hắn chiến lực tại trong thế hệ thanh niên đều là đứng đầu. Mới sẽ để bọn hắn trước lên khán đài chờ đợi sau cùng xuất thủ. Để tránh một chút người liền hiện ra chính mình thực lực cơ hội đều không có liền bị đào thải. Theo Tề Nguyên mấy người tiếp cận trung tâm khán đài, hai bên trái phải khán đài bên trên người cũng căn cứ Dịch Cản Trạch cùng Vũ Thanh Phong xuất hiện, phán đoán ra Dịch Phạm Vũ thân thể bọn hắn phận. Chỉ là Tề Nguyên cùng Lâm Lược Uyên thân phận của hai người, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể từ chỗ đứng khoảng cách bên trên nhìn ra, Tề Nguyên cùng Lâm Lược Uyên hẳn là cùng một bọn. Mắt thấy bọn hắn tiếp cận, Trương Phần Linh từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Tề Nguyên mấy người, trong mắt lóe lên một đạo huyết sắc lôi đỉnh. Chương 297, Giao Phong. Chương 297, Giao Phong. Một luồng áp lực vô hình đặc biệt vòng qua Lục Minh Xuyên, ép thẳng tới Tề Nguyên đám người. Tề Nguyên nhìn thoáng qua Trương Phần Linh, bước chân đặt mạnh, đón uy áp đi thẳng về phía trước. Những nơi đi qua, uy áp giống như gió mát đồng dạng, thổi qua Tề Nguyên bên cạnh, lại tại Tề Nguyên sau lưng, một lần nữa hóa thành uy áp ép thẳng tới sau lưng Lâm Nhược Uyên đám người. Lâm Nhược Uyên thần sắc như thường, đi theo Tề Nguyên đi thẳng về phía trước. Uy áp thêm tại Lâm Nhược Uyên trên thân, giống như lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng, mảy may ngăn cản không được Lâm Nhược Uyên bước chân tiến tới. Dịch Phạm Vũ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, liền khí huyết đều chẳng muốn vận dụng, lục thân đối cứng uy áp tiến lên. Một bên, Vũ Kinh Hồng thì mặt lộ tức giận, liền một cái thể chất đặc thù, thiên nhân hậu duệ đều không phải đủ vận, còn dám thăm dò bọn hắn, quả thực chính là tự tìm cái chết. Vũ Kinh Hồng lưng đeo hai tay có chút nắm tay, kinh khủng uy áp đấu thể mà ra, nháy mắt đảo qua đám người, bay thẳng Trương Phần Linh. Thấy thế, Trương Phần Linh trong mắt huyết sắc lôi đình hiện rõ, tiến về phía trước một bước ra, hai cỗ uy áp nháy mắt đụng vào nhau. Bèn, va chạm thanh âm vang vọng toàn trường, hấp dẫn chú ý của mọi người. Dịch Phạm Vũ hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua sau lưng Dịch Thế Sương cùng Dịch Đỉnh Quang hai người. Chỉ thấy giờ phút này hai người đã sắc mặt đỏ bừng, nổi lên khí lực chống cự Trương Phần Linh cùng Vũ Kinh Hồng uy áp. Dịch Phạm Vũ lắc đầu, mặc dù Dịch Thế Sương cùng Dịch Đỉnh Quang hai người thực lực cũng không tệ, nhưng muốn tại cái này hai cỗ uy áp giao phong phía dưới bình yên vô sự, vẫn là rất khó khăn. Dịch Phạm Vũ suy nghĩ khẽ động, trong cơ thể kim sắc khí huyết vận chuyển lên đến, thuộc về hắn uy áp giờ phút này mới lộ rõ mà ra. Che chở Dịch Thế Sương cùng Dịch Đỉnh Quang hai người. Có Dịch Phạm Vũ che chở, hai người mới thở dài một hơi, cảm kích nhìn hướng Dịch Phạm Vũ. Mà giờ khắc này Dịch Phạm Vũ đã đem ánh mắt đặt ở Trương Phần Linh trên thân, hoàn toàn không thấy hai người ánh mắt cảm kích, chỉ thấy Trương Phần Linh giờ phút này lại tiến về phía trước một bước ra. Trong chốc lát, Trương Phần Linh quanh thân khí huyết bộc phát, quanh quẩn tại Trương Phần Linh bên ngoài cơ thể. Màu đỏ khí huyết bên trong, vô số nhỏ bé huyết sắc lôi đỉnh chợt lóe lên. Vũ Kinh Hồng trong lòng nộ khí càng lớn, không nghĩ tới Trương Phần Linh thể chất đặc thù còn không kém, có thể cùng hắn uy áp địa vị ngang nhau. Lúc đầu còn tính toán chỉ cấp Trương Phần Linh một chút giáo huấn, không nghĩ tới thế mà bị Trương Phần Linh tiếp tục chống đỡ. Hắn mơ hồ trong đó tựa như nghe đến trên đất trống những kia tuổi trẻ một đời xì xào bàn tán, đều đang nói nguyên lai thiên nhân hậu duệ cũng không phải như vậy không thể nổi. Một cái Trương Phần Linh liền có thể đối kháng hắn, còn không điếu hạ phong. Điểm này để cho tới nay, lấy thiên nhân hậu duệ thân phận làm Minh Vũ Kinh Hồng không thể nào tiếp thu được. Hắn không cho phép không phải là thiên nhân hậu duệ, còn có thể cùng hắn địch nổi. Vũ Kinh Hồng hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể phát tán đi ra uy áp cao hơn một tầng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Hai cỗ tăng cường uy áp va chạm lần nữa. Vâng. Tại trên đất trống nhìn chăm chú lên một màn này thế hệ trẻ tuổi, bên hai tựa như xuất hiện hành thiên kinh lôi đồng dạng. Thực lực yếu một chút, nhộn nhịp một mặt thống khổ che lại lốt hai. Nếu không phải trước đó Nam Cung Vũ xuất thủ, đem hai người chỗ bột phát uy áp hạn chế tại một chỗ, sợ rằng giờ phút này bọn hắn hạ tràng, so hiện tại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thực lực thấp, sợ rằng giờ phút này sớm đã thân tử đạo tiêu, hồn quy chín ngày rồi. Có ý tứ. Dịch Phạm Vũ nhìn thoáng qua xung quanh, tại hai cỗ uy áp va chạm thời điểm, xung quanh hiện lên vô số nhỏ bé huyết sắc lôi đỉnh, còn có từng sợi kim sắc khí huyết giao phong cùng một chỗ. Trên đất gạch đá đều mơ hồ xuất hiện hào quang lưu chuyển, triệt tiêu cái này hai cô uy áp. Dịch Phạm Vũ nhìn hướng Trương Phần Linh ánh mắt có một tia coi trọng. Đã sớm nghe nói Trương gia lôi pháp uy lực khủng bố, nhưng ít ra cũng đã nhận được ngự khí cảnh, mới có thể bắt đầu ngự sử lôi đỉnh. Không nghĩ tới Trương Phần Linh bằng vào thể chất đặc thù, thật sớm liền tại hoán huyết cảnh bên trong, đem khí huyết hóa thành lôi đỉnh ngự sử. còn có thể cùng thiên nhân hậu duệ đối đầu một hai. Xem ra, cái này Trương Phần Linh thể chất đặc thù, không đơn giản a, thật chờ mong Trương Phần Linh thể chất hoàn toàn mở ra một khắc này, nói không chừng, thật đúng là có thể cùng thiên nhân hậu duệ chia 5 năm. Dịch Phạm Vũ quay đầu đối với sau lưng cùng Dịch Thế Dương cùng Dịch Đỉnh Quang nói ra, theo sát ta. Gặp hai người liên tục gật đầu, Dịch Phạm Vũ liền mang hai người một đường đi thẳng về phía trước. Hai cỗ uy áp tại tiếp xúc đến Dịch Phạm Vũ quanh thân một trượng thời điểm, liền không được tiến thêm. Hai người uy áp mạnh thì có mạnh, nhưng còn chưa đủ. Đừng nhìn Vũ Kinh Hồng có chút tức giận, nhưng còn giữ một tay, không có toàn lực ứng phó, mà Trương Phần Linh cũng giống như vậy. Nhưng qua một hồi có thể lại khác biệt. Dịch Phạm Vũ có thể rất rõ ràng cảm giác được, hai người đều đang dần dần phát lực. Nếu là lại chờ tại giữa hai người, hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng hắn sau lưng Dịch Thế Xương cùng Dịch Đỉnh Quang hai người có thể chưa hẳn cũng không sao. Dịch Phạm Vũ che chở hai người đi thẳng về phía trước, ánh mắt tại phía trước Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên trên thân lưu chuyển. Sâu trong nội tâm chiến ý bắt đầu sôi trào. Hai người này đều không kém. Tề Nguyên tử không cần phải nói, thân là thiên nhân hậu duệ, tại hai cố uy áp ở giữa đi bộ nhàn nhã, thậm chí ngay cả thể nội khí huyết đều không có chút nào vận dụng. Đối vô số nhỏ bé huyết sắc lôi đỉnh cùng xuất hiện kim sắc khí huyết, không chút nào tránh. Mỗi khi tiếp xúc đến Tề Nguyên trên thân thời điểm, đều sẽ như gió mát đồng dạng tiêu tán, lại sẽ rời đi Tề Nguyên trên thân sau đó, một lần nữa hóa thành huyết sắc lôi đỉnh cùng kim sắc khí huyết. Có thể thấy được thực lực của Tề Nguyên tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Cho dù tu luyện đan sư công pháp, đối thực lực của Tề Nguyên ảnh hưởng, tựa hồ cũng không lớn. Mà Tề Nguyên sau lưng Lâm Lực Uyên, cũng thật có ý tứ. Không phải thiên nhân hậu duệ, lại còn có thể tại hai cỗ uy áp phía dưới đi bộ nhàn nhã. Giống như Tề Nguyên, liền một điểm khí huyết đều không sử dụng. Tựa như uy áp không hề tồn tại đồng dạng. Bên cạnh xuất hiện huyết sắc lôi đỉnh cùng kim sắc khí huyết, đối nó nhục thân cũng một điểm ảnh hưởng đều không có. Dịch Phạm Vũ thừa nhận phía trước đối Lâm Nhược Uyên thực lực ước định là sai lầm. Lâm Nhược Uyên so trong lòng của hắn dự đoán còn muốn mạnh, Tề Nguyên cũng thế. Nghĩ tới đây, Dịch Phạm Vũ trong lòng đối hai người chiến ý càng lớn. Đã tại trong lòng tối xuống quyết định, sau đó nhất định muốn khiêu chiến hai người. Giấu trong lòng quyết định này, Dịch Phạm Vũ dẫn đầu sau lưng hai người, bước nhanh đuổi theo Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên. Mà trước kia cho bọn hắn dẫn đường Lục Minh Xuyên, đã sớm tại Vũ Kinh Hồng xuất thủ thời điểm, liền bị Nam Cung Vũ đưa đến bên cạnh. Không phải vậy lấy thực lực của Lục Minh Xuyên, nếu như bị thương tổn tới, nhưng là không tốt. Dù sao Lục Minh Xuyên đại biểu là thư viện, không thích hợp tại trước công chúng, trước mắt bao người bị uy áp gây thương tích, liền xem như một điểm có thể cũng không được. Hơn nữa mang đi Lục Minh Xuyên, cũng đúng lúc để Vũ Kinh Hồng cùng Trương Phần Linh buông tay buông chân độc thủ. Lăng Hư Minh, ngươi bản tính này đánh đến còn rất vang lên a, tính toán mượn cơ hội lần này, tại Hoán Huyết cảnh liền triệt để mở ra thể chất đặc thủ. Vũ Thanh Phong quay đầu nhìn hướng lần này Trương gia dẫn đội người dẫn đầu. Trương Lăng Hư mặt lộ bất đắc dĩ, nói ra, Thanh Phong huynh hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này, hoàn toàn chính là Phần Linh tiểu tử này quá kiêu ngạo. Gặp phải thiên nhân hậu duệ, liền nghĩ thử xem thiên nhân hậu duệ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vũ Thanh Phong mặt mũi giàn mua bên trên mang theo vẻ mỉm cười, vậy xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, đã như vậy, vậy ta liền làm cái này người hòa giải, khuyên một cái người trẻ tuổi. Nói xong, Vũ Thanh Phong bung lên ống tay áo, chân khí nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem hai người phát tán đi ra uy áp đánh tan, mà không thương tổn cùng hai người mảy may. Chương 298, kính sợ chương 298, kính sợ vậy liền đa tạ Thanh Phong huynh, dạng này ta cũng không cần làm cái này ác nhân, không phải vậy Phần Linh khẳng định lại muốn nói ta. Trương Lăng Hư trên mặt nụ cười nói tiếng cảm ơn, nhìn thoáng qua từ uy áp giao phong bên trong lui ra Trương Phần Linh. Điểm này độ khó muốn tại Hoán Huyết cảnh bên trong, liền hoàn toàn mở ra Phần Linh thể chất, tuyệt đối không đủ. Vũ Thanh Phong ngăn cản cũng liền ngăn cản tốt. Chờ thi đấu lôi đài cuối cùng, có rất nhiều cơ hội khiêu chiến mấy vị kia thiên nhân hậu duệ. Đến lúc đó mượn áp lực, nói không chừng có thể triệt để mở ra Phần Linh thể chất. Coi như không thể, cũng có thể tại Hoán Huyết cảnh bên trong, liền đào móc ra thể chất đặc thù càng nhiều tiềm lực. Dạng này Phần Linh tiến vào trước ba, có lẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần đi vào trước ba, liền có thể tiến vào thư lâu bên trong. Nói không chừng thư lâu bên trong, thật đúng là có bản kia công pháp tồn tại. Nhờ vào đó tấn thăng ngự khí cảnh, thiên địa linh khí tẩy lễ Phần Linh thân thể, triệt để mở ra thể chất, đối Phần Linh tương lai rất có ích lợi. Trương Lăng Hư trong mắt lóe lên một tia cực nóng, nhưng rất nhanh liền bị che giấu. Lăng Hư minh khách khí, ta tốt xấu cũng coi là một trường bối, đây cũng là ta phải làm. Đối mặt Trương Lăng Hư nói cảm ơn, Vũ Thanh Phong vui vẻ tiếp thu. Nhìn trước mắt một màn, ngồi ở một bên Dịch Cản Trạch trong lòng liếc mắt. Hai cái rối trá lao ra hỏa. Sau đó Dịch Cản Trạch cũng lười nhìn hai người, quay đầu nhìn hướng bọn họ đi tới Tề Nguyên đám người. Chủ yếu đem ánh mắt đặt ở Lâm Nhược Uyên trên thân. Tề Nguyên dù nói thế nào cũng là thiên nhân hậu duệ, hắn bình yên vô sự rất bình thường. Ngược lại là Lâm Nhược Uyên để Dịch Cản Trạch hơi kinh ngạc. Khó trách có thể được pháp tướng cảnh mình hoặc kiếm chủ thu làm đồ đệ. Xem ra Lâm Nhược Uyên thể chất cũng không đơn giản. Phạm Vũ đối thủ lại nhiều một cái. Nhập Vũ Trọng cùng Tô Kinh Ngữ hai người nhìn hướng Lâm Nhược Uyên ánh mắt cũng là kinh ngạc không thôi. Đều là không ngờ đến Lâm Nhược Uyên còn có thể tại hai cỗ uy áp phía dưới đi bộ nhàn nhã, xem uy áp như không. Trong lúc suy tư, Tề Nguyên đám người đã đến trung tâm khán đài. Lục Minh Xuyên đứng tại Nam Cung Vũ bên cạnh, kích động hướng Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên mới chào, ra hiệu bọn họ chạy tới. Không chỉ là Lục Minh Xuyên, còn có Nam Cung Vũ cùng ánh mắt kích động, chỉ là ngấp rất kỹ. Lục Minh Xuyên đã nói với hắn Tề Nguyên sự tình. Nam Cung Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, Tề Nguyên lại là thiên nhân hậu duệ, cái này có thể phải hảo hảo lôi kéo một phen. Còn có Lâm Nhược Uyên, thế mà có thể tại hai người uy áp phía dưới, một chút sự tình đều không có. Mặc dù hai người cũng không đem hết toàn lực, nhưng Lâm Nhược Uyên rất rõ ràng cũng không có toàn lực chống cự. đủ để chứng minh Lâm Nhược Uyên có khả năng chống lại Trương Phần Linh, thậm chí là thân là thiên nhân hậu duệ Vũ Kinh Hồng. Mà hết thảy này đều xây dựng ở Lâm Nhược Uyên chỉ tiếp xúc động võ đạo mấy tháng, liền tu luyện đến trình độ này. Đừng nói thiên nhân chi tư, hiện tại coi như nói Lâm Nhược Uyên là thiên nhân chi tư, Nam Cung Vũ đều sẽ không chút do dự tin tưởng. Đây thật là nhặt đế bảo. Tại Nam Cung Vũ thâm tàng kích động trong ánh mắt, Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên đi tới trước mặt hắn. Dịch Phạm Vũ cùng Vũ Kinh Hồng bọn hắn cũng riêng phần mình đi tới nhà mình trưởng bối trước mặt. Tại trưởng bối ra hiệu phía dưới, ở bên cạnh ngồi xuống, Vũ Kinh Hồng ngồi xuống về sau quay đầu nhìn thoáng qua Trương Phần Linh, mắt lộ ra hàn quang. Trương Phần Linh cũng không cam chịu yếu thế nhìn hướng Vũ Kinh Hồng. Ánh mắt giao hội ở giữa, tựa như có tia lửa bắn tung tóe đi ra. Vũ Thanh Phong vô Vũ Kinh Hồng bả vai, Vũ Kinh Hồng lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nam Cung Vũ chỉ liếc qua một cái, liền lại không quan tâm. Dù sao hiện tại cũng không đánh được, vẫn là trước mắt Lâm Nhược Uyên cùng Tề Nguyên quan trọng hơn một chút. Nam Cung Vũ vô bên cạnh chỗ ngồi, vẻ mặt tươi cười, hòa ái nói ra, "Đến, các ngươi ngồi bên cạnh ta." Tề Nguyên không có cự tuyệt, Lâm Nhược Uyên cũng có chút từ chạy xe không bên trong hoàn hồn, ngồi xuống, sau đó tiếp tục chạy xe không chính mình. Chờ hai người ngồi xuống về sau, Nam Cung Vũ chủ động bắt đầu tìm chủ đề, muốn cùng hai người làm quen một chút. Thuận tiện giới thiệu một fan Trương gia lần này tới người. Đương nhiên, chỉ là giới thiệu Trương Lăng Hư cùng Trương Phần Linh, mà cùng bọn hắn đồng thời đi hai cái thế hệ trẻ tuổi, Nam Cung Vũ cũng không giới thiệu. Hai người này thiên phú thực lực cũng không tệ, nhưng cùng Tề Nguyên còn có Lâm Nhược Uyên, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tương lai cũng sẽ không có cái gì gặp nhau, giới thiệu cũng là chẳng giới thiệu. Lúc nói chuyện, Nam Cung Vũ thỉnh thoảng cũng sẽ thăm dò hỏi thăm Huỳnh hoặc kiếm chủ còn có chú kiếm sơn trang tình huống. Nhưng mà Lâm Nhược Uyên làm sao biết nhiều như vậy, huống hồ Lâm Nhược Uyên cũng không am hiểu nói chuyện tiếng, thuận miệng nói vài câu không biết sau đó, liền tiếp tục chạy xe không chính mình. Chuẩn xác mà nói, là tại chạy xe không chính mình, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể lưu chuyển đỏ tươi chi khí. Mỗi lần cảm nhận được đỏ tươi chi khí bên trong ẩn chứa sát ý vô biên, đều để Lâm Nhược Uyên nội tâm hưng phấn không thôi. Tựa như chính mình đã trở thành thuần túy sát ý tụ hợp thể, chỉ cần buông tay giết chóc liền có thể, hoàn toàn không cần suy xét cái khác. Nhìn Lâm Nhược Uyên cái gì cũng không biết, Nam Cung Vũ liền đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Tề Nguyên trên thân. Lâm Nhược Uyên loại này tính cách không tốt tiếp xúc, nhưng không quan trọng. Về sau Lâm Nhược Uyên thời gian dài ở tại thư viện bên trong, có rất nhiều cơ hội có thể giao hảo Lâm Nhược Uyên. Tề Nguyên nhưng là khác rồi, theo Lục Minh Xuyên nói, chờ thư viện sự tình vừa kết thúc, Tề Nguyên liền sẽ rời đi nơi này, vân du tứ phương. Muốn lại giao hảo Tề Nguyên, nhưng là không dễ dàng. Liền tại Nam Cung Vũ cùng Tề Nguyên trò chuyện ở giữa, tại bọn họ sau lưng, Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ liếc mắt nhìn nhau. Biết Nam Cung Vũ đây là để mắt tới Tề Nguyên. Tô Kinh Ngữ không quan trọng, hắn hiện tại sở cầu, đơn giản chính là Tề Nguyên không mang thù mà thôi. Nhậm Cửu Trọng liền không đồng dạng, mặc dù giúp Tề Nguyên từ Phượng Dương Tông lấy được đại bút tài nguyên, cũng coi là tại Tề Nguyên trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nhưng giờ phút này nhìn xem Nam Cung Vũ cùng Tề Nguyên trò chuyện bộ dạng, Nhậm Cửu Trọng đông cảm giác không ổn. Nam Cung Vũ vị trí Nam Cung gia, cùng hắn Nhậm gia, cũng không phải một cái phe phái. Cái này nếu là Tề Nguyên bị tranh thủ đến Nam Cung Vũ bên kia, nhưng là không tốt. Nhậm Cửu Trọng suy tư một phen, trong lòng đã có quyết đoán, muốn đem Tề Nguyên lôi kéo tới, thế tất yếu có Tề Nguyên không thể cự tuyệt đồ vật mới được. Trên đất trống, một chút thế hệ trẻ tuổi vừa mới từ cái kia âm thanh kinh lôi bên trong chỉ hoa tới, ánh mắt nhìn hướng trung tâm khán đài bên trên Tề Nguyên đám người, trong mắt tràn đầy tính sợ, đồng thời nội tâm cũng thở dài một hơi. Từ tình huống vừa rồi cũng có thể thấy được đến, bọn hắn cùng đứng đầu thế hệ trẻ tuổi chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Đây là Trương Phần Linh cùng Vũ Kinh Hồng không có chính thức động thủ, chỉ là đơn giản uy áp đối hoành. Nếu là thật động thủ, chỉ là chiến đấu dư âm, liền có thể đem bọn họ đánh chết. Cũng là giờ khắc này, bọn hắn mới khắc sâu ý thức được, thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng có chênh lệch. Đặc biệt vẫn là cùng thiên nhân hậu duệ loại này thiên tài. Bình thường thiên tài võ giả, liền động thủ tư cách đều không có. Cũng may đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, đều là cuối cùng xuất thủ, không phải vậy bọn hắn liền biểu hiện ra chính mình cơ hội đều không có. Tới gần lôi đài vị trí phụ cận, Linh Thiên Thu ngẩng đầu nhìn Tề Nguyên bọn hắn, không khỏi cảm khái nói, bất luận là Tề huynh vẫn là Lâm cô nương, thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Một bên Quý Hoánh Hoánh mấy người nhận đồng nhẹ gật đầu. Nhất là Lâm Nhược Uyên, bọn hắn thế nhưng là trên đường đi nhìn xem Lâm Nhược Uyên tu luyện tới Hoán Huyết Cửu Trọng Thiên. Vốn cho rằng đến Hoán Huyết Cửu Trọng Thiên vậy thì thôi, bước kế tiếp hẳn là đột phá đến Ngự Khí cảnh. Nhưng Lâm Nhược Uyên tựa hồ tại Hoán Huyết Cửu Trọng Thiên sau đó, tiến thêm một bước, thế mà đều có thể chống cự Thiên Nhân Hậu Duệ uy áp. Thực lực này tốc độ tiến bộ theo bọn hắn nghĩ, đã sớm vượt xa Thiên Nhân Hậu Duệ. Chương 299, Chu gia chương 299, Chu gia xem ra trước ba thứ tự, Lâm cô nương chưa hẳn không thể đoạt được, ngươi nói đúng không, Mục Tiên? Nếu không ngươi lên một quẻ, nhìn xem Lâm cô nương có thể hay không đoạt được trước ba. Lữ Chiêu nhiên mắt bốc tinh quang, Lâm Nhược Uyên nếu là đoạt được trước ba thứ tự, vậy hắn nói thế nào cũng coi là cùng Lâm Nhược Uyên quen biết, như thế nào đi nữa cũng có thể dính chút ánh sáng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người liền ăn ý nhìn hướng Chu Mục Tiên. Tại tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Linh Thiên Thu mấy người cũng biết Chu Mục Tiên bản lĩnh. A, ta. Chu Mục Tiên chỉ chính mình, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn là sẽ lên quẻ xem bói không sai, nhưng để hắn lên quái toán một cái thực lực có lẽ có thể sánh vai Thiên Nhân Hậu Duệ tồn tại. Thậm chí cái này xem bói còn liên lụy đến mấy vị khác Thiên Nhân Hậu Duệ. Mệnh của hắn cách có thể so với bất quá Thiên Nhân Hậu Duệ. Chu Mục Thiên hoài nghi, nếu là hắn hiện tại dám lên quẻ, sau một khắc liền sẽ phun máu ba lần, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lữ Chiêu Nhiên gật gật đầu nói, đương nhiên là ngươi, trong chúng ta, chẳng phải ngươi một người biết bói quẻ lên quẻ sao? Nói xong sau đó, Lữ Chiêu Nhiên cũng phản ứng lại, không đúng, ta nhớ kỹ ngươi trước đây nói qua lên quẻ xem bói hắn người rất dễ dàng thảm tao phản vệ, đặc biệt là thực lực cao cường người, ngươi cái này nếu là lên quẻ, ta cái này nếu là lên quẻ, tại chỗ liền có thể chết cho ngươi xem. Chu Mục Tiên bất đắc dĩ buông tay. Lữ Chiêu Nhiên đáng tiếc nói, vậy ngươi cái này học cũng cơ bản không có dùng đến địa phương a, cũng liền nhiều lắm là cho chính mình tính một chút. Chu Mục Tiên không có vấn đề nói, đủ liền tốt, lại nói, trong lầu sách mặt cũng không vẹn vẹn có công pháp võ học, còn có rất nhiều tàng thư. Nói không chừng liền có giải quyết vấn đề này biện pháp, đến lúc đó ta cho mỗi người các ngươi đều đoán một quẻ. Tốt tốt tốt, ngươi cái này họa bánh nướng, ta ăn. Lữ Chiêu Nhiên liên tục gật đầu. Nếu là thật có giải quyết phản vệ biện pháp, triều đình khẳng định ngay lập tức thu nạp đại lượng quái sư, đến lên quái toán quốc vận. Nhìn xem Đại Chu có thể tồn tại bao lâu. Huyền Trúc, ngươi cảm thấy bọn hắn thế nào? Chu Minh Diệu nhìn xem Chu Huyền Trúc, nhẹ giọng hỏi. Chu Huyền Trúc một thân áo xanh, khuôn mặt tuấn tú, nhưng lại không mất dương cương, đôi mắt thâm thúy vô cùng. Giờ phút này ánh mắt chính đảo qua Tề Nguyên mấy người, mở miệng nói ra, không có chính thức giao thủ phía trước, khó mà nói. Đối câu trả lời này, Chu Minh Diệu ngược lại không ngoài ý muốn, Chu Huyền Trúc tính cách chính là như vậy. Trừ phi thực lực cách xa, không phải vậy Chu Huyền Trúc sẽ không dễ dàng có kết luận. Liền xem như trước đây Chu Huyền Trúc cùng Vũ Kinh Hồng luận bàn qua nhiều lần, đều ép qua Vũ Kinh Hồng một đầu, cũng chưa từng nói qua song phương toàn lực ứng phó, có thể thắng qua Vũ Kinh Hồng lời nói. Không có việc gì, lấy thực lực của ngươi, trước ba khẳng định có phần của ngươi, đi thôi, Vũ gia cùng đạo nhất quan người đều xuất hiện tại liền kém chúng ta Chu gia. Chu Minh Diệu nói xong, liền lại không ẩn tàng vết tích, mang theo Chu Huyền Trúc hướng trung tâm khán đài đi đến. Hai người hướng đi trung tâm khán đài thân ảnh, rất nhanh liền bị người phát hiện. Chu Minh Diệu làm sao lại mang theo Chu Huyền Trúc một người, những người khác không mang một cái, không đến mức Chu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền thích hợp hoán huyết cảnh đều tìm không ra tới đi. Dịch Can Trạch nhìn xem hai người thuận miệng nói, âm thanh không che giấu chút nào, truyền đến Chu Minh Diệu bên hai. Chu Minh Diệu khẽ mỉm cười, bắt lấy Chu Huyền Trúc bả vai, thân ảnh thoáng hiện. Một giây sau liền xuất hiện tại nhìn trên này, tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng, quý tinh bất quý đa, có Huyền Trúc một người là đủ rồi, trong tộc người trẻ tuổi thiên phú cho dù tốt, cũng không kịp Huyền Trúc một người. Chu Minh Diệu nói xong, liếc qua ngồi ở Dịch Phạm Vũ bên cạnh Dịch Thế Sương cùng Dịch Đình Quang, còn có Vũ Kinh Hồng bên cạnh một nam một nữ. Thiên nhân thế lực nội tình thâm hậu, thế hệ trẻ tuổi bên trong muốn tìm được phù hợp thư viện yêu cầu thiên tài, có nhiều lắm. Nhưng tuyển nhận danh ngạch có hạn, có thể đến đều là tất cả trong thế lực tầng tầng tuyển ra. Không phải vậy thiên nhân thế lực bên trong, nhiều như vậy hoán huyết cảnh thế hệ trẻ tuổi đều tiến vào thư viện, những người khác cũng không cần tu luyện. Tài nguyên khẳng định đều bị ba đại thiên nhân thế lực thiên tài chiếm cứ xong. Chu Minh Diệu nói xong, liền lại không phản ứng Dịch Cản Trạch, ngược lại cùng Vũ Thanh Phong còn có Nam Cung Vũ cùng Nhậm Cửu trọng bọn hắn hàn huyên. Chu Huyền Trúc cũng không có nhàn rỗi, chủ động tìm Tề Nguyên còn có Lâm Nhược Uyên chuyện trò. Chỉ là Lâm Nhược Uyên lời nói quá ít, để Chu Huyền Trúc đều có chút trò chuyện không đi xuống. Cũng may còn có Tề Nguyên, không đến mức kẻ ngắt. Phạm Vũ ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, một điểm thiên nhân thế gia cao lãnh đều không có, này làm sao đúng? Nghe được Dịch Cản Trạch lời nói, Dịch Phạm Vũ nghiêng đầu, xem như cái gì đều không nghe thấy. Lời này Dịch Phạm Vũ đã nghe được rất nhiều lần. Mỗi lần đều là Chu gia người ở đây thời điểm, Dịch Cản Trạch đều sẽ nói như vậy. Dịch Phạm Vũ rất hoài nghi Dịch Cản Trạch trước đây có phải là cùng Chu gia có cái gì mâu thuẫn. Nhưng cái này mâu thuẫn cũng không phải là rất lớn, cho nên chỉ là có lúc đấy chậu dương một cái người của Chu gia. Người của Chu gia cũng là không để ý cái này. Cho chuyện ở giữa, tất cả khán đài bên trên chỗ ngồi đều đã dần dần ngồi đầy người, đều là các đại thế lực cao tầng. Hai bên trái phải khán đài bên trên, từ chân đan cảnh đến hóa linh cảnh thế lực đều có. Mà trung tâm khán đài bên trên, chỉ có pháp tướng cùng thiên nhân thế lực mới có thể vào chỗ. Ngoại trừ ba nhà thiên nhân thế lực, còn có Trương gia cùng Phượng Dương tông hai nhà pháp tướng cảnh thế lực bên ngoài, Vân Châu mặt khác pháp tướng cảnh thế lực người cũng đã trình diện. Thậm chí liền ẩn thế lực người đều đến, đang cùng Chu Minh Diệu trò chuyện với nhau. Mà Nam Cung Vũ thì là tại cùng Tề Nguyên giới thiệu nhất giới thiệu những thế lực này. Tề Nguyên cũng rất nghiêm túc đang nghe, đặc biệt là khi nghe đến một chút thế lực bên trong khổng lồ nhân số sau đó, con mắt không nhịn được sáng lên. Dịch Phạm Vũ dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Dịch Cản Trạch. Ngoại trừ ban đầu tất cả thế lực người trình diện thời điểm, cùng Dịch Cản Trạch trò chuyện vài câu, sau đó những người này đều bị Chu Minh Diệu kéo đi hàn huyên tán gẫu. Sau đó liền không có người lại phản ứng Dịch Cản Trạch. Dịch Cản Trạch sắc mặt cũng dần dần đen lại, cái này để ngồi ở một bên Dịch Phạm Vũ cũng không được tự nhiên lên, có chút cảm giác như ngồi ban trông. Trong lòng không ngừng hô hoán thi đấu lôi đài bắt đầu. Có lẽ là Dịch Phạm Vũ kêu gọi có tác dụng. Cong. Hùng hậu tiếng chuông vang vọng toàn bộ thư viện. Toàn trường giao lưu âm thanh đều tại đây khắc vì đó một tiếng lặng. Trên bầu trời, một đạo ngũ thải hà quang xuất hiện, tại mọi người nhìn kỹ, rơi vào trung tâm trên khán đài. Hóa thành Thẩm Tinh Nam thân ảnh. Hô, còn tốt đuổi kịp. Thẩm Tinh Nam nhìn xem đều đã trình diện đám người, trong lòng thở dài một hơi. Lúc đầu hắn có lẽ sớm một chút đến, chỉ là không nghĩ tới Tần lão bên kia đến cái khách quý. Tiến đến bãi phòng thời điểm, chậm trễ một chút thời gian. Viện trưởng, người cũng đã đến đông đủ, phải chăng có thể bắt đầu? Nam Cung Vũ từ vị trí bên trên đứng lên nói. Âm thanh truyền khắp toàn trường. Thẩm Tinh Nam gật đầu, nhìn phía dưới thế hệ trẻ tuổi, nói ra, chắc hẳn các ngươi đã biết hôm nay thư viện mở ra, muốn tiến hành khảo nghiệm. Lần này thi đấu lôi đài, ngoại trừ để thư viện nhìn xem thực lực của các ngươi bên ngoài, sẽ còn căn cứ thực lực của các ngươi tiến hành xếp hạng, từ đó thu hoạch được thư viện khen thưởng. Lần này thi đấu lôi đài ba hạng đầu, sẽ thu hoạch được tiến vào thư lâu lĩnh hội công pháp tư cách, thậm chí có cơ hội thu hoạch được thiên nhân võ học công pháp, đương nhiên, này liền nhìn các ngươi tư chất tạo hóa. Mà 10 hạng đầu cũng sẽ thu hoạch được thư viện đối ứng khen thưởng. nơi này ta liền không nhiều làm giải thích, chờ xếp hạng đi ra, các ngươi liền biết cái bài danh này cũng liên quan đến các ngươi sau này tại thư viện bên trong tài nguyên phân phối. Cho nên nhất thiết phải để bụng, toàn lực ứng phó. Đương nhiên, xếp hạng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, sau này tại thư viện bên trong, mỗi tháng đều có một cơ hội, có thể tiến hành xếp hạng khiêu chiến. Xếp hạng mỗi tháng đều sẽ đổi mới một lần. Vừa dứt lời, Thẩm Tinh Nam vung tay lên. 10 cái trên lôi đài lưu chuyển hào quang nở rộ, đem lôi đài đều bao phủ lại. Thi đấu lôi đài chính thức bắt đầu. Chương 300, chọn lựa mục tiêu chương 300, chọn lựa mục tiêu thiên nhân võ học công pháp. Trương Phần Linh nhìn xem phía dưới lôi đài, đã bắt đầu lên đài đối chiến thân ảnh, trong lòng không ngừng thì thầm mấy chữ này, trong mắt tinh quang thoáng hiện. Có chút nghiêng đầu, con mắt nhìn hướng Trương Lăng Hư. Vừa lúc đối đầu Trương Lăng Hư nhìn qua ánh mắt, hai người nháy mắt hiểu lẫn nhau trong ánh mắt ý tứ. Trương Phần Linh hít sâu một hơi, ánh mắt từ Dịch Phạm Vũ, Chu Miên Trúc, Vũ Kinh Hồng, Tề Nguyên, Lâm Nhược Uyên trên thân từng cái đảo qua. Hắn mặc dù nắm giữ thể chất đặc thù, tăng thêm lôi pháp gia trì, có thể cùng thiên nhân hậu duệ đối kháng một hai, trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng thủy chung vẫn là không đủ, không có kinh lịch thiên địa linh khí tẩy lễ, triệt để bắt đầu thể chất đặc thù, muốn đánh thắng thiên nhân hậu duệ, Trương Phần Linh không có niềm tin tuyệt đối. Dịch Phạm Vũ, Chu Miên Trúc, Vũ Kinh Hồng, ba tên thiên nhân hậu duệ liền đã chiếm cứ ba cái thứ tự. Hắn muốn đi vào trước ba, liền nhất định phải đối đầu trong ba người một cái. Hơn nữa còn cần đánh thắng một người trong đó. Phía trước hắn cùng Vũ Kinh Hồng thăm dò tính giao thủ, trong lòng cũng đã sớm có đại khái. Chính diện đối đầu toàn lực xuất thủ Vũ Kinh Hồng, hắn phần thắng chỉ có 3 thành. Nếu như tấn thăng ngự khí cảnh, kinh lịch thiên địa linh khí tẩy lễ, mở ra thể chất, phần thắng có thể đi tới chia 5 năm. Thậm chí là 6-4 mở, hắn có 6 thành phần thắng, Vũ Kinh Hồng 4 thành. Đừng nhìn triệt để mở ra thể chất sau đó, chỉ tăng 2-3 thành phần thắng. Đó là bởi vì thiên nhân hậu duệ tấn thăng ngự khí cảnh, cũng sẽ đối hắn thể chất có cái tăng lên. Chiến lực cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Có thể tăng cái 2 thành phần thắng, đi tới chia 5 năm đã rất tốt. Còn lại biến số, liền nhìn riêng phần mình võ học công pháp. Bây giờ tất cả mọi người là hoán huyết cảnh, hắn muốn đánh thắng thiên nhân hậu duệ, vậy liền cần đào móc ra thể chất đặc thù càng nhiều tiềm lực. Mà chiến đấu chính là một cái rất không tệ biện pháp. Nói không chừng còn có thể trong chiến đấu đem thể chất đặc thù triệt để mở ra kích hoạt. Dạng này tăng thêm lôi pháp, về mặt chiến lực liền không thua thiên nhân hậu duệ. Mặc dù không có thiên địa linh khí tẩy lễ, không phát huy ra hoàn chỉnh chiến lực, nhưng đối đầu với cùng là hoán huyết cảnh bên trong thiên nhân hậu duệ, nghĩ đến cũng đầy đủ. Vũ Kinh Hồng, Dịch Phạm Vũ, Chu Huyền Trúc trong ba người, Chu Huyền Trúc thực lực tối cường. Căn cứ hắn được đến thông tin, mỗi lần luận bàn thời điểm, Chu Huyền Trúc đều có thể ép hai người một đầu. Mặc dù chỉ là luận bàn, ba người đều không có sử dụng ra lẫn nhau toàn lực. Nhưng thân là thiên nhân hậu duệ, chắc chắn sẽ không để người khác ép chính mình một đầu, dù chỉ là luận bàn so tài. Trừ phi tận lực che giấu mình chân thực thực lực, không quan tâm chút mặt mũi này. Không phải vậy từ cái này luận bàn kết quả nhìn lại, đã có thể chứng minh thực lực của Chu Huyền Trúc, tuyệt đối là trong ba người tối cường. Đối đầu Chu Huyền Trúc, Trương Phần Linh không có chút tự tin nào. Mà Dịch Phạm Vũ cùng Vũ Kinh Hồng hai người, so tài thời điểm ngược lại là đều có thắng bại. Muốn chọn, chỉ có thể từ hai người bên trong chọn một cái khiêu chiến. Cái lựa chọn này xuất hiện trong đầu, Trương Phần Linh trong lòng liền đã quyết định khiêu chiến người nào. Vũ Kinh Hồng thân là thiên nhân hậu duệ, vô cùng tốt mặt mũi, không cho người khác khiêu chiến, rất dễ dàng liền tức giận. Đối chiến thời điểm chỉ cần tìm cơ hội chọc giận Vũ Kinh Hồng, có lẽ có thể bắt lấy sơ hở. Dịch Phạm Vũ tính cách thì là so Vũ Kinh Hồng ổn định nhiều, muốn chọc giận hắn, không quá dễ dàng. Xác định rõ mục tiêu, Trương Phần Linh một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên trên thân. Đang quyết đấu Vũ Kinh Hồng phía trước, trước muốn nhìn có thể hay không lại lần nữa đào móc ra một chút tiềm lực. Mà tại chàng thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Vũ Kinh Hồng ba người bọn họ, có khả năng cho Trương Phần Linh mang đến áp lực, có thể cũng chỉ có Lâm Nhược Uyên cùng Tề Nguyên hai người. Hắn cùng Vũ Kinh Hồng giao phong thời điểm, Lâm Nhược Uyên cùng Tề Nguyên có thể lông tóc không tổn hao gì, cùng người không việc gì đồng dạng. Tại hai người uy áp giao phong phía dưới hành động, đủ để thấy thực lực của hai người thâm hậu. Trương Phần Linh ánh mắt lướt qua Tề Nguyên, nhìn hướng Lâm Nhược Uyên Nam Cung Vũ tại cùng Tề Nguyên trò chuyện thời điểm, hắn phân tâm nghe một hồi. Tại cùng người khác giới thiệu Tề Nguyên thời điểm, hắn cũng có quan tâm. Biết Tề Nguyên cũng là thiên nhân hậu duệ, mặc dù bởi vì đan sư nguyên nhân, chiến lực có chỗ hạ xuống, nhưng ít ra cũng vẫn là cái thiên nhân hậu duệ. Hơn nữa Tề Nguyên cũng không tính gia nhập thư viện, hôm nay đến chỉ là nhìn xem mà thôi, theo lý mà nói, là khiêu chiến không được Tề Nguyên. Cái kia người chọn lựa thích hợp nhất, cũng chỉ có Lâm Nhược Uyên một người. Lâm Nhược Uyên cũng không phải thiên nhân hậu duệ, nhiều lắm là giống như hắn, có thể chất đặc thủ. Điểm này Trương Phần Linh không có gì lo lắng, chỉ cần không phải thiên nhân hậu duệ, hắn tự nhận thế hệ trẻ tuổi bên trong không có địch thủ, coi như mạnh hơn, thắng lợi sau cùng cũng sẽ chỉ là hắn. Mượn thực lực của Lâm Nhược Uyên, nhìn xem có thể hay không đem thể chất tiềm lực tiến một bước đào móc ra. Thực tế không được, suy nghĩ thêm có hay không khiêu chiến Tề Nguyên cũng không mượn. Trương Phần Linh thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị sau đó chiến đấu. Giống như Trương Phần Linh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, còn có Dịch Phạm Vũ ba người. Hiện tại bọn hắn duy nhất muốn chính là đoạt được danh hiệu đệ nhất, trở thành thiên nhân hậu duệ bên trong đệ nhất. Đến mức Thẩm Tinh Nam nói tới thiên nhân võ học công pháp, trước ba liền có thể tiến vào thư lâu bên trong lĩnh hội võ học công pháp. Trước đây ba theo bọn hắn nghĩ, đã sớm nhất định là bọn họ, cho nên ngược lại là cũng không thèm để ý. Tề Nguyên cảm giác được mấy đạo ánh mắt từ trên thân rời đi, trong lòng lắc đầu bật cười. Cái này mấy đạo ánh mắt bên trong chứa chiến ý, nhưng không lừa gạt được Tề Nguyên, hắn đây là trở thành tinh anh quái, đều nghĩ đến khiêu chiến hắn. Bất quá cái này mấy đạo ánh mắt lưu lại tại trên người Lâm Nhược Uyên thời gian càng nhiều, xem ra đều là nghĩ đến trước đánh bại Lâm Nhược Uyên, lại đến khiêu chiến hắn. chỉ là bọn hắn đánh bại Lâm Nhược Uyên sao? Đối mặt khí huyết vô cùng vô tận, thương thế càng nặng thực lực càng mạnh, sắp chết đều có thể giữ lại một tia sinh cơ duy trì liên tục tác chiến, còn có thể không ngừng khôi phục thương thế, nắm giữ lấy nhiều loại đốt mệnh võ học Lâm Nhược Uyên. Đừng nói đánh một cái, liền xem như đánh một đám thiên nhân hậu duệ, đều dư xài. Thế Nguyên vừa nghĩ vừa ánh mắt nhìn hướng trên lôi đài. Thi đấu lôi đài không có cái gì rườm rà quy tắc, một đối một, liền xem ai có thể cuối cùng đứng tại trên đài. Tại Thẩm Tinh Nam tuyên bố thi đấu lôi đài sau khi bắt đầu, trải qua thời gian cực ngắn thảo luận, đám người ăn ý phân ra hai khối khu vực. Một khối khu vực là 1 đến 9 hào lôi đài, một khối là đơn độc thập hào lôi đài. 1 đến 9 hào lôi đài, đối ứng hoán huyết nhất trọng đến hoán huyết cửu trọng. Mỗi cái lôi đài đều là cùng thực lực ở giữa người lẫn nhau so tài. Mỗi người đều toàn lực ứng phó, đem cả đời sở học đều dùng ra, tranh thủ có cái tốt biểu hiện. Tại sau đó xếp hạng bên trên, có thể xếp cao một chút. Ví dụ như Chu Mục Thiên chính là như vậy, mặc dù hắn không am hiểu đánh nhau, nhưng ở cùng thực lực bên trong, vẫn là có thể giao thủ một hai. Đương nhiên, hoán huyết bắt trọng thiên đến hoán huyết cửu trọng thiên người, bài trừ đi khán đài bên trên thế hệ trẻ tuổi, cũng không có mấy cái. Cho nên số 8 lôi đài cùng số 9 lôi đài, cơ bản đều là những người khác tại dùng. Mà đơn độc đi ra thập hào lôi đài, thì là giao cho những cái kia có khả năng lấy yếu thắng mạnh, phiêu chiến vượt cấp người so tài. Cũng là hấp dẫn nhiều người nhất quan tâm địa phương. Ví dụ như Lữ Chiêu Nhiên cùng Ninh Thiên Thu còn có Quý Vánh Vánh bọn hắn, liền lựa chọn thập hào lôi đài. Ân, lại có một cái thể chất đặc thù. Tế Nguyên ánh mắt xuyên thấu người này bên ngoài sắc thịt, tại trong cơ thể nhìn thấy lôi đỉnh phun trào. Cùng Trương Phần Linh huyết sắc lôi đỉnh không giống. Trương Phần Linh là dựa vào tự thân thể chất đặc thù, cùng Trương Gia Ngự lôi chi pháp kết hợp, đem khí huyết ngưng tụ thành huyết sắc lôi đỉnh, sau đó dùng nhục thân gánh chịu lôi đỉnh. Mà người trước mắt trong cơ thể lôi đỉnh cũng không giống nhau, không phải tự thân ngưng tụ ra, mà là ngoại giới lôi đỉnh. Dẫn tiên địa lôi đỉnh nhập thể, tại hoán huyết cảnh bên trong, liền ngự sử thiên địa lôi đỉnh. Chương 301, Lý Chi Vi chương 301, Lý Chi Vi Tế Nguyên nhìn thoáng qua Trương Gia người vị trí. Vân Châu bên trong có khả năng ngự sử lôi đỉnh, cũng chỉ có Trương Gia. Cho dù có một chút cùng lôi đỉnh dính dáng, cũng xa xa làm không được Trương Gia loại kia trình độ. Trước mắt Trương Gia người đều ở chỗ này, cô gái này không phải là Trương Gia người. Nếu như người nọ toàn bộ nhờ tự thân thể chất đến ngự sử thiên địa lôi đỉnh, cái kia thiên phú so Trương Phần Linh còn muốn cao. Nếu như là công pháp nguyên nhân, Vân Châu bên trong ngự lôi chi pháp Trương Gia là tối cường. Trương Phần Linh đều làm không được hoán huyết cảnh bên trong ngự sử thiên địa lôi đỉnh, mà nàng có thể. Có lẽ người này là Vân Châu bên ngoài đến, lại hoặc là thu được Vân Châu bên ngoài lôi pháp truyền thừa. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Vân Châu bên ngoài lôi pháp truyền thừa cái kia còn tốt, nếu như người là đến từ Vân Châu bên ngoài, cái kia tại cái này thân thể bên trên ẩn tàng vấn đề, nhưng là không nhỏ. Hoán huyết cửu trọng thiên, nắm giữ thể chất đặc thù, còn có thể ngự sử lôi đỉnh. Tế Nguyên càng có khuynh hướng người này là Vân Châu bên ngoài đến, tại Vân Châu không có bối cảnh chỗ dựa, không phải vậy nàng hiện tại liền không phải là ở phía dưới, mà là tại nhìn trên đài chờ đợi cuối cùng xuất thủ. Tế Nguyên trên mặt xuất hiện mỉm cười. Người này tồn tại, có thể nói là trực tiếp cho Trương Phần Linh bên trên độ khó. Sợ rằng chờ chút, liền không thể nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá đầu tiên khổ não, hẳn là Ninh Thiên Thu. Quý Vánh Vánh nhìn xem trên đài nữ tử, nghiêng đầu hướng bên cạnh Ninh Thiên Thu nói ra, "Ninh sư minh, thực lực của người này có chút mạnh a." Quý Vánh Vánh trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu nàng còn muốn tại thập hào lôi đài bên này phơi bày một ít chính mình. Mặc dù nàng cảnh giới không cao, nhưng dù gì cũng là thế lực hóa linh cảnh bên trong đi ra. Vượt một hai trọng tác chiến vẫn là có tự tin, ai có thể nghĩ tới nàng còn chưa lên đi đâu, liền có cái nữ trước thời hạn nàng một bước bên trên lôi đài. Liền tự giới thiệu thời gian đều không cho, vẹn vẹn chỉ là một quyền, liền đem nguyên bản tại trên lôi đài hoán huyết ngũ trọng thiên đánh xuống. Coi khí tức, ít nhất cũng có hoán huyết bắt trọng thiên trình độ. Nàng rất rõ ràng không phải đối thủ của người này, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ lên đài ý nghĩ. "Ân, hoán huyết cửu trọng thiên." Linh Thiên Thu ngữ khí ngưng trọng, từ hình dạng nhìn lại, người này tuổi tác cùng Quý Vánh Vánh có lẽ không sai biệt lắm, thậm chí có thể so Quý Vánh Vánh tuổi tác còn muốn thiểu. Ở độ tuổi này liền có thể đạt tới hoán huyết cửu trọng thiên, không phải thế lực thiên nhân bên trong thiên tài, chính là thân có thể chất đặc thù. Vô luận là loại nào có thể, thực lực đều không thể coi thường được. Có khả năng cùng nàng so sánh, có lẽ chỉ có khán đài bên trên những cái kia đứng đầu thế hệ trẻ. Hoán huyết cửu trọng thiên. Vậy cái này như thế nào đánh? Quý Vánh Vánh nói xong đều đã bắt đầu nhìn hướng mặt khác lôi đài. Hoán huyết cửu trọng thiên không cố gắng đi nhìn trên đài đợi, hiện tại liền xuống tràng làm gì? Đây không phải là ức hiếp người nha. Quý cô nương nói có đạo lý. Một bên Lữ Chiêu Nhiên cũng là nhẹ gật đầu. Nếu là hoán huyết thất trọng thiên, hắn còn có thể đi lên thử xem, hoán huyết bát trọng thiên cũng không phải không thể liệu một phen. Đều không có đánh qua ai biết được. Nhưng hoán huyết cửu trọng thiên, Lữ Chiêu Nhiên suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy tính toán, về sau lại khiêu chiến cũng không mượn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thật tốt hiện ra một ít thực lực, trước lấy được một cái tốt xếp hạng lại nói. Trên lôi đài nữ nhân này, liền giao cho những người khác đối phó đi. Nói xong, Lữ Chiêu Nhiên cùng Quý Vánh Vánh đều chuẩn bị rời đi. Nhưng Ninh Thiên Thu không có một chút muốn rời khỏi ý tứ. Trên lôi đài nữ nhân ngắm nhìn một phía, gặp dưới lôi đài người bị khí tức của nàng trấn nhiếp, tạm thời không dám có hành động, thế là lạnh nhạt mở miệng nói ra, không có người đi lên. Mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn có thể từ bỏ thập hào lôi đài, liên chiến số 8 cùng lôi đài số 9, nhưng đánh đều không có đánh, liền đem thập hào lôi đài chắp tay nhường cho, chẳng phải là có chút mất mặt. Một chút hoán huyết thất trọng thiên trở lên người, có chút do dự. Như thế tuổi trẻ hoán huyết cửu trọng thiên, rõ ràng liền không bình thường. Nắm giữ thể chất đặc thù sát suất cực lớn, cái này có thể không tốt đánh, không có bao nhiêu phần thắng á, còn không đợi bọn hắn nghĩ kỹ, một thân ảnh liền đã nhảy lên lôi đài. Mạnh Tinh Thần. Nhìn thấy Mạnh Tinh Thần, Quý Hoánh Hoánh cùng Ninh Tiên Thu đều là sửng sở, vừa rồi bọn hắn cũng không thấy Mạnh Tinh Thần thân ảnh. Còn tưởng rằng Mạnh Tinh Thần tại cái khác lôi đài đây. Đồng thời cũng có chút kinh ngạc, trên lôi đài Mạnh Tinh Thần khí tức không che giấu chút nào. Đã hoán huyết lục trọng thiên. Tuy nói đã không tệ, nhưng đối đầu với cùng là thể chất đặc thù, vẫn là hoán huyết cửu trọng thiên thiên tài. Hai người đều cảm thấy có chút miễn cưỡng. Trên lôi đài, Mạnh Tinh Thần nhìn xem nữ nhân trước mặt, trong cơ thể khí huyết trào lên không ngừng, hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Hoán huyết cửu trọng thiên sát thực rất mạnh, nhưng hắn đã hoán huyết lục trọng thiên, tăng thêm thể chất gia trì, chưa hẳn không thể san bằng tầng 3 chiến lệnh. Tại Hạ Vân Hải Các, Mạnh Tinh Thần. Lý gia, Lý Chi Vi. Lý Chi Vi ngữ khí hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, cũng không đem Mạnh Tinh Thần để ở trong mắt. Tại nói xong sau đó, quay đầu nhìn hướng dưới lôi đài đám người, mở miệng nói ra, liền cái này một cái, còn chưa đủ ta đánh, cho các ngươi một cơ hội, cùng lên đi. Cái gì? Vừa dứt lời, dưới lôi đài mọi người nhất thời không nhẫn lại được. Một chút thực lực cùng Lý Chi Vi tới gần người, càng là hơi nhíu mày. Một người đánh toàn bộ người, coi mình là thiên nhân hậu duệ không được. Có người càng là trực tiếp mắng, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là thiên nhân hậu duệ sao? Còn muốn một người đánh chúng ta toàn bộ. Đừng tưởng rằng hoán huyết cửu trọng thiên thì ngon. Coi như ngươi thân có thể chất đặc thù, chúng ta cùng nhau tiến lên, ngươi cũng không có khả năng tại khí huyết hao hết phía trước, liền đem chúng ta toàn bộ đều đánh bại. Đến lúc đó chỉ bằng mượn lục thân, ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu? Lời này vừa nói ra, một chút người đã bắt đầu nhộn nhịp phụ họa. Mặc dù lời nói nghe tới cảm giác có điểm là lạ, nhưng ít ra khí thế không thể thua. Trên lôi đài, Mạnh Tinh Thần sắc mặt đều đã đen. Đây không phải là rõ ràng khinh thường hắn sao? Cái này cũng còn không có bắt đầu đánh đây. Hừ, cuồng vọng, ngươi ít nhất phải đánh thắng ta lại nói lời này. Mạnh Tinh Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không nắm chặt, trong cơ thể khí huyết trong lòng bàn tay tập hợp, ngưng tụ ra một cái khí huyết trường kiếm. Tại khí huyết trường kiếm xuất hiện ngay mắt, Mạnh Tinh Thần thân ảnh khẽ động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới Lý Chi Vi mà đi. Khí huyết hùng hậu, tốc độ cũng không tệ, nhưng còn chưa đủ. Đối mặt hướng nàng công tới Mạnh Tinh Thần, Lý Chi Vi mặt không đổi sắc, còn có tâm tư phê bình một phen. Cái này để Mạnh Tinh Thần khí huyết bắt đầu dâng lên, sắc mặt đều trở nên đỏ bừng. Trong cơn tức giận, tốc độ mau hơn nữa mấy phần. Tại tốc độ gia trì phía dưới, trong tay khí huyết trường kiếm hóa thành một đạo dây nhỏ, trực kích Lý Chi Vi mi tâm. Tại mũi kiếm sắp chạm đến Lý Chi Vi mi tâm thời điểm, Lý Chi Vi trực tiếp xuất thủ bắt lấy khí huyết trường kiếm, đem một mực nắm trong tay, không được tiến thêm. Cái gì? Trực tiếp dùng tay tiếp tà khí huyết trường kiếm. Mạnh Tinh Thần con ngươi bỗng nhiên trợ to. Lý Chi Vi cũng không vận dụng khí huyết, cũng chính là nói, Lý Chi Vi chỉ là dùng nhục thân, liền có thể ngạnh kháng hắn khí huyết trường kiếm. Mạnh Tinh Thần trong lòng giật mình đồng thời, cầm kiếm tay phải trực tiếp buông lỏng, nháy mắt lui lại. Suy nghĩ khẽ động, Lý Chi Vi trong tay khí huyết trường kiếm trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, đem Lý Chi Vi thân ảnh đều bao quanh lại. Lui lại đồng thời, Mạnh Tinh Thần đưa tay phải ra, đối mảnh này huyết vụ yếu ớt nắm. Chỉ thấy phiêu tán tại trên không huyết vụ bắt đầu nắm chặt. Nếu như cẩn thận xem xét mà nói, có thể thấy được huyết vụ hóa thành từng cây chấm nhỏ. Theo Mạnh Tinh Thần tay phải nắm chặt, không ngừng hướng giấu vào trong co lại. Đột nhiên, Mạnh Tinh Thần biến sắc, huyết vụ bên trong đưa ra một bàn tay trắng nõn. Huyết vụ hóa thành chấm nhỏ, còn chưa tới gần bàn tay làn da, liền đã không hiểu tán loạn rời xa. Sau đó chính là một bóng người vọt thẳng chạy máu sương mù, bàn tay hóa thành nắm đấm, tại Mạnh Tinh Thần còn không có kịp phản ứng phía trước, một quyền trúng đích Mạnh Tinh Thần lồng ngực. Phúc. Mạnh Tinh Thần thân thể nháy mắt bay rất ra ngoài, ở giữa không trung Mạnh Tinh Thần một ngụm máu tươi nôn ra. Ở giữa không trung phun ra một đạo đỏ tươi đường vòng cung. Ầm. Mạnh Tinh Thần thân thể trùng điệp ngã sấp xuống tại trên lôi đài, khóe miệng còn chảy xuôi máu tươi. Lý Chi Vi nhìn thoáng qua Mạnh Tinh Thần, liền lại không quan tâm. Quay đầu nhìn người ở dưới đài, mở miệng nói, "Là các ngươi đi lên đánh một trận, vẫn là để ta đi xuống đánh các ngươi, chọn một cái đi." Chương 302, vây công chương 302, vây công viện trưởng, người kia là ai? Một cái hoán huyết cửu trọng thiên thiên tài, theo đạo lý đến nói, không nên bừa bãi vô danh mới là, phía trước thế mà đều chưa từng nghe qua nàng thông tin. Nam Cung Vũ nhìn hướng Thẩm Tinh Nam, mở miệng hỏi, "Vân Châu các đại trong thế lực thiên tài, không nói đều gặp, ít nhất cũng nghe qua danh tự. Có thể cái này Lý Chi Vi lại rất xa lạ, sẽ không theo Tề Nguyên, cũng là ẩn thế trong thế lực người a." Nam Cung Vũ nhìn thoáng qua hắn bên này ẩn thế trong thế lực người. Mỗi cái ẩn thế thế lực đều là đơn độc tồn tại, lẫn nhau ở giữa cũng không có liên hệ. Coi như hỏi bọn hắn, cũng hỏi không ra thứ gì tới. Nhắc tới cũng có ý tứ, Lý Chi Vi là từ Sát Vách Thanh Châu tới, theo nàng nói, vốn là tính toán du lịch Cửu Châu. Người nào nghĩ đến vừa tới Vân Châu không bao lâu, liền đụng tới thư viện mở ra, nghĩ trở lại Thanh Châu, gia nhập Thanh Châu thư viện, về thời gian cũng không kịp. Cho nên liền gia nhập chúng ta Vân Châu thư viện, cũng coi là vận khí tốt, đụng tới ta bên này người, cho nên liền mang nàng vào thư viện. Thẩm Tinh Nam khẽ mỉm cười, Lý Chi Vi hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cũng không có nghĩ đến tới gần thư viện mở ra trước mấy ngày, còn có thể có cái thiên tài gia nhập thư viện. Cái kia viện trưởng thật đúng là vận khí tốt ta. Nam Cung Vũ nhìn xem trên lôi đài Lý Chi Vi, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chỉ là Vũ gia đứng tại Thẩm Tinh Nam bên kia, liền để hắn cảm giác áp lực, hiện tại lại tới một cái Lý Chi Vi. Vẹn vẹn chất lượng bên trên, liền đã so hắn bên này mạnh rất nhiều. Hắn bên này hiện tại duy nhất có thể lấy ra, tựa hồ cũng liền lầm được bên. Những người khác mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng so ra kém Vũ gia thiên nhân hậu duệ. Ngươi cái này có thể liền kiêm tốn, vận khí của ngươi cũng không kém a. Thẩm Tinh Nam nói xong, ánh mắt nhìn hướng Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên. Vừa rồi nhàn rỗi thời điểm, cùng người của thế lực khác hàn huyên một hồi, cũng biết Tề Nguyên Thiên Nhân hậu duệ thân phận. Vẫn là cái ẩn thế thế lực Thiên Nhân hậu duệ, cái này phía sau giá trị cũng không nhỏ. Cũng may Tề Nguyên không có ý định gia nhập thư viện, không phải vậy đứng tại Nam Cung Vũ bên kia, hắn sẽ phải có áp lực. Đến mức Lâm Nhược Uyên, Thẩm Tinh Nam chỉ có thể nói Nam Cung Vũ giấu quá sâu. Lâm Nhược Uyên hắn là biết rõ, phía trước loại bỏ cùng ma đạo cấu kết thế lực, Lâm Nhược Uyên cũng có tham dự. Hạ Bá Lương cùng Lục Minh Xuyên tại truyền về thư viện trong tin tức cũng có đề cập. Chỉ là trong tin tức cũng không có nói Lâm Nhược Uyên là thể chất đặc thù, thực lực cũng không có đến hoán huyết cựu trọng thiên a, từ Hạ Bá Lương truyền về tin tức bên trong, Lâm Nhược Uyên cũng mới hoán huyết ngũ trọng thiên. Trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Nhược Uyên cũng không thể một đường tu thành hoán huyết cựu trọng thiên a. Khả năng duy nhất chính là Lục Minh Xuyên một mực đang giấu giếm Lâm Nhược Uyên chân thực tình huống. Cái kia ban đầu ở Hồng Diệp kiếm phái bên trong, Lục Minh Xuyên đưa trở về tình báo bên trong, liên quan tới Lâm Nhược Uyên tình huống có mấy phần chân thật, liền cần đánh cái dấu chấm hỏi. Tại tình báo bên trong, mặc dù đối thực lực của Lâm Nhược Uyên đề cập rất ít, nhưng tổng hợp phương diện khác lấy được tình báo, Lâm Nhược Uyên chiến lực cũng không phải là rất cao, toàn bộ nhờ trong tay thanh kia ẩm huyết kiếm. Thẩm Tinh Nam ánh mắt tại Lâm Nhược Uyên trong tay ẩm huyết kiếm dừng lại một chút. Hiện tại rất rõ ràng, hắn lấy được tình báo, khẳng định bị làm giả. Chứ không nói ẩm huyết kiếm, chỉ là Lâm Nhược Uyên chiến lực, liền không khả năng yếu. Cái này Nam Cung Vũ vì ẩn tàng Lâm Nhược Uyên tình huống, thật đúng là nhọc lòng. Bất quá cũng may như thế nào đi nữa, hắn bên này cũng còn có Vũ Kinh Hồng tại. Vấn đề không lớn. Nam Cung Vũ cùng Thẩm Tinh Nam giữa hai người trò chuyện không có che lấp, liên quan tới Lý Chi Vi sự tình, tất cả mọi người nghe đến rõ rõ ràng ràng. Tại biết Lý Chi Vi tình huống sau đó, một chút người bắt đầu thấp giọng suy đoán Lý Chi Vi thế lực sau lưng là dạng gì. Dịch Phạm Vũ cùng Vũ Kinh Hồng cùng Chu Huyền Trúc cũng chỉ là mở to mắt nhìn thoáng qua Lý Chi Vi, liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Chi Vi còn đối với bọn họ không tạo được cái uy hiếp gì, không cần quá mức quan tâm. Ngược lại là Trương Phần Linh nhìn nhiều Lý Chi Vi vài lần, nhưng cũng chỉ là vài lần. Hắn tự tin ngoại trừ Thiên Nhân hậu duệ, không có người sẽ là đối thủ của hắn. Thanh Châu, du lịch Cửu Châu. Tế Nguyên trong lòng lẩm bẩm, loại lời này ngữ đặt ở lúc khác còn tốt, nhưng bây giờ Vân Châu thế nhưng là có hải ngoại tiên môn bồi dưỡng ma đạo xuất hiện. Một cái không thuộc về Vân Châu, đối nội tình không hiểu rõ người gia nhập thư viện. Trong đó muốn cân nhắc vấn đề không ít. Bất quá đây không phải là Nam Cung Vũ cùng Thẩm Tinh Nam cần cân nhắc sự tình. Giám sát đi người sẽ ra tay tra xét bọn hắn lai lịch. Đối với bọn họ kỹ càng bối cảnh, sẽ không tiến đi nghiên cứu chi tiết. Chỉ cần biết bọn hắn không phải hải ngoại tiên môn cùng Tây Mạc, Bắc Nguyên những địa phương kia an bài tới người, sẽ không đối triều đình có hại là được rồi. Dù sao dùng Khuy Thiên Huyền giám lục quá tiêu hao ma đạo nhân sĩ, có thể bất thì bớt, giám sát ti còn cần lưu lại nhất định ma đạo nhân sĩ ứng đối đột phát tình huống. Khu cụ trên lôi đài nằm dưới đất mạnh tinh thần hoảng hốt ở giữa nghe được Lý Chi Vi lời nói, cảm giác trong lồng ngực một ngụm máu tươi dâng lên. Hắn không hiểu, giữa hai người cho dù có chênh lệch cũng không đến mức như thế lớn đi. Toàn bộ hành trình liền một quyền, hắn liền bị đả thương, cùng ven đường một con chó một cước liền cho đá văng ra. Thật tốt nằm đi. Lý Chi Vi cũng không quay đầu lại nói, sau đó tiếp tục đối người ở dưới đài phát ra mời, cân nhắc thế nào, đừng ép ta đi xuống đánh các ngươi. Vừa dứt lời, liền có người nói, họ Lý, đừng tưởng rằng ngươi hoán huyết cựu trọng thiên liền đã vô địch, liền để chúng ta chiếu cố ngươi. Nói xong liền có 5 người trực tiếp nhảy lên lôi đài. Thực lực từ hoán huyết thất trọng đến hoán huyết cựu trọng đều có. Lý Chi Vi liếc mắt liền nhìn ra đến tên kia hoán huyết cựu trọng thiên khí tức phù phiếm, xác suất rất lớn là nuốt đan dược mới đến hoán huyết cựu trọng thiên. Loại sự tình này tình cảm cũng là phổ biến, cũng là vì có khả năng biểu hiện càng tốt hơn. Cho nên lâm thời ôm chân phận. Thư viện đối với phương diện này hạn chế cũng không có nhiều nghiêm ngặt. Dù sao cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực bản thân, đối với những thiên tài kia đến nói, đánh những này lâm thời tăng lên người, không hề có một chút vấn đề. Còn nước không? Lý Chi Vi tiếp tục hướng dưới lôi đài người hỏi. Trên lôi đài 5 người liếc mắt nhìn nhau, liền có một người đứng ra, hướng dưới đài gọi hàng nói, chư vị, nếu cái này họ Lý nói khoác không biết ngượng, muốn khiêu chiến chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần nói cái gì không bằng liền thành toàn nàng, để nàng nhìn xem thực lực của chúng ta. Lời này vừa nói ra, dưới lôi đài không ít người đều có chút động tâm. Có thể đứng ở nơi này, bản thân liền đối với chính mình thực lực có chút tự tin, đều cảm thấy chính mình có thể khiêu chiến một cấp, lấy yếu thắng mạnh. Chỉ là Lý Chi Vi quá sớm bên trên lôi đài, thực lực sai biệt lại quá lớn, dẫn đến bọn hắn không có phát huy chỗ trống. Hiện tại Lý Chi Vi muốn một người đơn đấu bọn hắn toàn bộ người, cũng đúng lúc cho bọn hắn một cái cơ hội. Như thế nhiều người vây công, tổng không đến mức bọn hắn vừa lên lôi đài liền bị đánh ngã trên mặt đất đi. Chắc chắn sẽ có chính mình cơ hội phát huy. Dù sao Thẩm Tinh Nam đều nói, là căn cứ lần này thi đấu lôi đài biểu hiện, đến quyết định xếp hạng. Cùng cảnh giới ở giữa so tài, có cùng hoán huyết cựu trọng thiên so tài, đến biểu hiện chói sáng sao. Chỉ cần thật tốt phát huy, coi như thua, cũng không mất mát gì. Mặc dù là vây công, nhưng thư viện giờ phút này cũng không có đứng ra ngăn cản, nói rõ đối với chuyện này vẫn là tán thành. Vậy bọn hắn cũng không có cái gì cần lo lắng. Ý nghĩ này vừa ra tới, lần lượt liền có người nhảy lên lôi đài. Ninh Sư Minh, chúng ta đi lên sao? Quý Oanh Oanh thấp giọng hỏi. Vậy liền coi là thắng, cũng thắng mà không võ a. Lữ Chiêu Nhiên lắc đầu. Ninh Thiên Thu nhìn chăm chú lên trên lôi đài Lý Chi Vi. Đương nhiên muốn đi lên, lấy thực lực của nàng, không dễ như vậy thắng, đi lên sau đó, các ngươi toàn lực phát huy liền tốt. Coi như thua cũng không có cái gì, lần này thi đấu lôi đài mục tiêu, vốn cũng không phải là chúng ta, mà là những cái kia đứng đầu thế hệ trẻ. Chúng ta nhiều lắm là cái vật làm nền mà thôi. Linh Thiên Thu nói xong, liền đi đến lôi đài. Lữ Chiêu Nhiên cùng Quý Ánh Ánh nhìn Linh Thiên Thu đều lên đi, cũng không có do dự, đi theo Linh Thiên Thu phía sau, cùng nhau lên lôi đài.